Chương 2199 tấm màn che, chương 2199 tấm màn che, thân ảnh áo trắng ung dung không đội đi ra, độc lưu lại một mặt kinh hãi Tuyết ẩn thần tăng.
Ngươi,
ồn ào. Thân ảnh áo trắng nhàn nhạt phất tay, Tuyết ẩn thần tăng lập tức chỉ cảm thấy một cô vô biên vĩ lực đặt ở thân thể mình phía trên. Thân thể bỗng cảm giác nặng nề vô cùng. Chính mình viên thịt bình thường thân thể tựa như muốn bị trực tiếp đè ép, liền âm thanh đều không thể phát ra. Mà Tuyết ẩn thần tăng vẫn lấy làm kiêu ngạo viên mãn cực cảnh pháp lực, cũng là hoàn toàn không cách nào thi triển mảy may. Liền như là từ đầu đến chân triệt để trấn áp. Hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Vì sao hắn sẽ từ bản tọa thể nội đi ra? Tuyết ẩn thần tăng khó có thể tin nhìn qua thân ảnh áo trắng kia. Nhìn một cái này phía dưới, Tuyết ẩn thần tăng lập tức liền ngây dại. Thân ảnh áo trắng này khuôn mặt, cùng vừa rồi bị chính mình nuốt vào thể nội Diệp Thanh Vân không khác nhau chút nào. Chỉ là trước mắt cái này Diệp Thanh Vân không chỉ có áo trắng tóc trắng, thần thái cũng rất là khác biệt. Tuyết ẩn thần tăng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua cái này áo trắng Diệp Thanh Vân trong lòng liền không tự chủ được sinh ra sợ hãi cảm giác. Tựa hồ chỉ cần nhìn nhiều hai mắt, chính mình cũng không thể thừa nhận cái kia áo trắng Diệp Thanh Vân quanh thân tán phát khí thế, sẽ trực tiếp bạo thể mà nát. Vì thế như thế, để Tuyết ẩn thần tăng căn bản là không có cách tưởng tượng cái này áo trắng người đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này áo trắng Diệp Thanh Vân thực lực tuyệt đối hơn mình xa. Bằng không hắn không có khả năng trực tiếp từ trong cơ thể mình đi tới, đồng thời tùy tiện ở giữa liền đem chính mình cho chấn áp. Mà trên mặt đất, co lại thành một đoàn không chết huyền xà cũng ngẩng đầu trông thấy áo trắng Diệp Thanh Vân. Không chết huyền xà trong lòng kinh hãi, ở sâu trong nội tâm tràn đầy kính sợ. Đây mới là vị đại nhân kia chân diện mục a. Tại không chết huyền xà xem ra, Diệp Thanh Vân trước đó dáng vẻ rõ ràng chính là cố ý biểu hiện ra, vì chính là dấu rốt. Mà giờ khắc này áo trắng tư thái mới là Diệp Thanh Vân chân chính bộ dáng. Cấp độ kia tuyệt thế vô song thân ảnh, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, cũng đã là tam sinh hữu hạnh. Không chết huyền xà ngơ ngác nhìn qua cái kia áo trắng Diệp Thanh Vân trong lòng kính sợ không gì sánh được, đồng thời lại còn dâng lên một cỗ thật sâu ngưỡng mộ. Đó là một loại thật sâu đánh vào tâm thần ở giữa lạc ấn, là một loại một chút liền có thể nhớ kỹ vạn năm số mệnh. Nàng cảm thấy chính mình giống như vĩnh viễn quên không được đạo thân ảnh này. Thậm chí vừa nghĩ tới sau này mình có thể sẽ không cách nào đi theo tại đạo thân ảnh này tả hữu, trong lòng còn sẽ có một loại vắng vẻ cảm giác. Vị đại nhân này hắn là cựu thiên thập địa đặc biệt nhất, ai cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Từ nay bắt đầu từ thời khắc đó, không chết huyền xà đã trở thành Diệp Thanh Vân trung thực người ủng hộ. Áo trắng Diệp Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Tuyết ẩn thần tăng, mà cái sau viên thịt kia bình thường thân thể, lúc này đã bị áo trắng Diệp Thanh Vân quanh thân tràn ngập ra một tia khí tức, ép tới cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng hết lần này tới lần khác lại duy trì tại gần như nổ tung biên giới. Tuy thời muốn nổ, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không nổ. Nhưng cũng bởi vậy, Tuyết ẩn thần tăng thừa nhận khó mà hình dung thống khổ, hắn hận không thể chính mình tranh thủ thời gian nổ, kết thúc loại thống khổ này không chịu nổi dày vò. Nhưng bây giờ, hắn coi như muốn tự bạo cũng tự bạo không được. Thân thể của mình, pháp lực của mình, thậm chí sinh tử của mình đều hoàn toàn không khỏi chính mình trưởng khống. Tốt xấu cũng coi là như lai đồ tôn mối phận, lại đem chính mình biến thành cái dạng này. Áo trắng Diệp Thanh Vân khẽ lắc đầu, trong lời nói tựa hồ có chút thất vọng. Tuyết ẩn thần tăng thân phận chân thật, chính là Kim Thiền Pháp Sư Thu Tứ Đại đệ tử một trong, cũng là Thánh Tâm Tự người sáng lập. Mà Kim Thiền Pháp Sư là Như Lai Phật Tổ hóa phàm giáng lâm bốn bờ dạ mã lúc thu ba vị đệ tử một trong. Như vậy tính toán lời nói, Tuyết ẩn thần tăng hoàn toàn chính xác cũng miễn cưỡng có thể nói là Như Lai Phật Tổ độ tôn. Nếu ngươi chưa từng giao động Phật tâm, độ hóa thế nhân, khổ tu làm việc thiện, tích lũy công đức, sớm muộn có một ngày có thể đi hướng Tây Thiên Cực Lạc, thành tựu Tây Thiên Tôn giả vị trí. Đáng tiếc, ngươi bị tự thân dục vọng nắm trong tay, vì để sớm ngày đi hướng Tây Thiên Cực Lạc, đi lên đường tà đạo. Chỉ có nhân gian cực hạn Phật môn tu vi, lại triệt để đoạn tuyệt đi hướng Tây Thiên môn kính. Nghe nói như thế, Tuyết ẩn thần tăng lập tức hai mắt trở lên, tựa hồ rất là phẫn nộ. Nhưng hắn lúc này một chút thanh âm đều không phát ra được. Áo trắng Diệp Thanh Vân lại là vung tay lên. Thêm bại Tuyết ẩn thần tăng trên người uy áp lập tức tiêu tán không còn. Tuyết ẩn thần tăng lập tức khôi phục tự do. Ngươi nói đều là sai. Bản tọa không có đi lên đường tà đạo. Đây hết thảy đều là Quan Thế Âm Bồ Tát pháp chỉ. Quan Thế Âm Bồ Tát đã hứa hẹn, chỉ cần ta làm những này, tương lai tất nhiên có thể trở thành Tây Thiên Phật Đà một trong. Bản tọa không có sai. Không có sai. Nhìn qua Tuyết ẩn thần tăng cái kia điên cuồng mất trí dáng vẻ, áo trắng Diệp Thanh Vân ngược lại là rất bình tĩnh. Tựa hồ Tuyết ẩn thần tăng hết thảy phản ứng đều tại trong dự liệu của hắn. Ngươi bị dục vọng nắm trong tay, nhưng so sánh huyết quan âm mê hoặc ngươi thời cơ sớm hơn. Lời vừa nói ra, Tuyết ẩn thần tăng cả người như gặp phải trọng kích. Hết thảy điên cuồng, hết thảy cố chấp, đều tại thời khắc này bị vô tình lộ ra. Áo trắng Diệp Thanh Vân sớm đã thấy rõ hết thảy, đem Tuyết ẩn thần tăng trong lòng ghê tởm, tà niệm, dục vọng nhìn nhất thanh nhị sở. Cái gọi là quan âm pháp chỉ, căn bản chính là Tuyết ẩn thần tăng vì che giấu chính mình nội tâm tà niệm lý do thoái thác thôi. Sớm tại huyết quan âm hiện thân trước đó, Tuyết ẩn thần tăng liền đã bị chính mình tà niệm nắm giữ, dùng chính mình lĩnh ngộ ra tới tà pháp, nuốt ăn chính mình một tay bồi dưỡng ra được thánh tâm tự người kế nhiệm. Lúc kia, huyết quan âm cũng không từng sinh ra. Sau đó mỗi một thời đại thánh tâm tự người kế nhiệm đều bị Tuyết ẩn thần tăng dùng phương thức giống nhau nuốt vào thể nội, hắn thì là thay thế người kế nhiệm thân phận, tiếp tục nắm giữ lấy thánh tâm tự. Thẳng đến Phật giới kỳ biến, huyết quan âm hành không như thế, lấy lớn lao pháp lực mê hoặc vô số tăng nhân. Thánh tâm tự cũng ở trong đó. Tuyết ẩn thần tăng đạt được huyết quan âm pháp lực đồng thời, cũng càng là cổ vũ nội tâm của hắn tà niệm. Có thể nói là ăn nhịp với nhau. Cho nên hắn luôn miệng nói chính mình là dâng quan âm pháp chỉ làm việc, trên thực tế là huyết quan âm đến, cho hắn che giấu chính mình nội tâm tà ác lấy cớ thôi. Vô luận có hay không huyết quan âm tồn tại, Tuyết ẩn thần tăng vẫn như cũ sẽ là cái dạng này. Áo trắng Diệp Thanh Vân lời nói, thật sự là quá mức chu tâm. Đem Tuyết Ẩn Thần Tăng một điểm cuối cùng che giấu đều cho xé vỡ nát. Trong đáy lòng của hắn hết thảy tà niệm, tại áo trắng Diệp Thanh Vân trước mặt đều không chỗ che thân. Nhìn thấu thấu, ngay cả ngươi Khô Sái Tử có hay không lỗ rách đều bị nhìn nhất thanh nhị sở. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi vì sao muốn xuất hiện ở đây? Chỉ cần ngươi không xuất hiện, hết thảy tất cả cũng sẽ ở bản tọa trong lòng bàn tay, hết lần này tới lần khác là ngươi hỏng đây hết thảy. Tuyết Ẩn Thần Tăng nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ là bởi vì sau cùng tấm màn che bị áo trắng Diệp Thanh Vân xé rách, bởi vậy trở nên có chút thẹn quá hóa giận đứng lên. Áo trắng Diệp Thanh Vân chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua Tuyết Ẩn Thần Tăng. Khổ hải vô biên, mặc dù ngươi ác niệm ngập trời, nhưng cuối cùng còn có một lần quay đầu cơ hội. Nếu ngươi buông xuống chấp niệm, ta có thể cho ngươi trùng tu một cơ hội duy nhất. Ngay tại áo trắng Diệp Thanh Vân hiện thân Tây Phạm Hạ Châu đồng thời, xa xôi Đông Phạm Thần Châu chi địa, một tòa to lớn, bao la hùng vĩ hùng hồn đại thành lơ lửng tại trên trời cao. Phật quang phổ chiếu, huyền ép bát phương. Thành này chính là Thánh Chúng Phật Quốc, cũng là toàn bộ Đông Phạm Thần Châu người đứng đầu đệ nhất Phật môn thế lực. Mà lúc này Thánh Chúng Phật Quốc bên trong lại là vừa mới bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Hai cái lạ lẫm tăng nhân từ Thánh Chúng Phật Quốc bên ngoài mà đến, tự xưng muốn tiếp Phật Quốc chi chủ Đông Phạm Thánh giả. Nhưng song phương không hài lòng, rất nhanh liền phát sinh xung đột. Thánh Chúng Phật Quốc danh xưng tăng binh mấy triệu, càng có 9 đại thánh tăng tọa trấn, có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Bao nhiêu năm rồi, tại Đông Phạm Thần Châu trên mảnh địa giới này đều không có bất luận kẻ nào dám làm tức giận Thánh Chúng Phật Quốc. Kết quả hai cái này từ bên ngoài đến tăng nhân, lại dám cùng Thánh Chúng Phật Quốc giao chiến. Quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Nhưng trận chiến này lại là để Thánh Chúng Phật Quốc vô số tăng nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo mấy triệu tăng binh, căn bản liền không có bất cứ ý nghĩa gì, ngay cả tới gần cái kia hai cái từ bên ngoài đến tăng nhân đều làm không được. Về phần 9 đại thánh tăng, ngược lại là có thể đối với cái kia hai cái từ bên ngoài đến tăng nhân xuất thủ. Có thể 9 đại thánh tăng liên thủ phía dưới, vậy mà cũng hoàn toàn đánh không lại cái kia hai cái từ bên ngoài đến tăng nhân. Mấy hơi thở ở giữa liền bị trấn áp. Hoàn toàn là trên cảnh giới có chênh lệch cực lớn. Kể từ đó, thân là Thánh Chúng Phật Quốc chi chủ, cũng là Đông Phạm Thần Châu thứ nhất cao tăng Đông Phạm Thánh giả, nhất định phải tự thân xuất mã. Kết quả là, Đông Phạm Thánh giả tự mình ứng chiến cái kia hai đại từ bên ngoài đến tăng nhân, song phương tại Thánh Chúng Phật Quốc phía trên Phật lực giằng co, lẫn nhau ở giữa vậy mà không phân cao thấp. Lúc này Thánh Chúng Phật Quốc trên trời cao, một tăng nhân tuổi trẻ chắp tay trước ngực, lang không ngồi xếp bằng, quanh thân tràn đầy sáng chói thuần chính Phật quang màu vàng. Sau lưng một tôn Phật Đà hư ảnh sừng sững đứng vững. Cái này Phật Đà hư ảnh khuôn mặt cũng không phải là Tây Thiên Cực Lạc vị nào Phật Đà, chính là Diệp Thanh Vân. Mà cái này lăng không ngồi xếp bằng tuổi trẻ hòa thượng, tự nhiên là từ hạ giới mà đến, về không. Ở sau lưng nó, đạo thể lão hòa thượng cầm trong tay rách dưới bảo phiến, tay nâng màu vàng bảo trung, đang ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm Thánh Chúng Phật Quốc bên trong tất cả tăng nhân. Tựa hồ chỉ cần có người tiến lên, đạo thể lão hòa thượng liền sẽ lập tức xuất thủ ngăn cản. Nghĩ không ra cái này Đông Phạm Thánh giả lợi hại như vậy, có thể cùng Tuệ Không đánh đến bất phân cao thấp. Đạo thể hòa thượng nhìn qua đang cùng Tuệ Không Phật lực giằng co Đông Phạm Thánh giả, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Một thân lộng lẫy cà sa, cầm trong tay tích trượng, dáng vẻ trang nghiêm lão tăng liền đứng tại Tuệ Không đối diện, quanh thân màu đỏ Phật lực khuấy động. Người này chính là Đông Phạm Thánh giả, chính là Thánh Chúng Phật Quốc chi chủ, cũng là Đông Phạm Thần Châu thứ nhất cao tăng. Đông Phạm Thánh giả đang cùng Tuệ Không đấu pháp, hai người đều là đem riêng phần mình Phật lực không giữ lại chút nào phóng xuất ra, muốn áp đảo đối phương. Nhưng rằng co hồi lâu, thủy chung là một cái khó phân cao thấp trạng thái. Bất quá Đông Phạm Thánh giả biết mình cuối cùng vẫn là không bằng đối diện pháp danh kia Tuệ Không tăng nhân tuổi trẻ. Bởi vì Đông Phạm Thánh giả trong bóng tối mượn toàn bộ Thánh Chúng Phật Quốc bàng bạc Phật lực. Hắn cũng không phải là một người tại cùng Tuệ Không đấu pháp, mà là lương tựa Thánh Chúng Phật Quốc, mượn nhờ nhất quốc chi lực mới có thể cùng Tuệ Không đánh đến lực lượng ngang nhau. Nếu không có Thánh Chúng Phật Quốc nhất quốc chi lực gia trì, Đông Phạm Thánh giả căn bản là không có cách kiên trì thời gian lâu như vậy. Người này Phật lực cường thịnh, kiêm hữu La Hán chi lực, càng nắm giữ rất nhiều thất truyền Phật kinh, thậm chí còn có một tôn không biết tên Phật Đà phù hộ. Hắn đến cùng là bực nào lai lịch? Đông Phạm Thánh giả trong đầu phi thường chấn kinh. Lấy chính mình Bồ Đề đại thừa cảnh biên mãn tu vi, vậy mà cũng vô pháp thắng qua Tuệ Không, còn muốn dựa vào Thánh Chúng Phật Quốc lực lượng mới có thể cùng chi chống lại. Bất quá Đông Phạm Thánh giả mặc dù tự biết không bằng Tuệ Không, nhưng chỉ cần chính mình thân ở Thánh Chúng Phật Quốc bên trong, liền tuyệt đối sẽ không thua với Tuệ Không. Thánh Chúng Phật Quốc từ xa xưa tuế nguyệt trước đó, liền đem toàn bộ Phật Quốc chế tạo thành một tòa to lớn Phật trận. Phật trận không ngừng tích lũy lấy tín đồ cùng các tăng nhân tín ngưỡng. Tín ngưỡng lực trải qua Phật trận, chuyển hóa làm tinh thuần Phật lực, thời khắc ấp ủ tại Phật trận bên trong. Mỗi một thời đại Thánh Chúng Phật Quốc chi chủ, đều có thể vận dụng Phật trận bên trong Phật lực. Cho nên chỉ cần thân ở Phật Quốc bên trong, liền có thể điều động quần quần không dứt khổng lồ Phật lực. Đứng ở thế bất bại, Tuệ Không từ lâu nhìn ra, cái này Đông Phạm Thánh giả đang mượn dùng toàn bộ Thánh Chúng Phật Quốc Phật lực. Bất quá Tuệ Không cũng không thèm để ý, hắn không dứt tiếng tụng Phật kinh, hy vọng có thể tận khả năng hóa giải Đông Phạm Thánh giả thể nội huyết quan âm chi lực. Mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng Tuệ Không tin tưởng, chỉ cần kiên trì bền bỉ, nhất định có thể làm được. Đúng lúc này, Tuệ Không đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng phía xa xôi phía tây nhìn lại. Đạo thể hòa thượng đồng dạng có cảm giác, cùng một chỗ nhìn về phía tây. Bần tăng cảm thấy, Tuệ Không trên mặt hiện ra trước nay chưa có vẻ vui mừng. Đây là thánh tử khí tức. Thánh tử quả nhiên ngay tại vùng thiên địa này. Sau một khắc, Tuệ Không trong mắt càng là toát ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. A Di Đà Phật. Bần tăng minh bạch, cái này tất nhiên là thánh tử cố ý hành động, để bần tăng cảm nhận được thánh tử khí tức, dùng cái này đến khích lệ bần tăng. Đa tạ thánh tử tương trợ, thánh tử nỗi khổ tâm, bần tăng tuyệt sẽ không cô phụ. Chương
Chương 2200 pháp sợ. Thanh thủy. Chương 2200 pháp sợ. Thanh thủy. Tuệ Không Thần tình kích động, cả người phảng phất lập tức nhận lấy khích lệ. Quanh thân Phật quang trong nháy mắt phóng đại. Ông. Sau người nó có Diệp Thanh Vân khuôn mặt Phật Đà hư ảnh, trở nên càng thêm ngưng luyện, lập tức liền vượt trên Đông Phạm Thánh Giả Phật lực. Cái gì? Đông Phạm Thánh Giả quá sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tuệ Không lại còn có thể bộc phát ra càng mạnh Phật lực, thậm chí vượt trên toàn bộ Thánh chúng Phật quốc ngưng tụ Phật lực. Tình thế bắt đầu biến hóa. Nguyên bản hai người cục diện giằng co, bắt đầu dần dần hướng Tuệ Không bên này nghiêng. Không tốt. Thánh giả muốn không chịu nổi. Cái này sao có thể? Thánh giả sao lại không bằng tăng nhân tuổi trẻ kia? Chúng ta mau tới tiền tướng trợ thánh giả. Nhìn thấy Đông Phạm Thánh giả rơi vào hạ phong, phía dưới chín đại thánh tăng tranh thủ thời gian muốn lại lần nữa tiến lên. A Di Đà Phật. Đáng tiếc bọn hắn căn bản là không cách vượt lối đi nhỏ tế hòa thượng đạo này chướng ngại. Đạo tể hòa thượng miệng tụng Phật hiệu, trong tay quạt hư bổ, kim trung tể tể lóe ra lóa mắt Phật quang, đem chín đại thánh tăng cùng nhau ngăn cản xuống đến. Chín đại thánh tăng thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt cầm trong tay hai đại Phật bảo đạo tể hòa thượng, trong lúc nhất thời cũng là không có biện pháp gì. Trong mấy mắt, Đông Phạm Thánh giả đã là tràn ngập nguy hiểm, hắn Phật lực bị áp chế đến quanh thân ba trượng phạm vi. Không tốt. Thời khắc nguy cấp, Đông Phạm Thánh giả cũng là cực kỳ quả quyết, lập tức cắn nát đầu lưỡi của mình. Một cỗ lớn tinh huyết phun ra ngoài. Chỉ gặp cỗ này tinh huyết hỗn hợp có Đông Phạm Thánh giả Phật lực, trong nháy mắt chính là ngưng tụ làm một tôn huyết sắc quan âm. Đây là phía Đông Phạm Thánh giả ngưng tụ ra huyết sắc quan âm. Cùng bình thường máu tượng quan âm càng khác biệt. Không chỉ có như vậy, một cỗ khó mà hình dung quỷ dị khí tức từ thánh chúng Phật quốc chỗ sâu hiện lên mà đến, rót vào cái kia huyết sắc quan âm bên trong. Đạt được cỗ này quỷ dị khí tức rót vào, huyết sắc quan âm lập tức tựa như sống lại. Hàng long phục hổ. Huyết sắc quan âm phát ra làm người ta sợ hãi thanh âm nữ tử. Tuệ Không, đạo tể hòa thượng cùng nhau chấn động. Trong cơ thể của bọn hắn cất giấu La Hán chi hồn, giờ phút này trở nên có chút bất an sao động. Cầu quan âm đại sĩ che chở ta thành chúng Phật quốc. Đông Phạm Thánh giả mặt mo tái nhợt, hai con ngươi lại là càng hưng phấn. Bởi vì Đông Phạm Thánh giả rất rõ ràng, đây cũng không phải là máu quan âm pháp lực phân thân, mà là chân chính máu quan âm. Mặc dù cũng không phải là hoàn chỉnh, chỉ là một đoàn tinh huyết, nhưng cũng vẫn như cũ hơn xa tại bình thường pháp lực phân thân. Máu quan âm đông nhiên biến hóa. Ông huyết sát tay ngọc che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền đem Tuệ Không Phật lực đều đánh sơ sát, đồng thời hướng về Tuệ Không cùng đạo tể nghiền ép mà đến. Nhìn thấy một màn này, Tuệ Không sắc mặt kịch biến, đồng thời cũng nhớ tới nhóm người mình lúc trước từ Đại Hoang Tiên vực trở về hạ giới lúc gặp phải. Tại cái kia hư vô trong thông đạo, chính là xuất hiện cái này đồng dạng huyết sắc tay ngọc, khiến cho bọn hắn trở về ngoài ý muốn nổi lên. Mà bây giờ, cái này huyết sắc tay ngọc lại lần nữa xuất hiện. Máu quan âm. Tuệ Không trong lòng đống cảm giác không ổn, tranh thủ thời gian xoay người lại đến đạo tể bên cạnh. Đi. Không đợi đạo tể đặt câu hỏi, Tuệ Không lấy tự thân Phật lực cuốn lấy đạo tể hòa thượng, liền muốn mau thoát đi nơi đây. Nhưng tựa hồ đã chậm. Huyết sắc tay ngọc cầm vang rơi xuống. Tuệ Không, đạo tể 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 bị cái kia huyết sắc tay ngọc nuốt mất. Ngay sau đó, huyết sắc tay ngọc lại lần nữa nâng lên thời điểm, trong lòng bàn tay đã có hai viên hạt châu màu vàng nóng. Lại ẩn ẩn có tiếng long ngâm hổ khiếu từ cái này hai viên hạt châu màu vàng nóng bên trong truyền ra. Đó là La Hán chính quả. Thấy vậy một màn, ở đây thánh chúng Phật quốc các tăng nhân đều là rất là chấn kinh. Huyết sát tay ngọc đã là đem đạo tể cùng Tuệ Không thể nội La Hán chính quả rút lấy đi ra, cướp đoạt hai người bọn họ La Hán căn cơ. Cuối cùng là tới tay. Quỷ dị xâm nhiên thanh âm nữ tử lại lần nữa vang lên, lại nghe không ra có cái gì mừng rỡ, ngược lại là có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hai bóng người từ không trung phía trên rơi xuống, rõ ràng là Tuệ Không cùng đạo tể. Mất đi La Hán chính quả hai người, giờ phút này đã trở thành vô hồn thân thể, tự nhiên là lâm vào tĩnh mịch bên trong. Nhưng lại tại hai người bọn họ dưới thân thể rơi thời khắc, hai đạo Phật quang, nhưng từ Tuệ Không cùng đạo tể thể nội lại lần nữa hiện ra đến. Ông ngong, Phật quang lấp lóe, chiếu rọi toàn bộ thương khung. Hai người cùng nhau mở mắt, liền ngay cả hai con mắt của bọn họ cũng là tràn ngập thuần chính quang hoa màu vàng. Làm sao có thể? Đông Phạm Thánh giả thấy vậy một màn, đông cảm giác khó có thể tin. Hai người bọn họ chính là La Hán chuyển thế, giờ phút này La Hán chi hồn đều bị rút đi, vì sao còn có thể còn sống? Thậm chí còn có càng mạnh Phật lực hiện ra đến. Tuệ Không, đạo tể cũng tương tự ở vào mê mang bên trong. Tại thể nội La Hán chi hồn bị rút đi một khắc này, hai người bọn họ đều cảm thấy đại nạn lâm đầu, hoàn toàn không có cái gì sức chống cự. Lại không nghĩ rằng, La Hán chi hồn mặc dù bị rút đi, nhưng bọn hắn ý thức cũng không tiêu tán, ngược lại là tại riêng phần mình thể nội ra đời mới hồn phách. Cũng không thể nói là mới hồn phách, tựa hồ cái này hai đạo hồn phách bản thân liền tồn tại ở trong cơ thể của bọn hắn. Chẳng qua là khi La Hán chi hồn rời đi về sau, cái này hai đạo hồn phách mới lấy cùng Tuệ Không, đạo tể thân thể hoàn toàn tương dung. Hồn phách tương dung, pháp lực tân sinh. Càng có hai đạo hoa sen vàng, tại Tuệ Không cùng đạo tể thể nội tự nhiên sinh ra. Đây là Bồ Tát chính quả. Càng áp đảo bọn hắn nguyên bản La Hán chính quả. Đến này Bồ Tát chính quả, liên đại biểu Tuệ Không cùng đạo tể đã không còn là La Hán chuyển thế, mà là Bồ Tát hóa thân. Hai người bọn họ ở nhân gian thành tựu Bồ Tát vị trí. Từ nơi sâu xa, phản phất có một thanh âm tại Tuệ Không cùng đạo tể vang lên bên hai. Bách thế luân hồi, vạn tái công đức đều là tại hôm nay được hưởng quả báo. Tuệ Không cùng đạo tể tâm thần cùng nhau chấn động. Thanh âm này bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là Diệp Thanh Vân thanh âm a, là thánh tử. Tuệ Không, đạo tể khó nén kích động. Đạo tể, ngươi bản hàng Long La Hán chuyển thế, luân hồi bách thế, từng khắp nhân gian bách vị, một thế này khám phá Phật lý, ban thưởng ngươi pháp sợ Bồ Tát tôn sư.
Tuệ Không, ngươi chính là phục hổ La Hán hạ phàm, cửu thế làm người làm việc thiện, cửu thế gặp khổ ách, cửu thế bình an vui sướng, cửu thế minh ngộ Phật tâm. Hiện ban thưởng ngươi Thanh Tủy Bồ Tát vị trí. Thanh âm chưa từng tiêu tán, Tuệ Không cùng đạo tể đều đã riêng phần mình trở thành nhân gian Bồ Tát. Một cái Thanh Tủy Bồ Tát, một cái Pháp Sợ Bồ Tát. Mặc dù chưa từng nhập Tây Thiên cực lạc, nhưng chỉ cần có Bồ Tát chính quả tại thân, tương lai tùy thời có thể nhập Tây Thiên, cùng chư vị Bồ Tát ngồi chung đài sen. Nói trắng ra là, cái này hai xem như sớm nhập viện, mà lại là cực kỳ phía trên nhất đại lao khâm định. Phóng nhãn toàn bộ Tây Thiên cực lạc, cũng coi là tuyệt vô cận hữu vinh hạnh đặc biệt. Tuệ Không cùng đạo tể chắp tay trước ngực, nhìn nhau một chút, lập tức hướng về phương Tây chân trời không người cúi đầu. Đây hết thảy đều là thánh tử an bài. Tuệ Không trong miệng thì thào nói ra, một đôi cơ trí đôi mắt, không chỉ so với Di Vãng càng thêm tràn ngập trí tuệ, càng nhiều Bồ Tát mới có từ bi tường hòa. Cùng lúc đó, Tây Phạm Hạ Châu chi địa, đối mặt với gần như sụp đổ Tuyết Ẩn Thần Tăng, áo trắng Diệp Thanh Vân cho hắn một lần cuối cùng quay đầu là bờ cơ hội. Mà lúc này áo trắng Diệp Thanh Vân đối với Đông Phạm Thần Châu sợ phát sinh sự tình, tựa hồ cũng nhất thanh nhị sở. Khoe miệng của hắn nổi lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Chính như Tuệ Không kinh điển danh ngôn, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chương 2201 Bảo Bình Lai Lịch. Chương 2201 Bảo Bình Lai Lịch. Đông Phạm Thần Châu sự tình, áo trắng Diệp Thanh Vân trong lòng nhất thanh nhị sở. Hết thảy tất cả đều tại áo trắng Diệp Thanh Vân trong lòng bàn tay, hắn không cần đi nhúng tay Đông Phạm Thần Châu sự tình. Nơi đó hoàn toàn liền có thể giao cho Tuệ Không cùng đạo tế. Về phần trước mắt cái này ẩn tàng cực sâu Tuyết Ẩn Thần Tăng, áo trắng Diệp Thanh Vân đã cho hắn cuối cùng quay đầu cơ hội. Về phần muốn hay không nắm chặt cuối cùng này quay đầu cơ hội, liền muốn xem bản thân hắn lựa chọn. Nếu không phải là tình thế phát triển đến một bước này, áo trắng Diệp Thanh Vân thậm chí cũng sẽ không chủ động hiện thân. Mà nếu hiện thân, vậy dĩ nhiên là muốn đem Tây Phạm Hạ Châu sự tình cùng nhau giải quyết, không còn dây dưa dài dòng. Là quay đầu hay là trầm luân, nói ra lựa chọn của ngươi đi. Áo trắng Diệp Thanh Vân hờ hững nhìn xem Tuyết Ẩn Thần Tăng. Hắn sẽ không cho Tuyết Ẩn Thần Tăng quá nhiều thời gian. Như Tuyết Ẩn Thần Tăng không nguyện ý trả lời, cái kia áo trắng Diệp Thanh Vân cũng sẽ ngầm thừa nhận hắn không muốn quay đầu, trực tiếp để hắn đạt được vốn có hạ tràng. Đã thấy Tuyết Ẩn Thần Tăng lên tiếng cuồng tiếu lên. Ha 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 ha. Tiếng cuồng tiếu đinh thái nhức óc, càng phản phất ẩn chứa một câu ngang ngược lực lượng bá đạo, muốn xông vào áo trắng Diệp Thanh Vân thể nội. Chỉ tiếc, áo trắng Diệp Thanh Vân cỡ nào tồn tại, há lại Tuyết này Ẩn Thần Tăng có thể dung chuyển. Đừng nói là cái này tiếng cuồng tiếu, liền xem như buông tay để Tuyết Ẩn Thần Tăng toàn lực thi triển, cũng khó có thể làm bị thương áo trắng Diệp Thanh Vân một sợi sợi tóc. Ngươi coi thật sự cho rằng bản tọa đã không có hậu thủ sao? Lời con chưa dứt, chỉ thấy một tôn bảo bình đột ngột xuất hiện ở áo trắng Diệp Thanh Vân sau lưng. Rõ ràng là thuộc về lọ sạch tôn giả món kia bảo bình. Diệp Thanh Vân giao phay cũng là bị nó thu nhập trong bình, chạy vào tương lai. Thu. Nương theo lấy Tuyết Ẩn Thần Tăng một tiếng quát chói tai, bảo bình kia bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ mênh mông chi lực, lập tức liền đem áo trắng Diệp Thanh Vân cả người liền thu nhập trong bảo bình. Thấy vậy một màn, phía dưới không chết huyền xà giật nảy mình, nhưng nàng cũng không bối rối, trong mắt còn lộ ra một vòng vẻ ngờ vực. Lọ sạch tôn giả bảo bình tuy là vị lai Phật đồ vật, nhưng hẳn là không làm gì được vị đại nhân này mới là. Không chết huyền xà không có trực tiếp bỏ chạy, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng giữa không trung phía trên bảo bình, trong lòng có chỗ chờ mong. Mà Tuyết Ẩn Thần Tăng nhìn thấy áo trắng Diệp Thanh Vân được thu vào trong bảo bình, trong lòng lập tức rất là vui vẻ. Ha 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 ha, mặc dù ngươi có thông thiên năng lực, có thể dễ dàng như thế áp chế bản tọa, nhưng cái này vị lai Phật chí bảo ngươi nhưng căn bản không cách nào chống cự. Thu nhập bảo bình, ngươi ngay tại tương lai mênh mông trong tuế nguyệt trầm luân đi, vĩnh viễn cũng không trở về được hiện tại năm tháng. Tuyết Ẩn Thần Tăng cao hứng rất nhiều, cũng là đặc biệt may mắn. May mắn chính mình đem lọ sạch tôn giả tên khốn kiếp này cho thu thập, đem nó nuốt vào thể nội, còn nắm giữ hắn bảo bình. Bảo bình này có thể tính được là thánh tâm tự lợi hại nhất bảo vật, siêu việt dĩ vãng cái kia mấy món Phật bảo. Bảo bình này bên trong ẩn chứa tuế nguyệt đại đạo, một khi được thu vào trong bảo bình, liền sẽ bị tuế nguyệt chi lực đưa đến tương lai. Đây chính là tương đương kinh khủng. Trừ phi là hoàn chỉnh nắm giữ tuế nguyệt đại đạo, nếu không căn bản cũng không có nửa điểm sức chống cự. Mà liền xem như có người có thể như Di Lặc Phật một dạng, nắm giữ hoàn chỉnh tuế nguyệt đại đạo, cũng ít nhất phải có Di Lặc Phật tu vi bậc này, mới có thể từ trong bảo bình tránh ra. Cái này áo trắng tóc trắng da hỏa có thể có Di Lặc Phật tu vi sao? Tuyệt đối không có khả năng. Hắn mặc dù lợi hại, nhiều lắm là cũng chính là đại La Kim Tiên cấp độ này thôi. Làm sao có thể đủ so ra mà vượt Di Lặc Phật? Trở về, Tuyết Ẩn Thần Tăng lại lần nữa kêu gọi bảo bình, muốn để bảo bình trở lại trước chân. Nhưng kêu một tiếng, đã thấy bảo bình không phản ứng chút nào, vẫn như cũng là như vậy trực lăng lăng chiếm cứ giữa không trung phía trên, không có chút nào muốn về đến Tuyết Ẩn Thần Tăng trước mặt ý tứ. Ân, Tuyết Ẩn Thần Tăng sắc mặt ngưng tụ, tranh thủ thời gian muốn thi pháp đem bảo bình cầm trở về. Nhưng ngay lúc giờ phút này, làm cho Tuyết Ẩn Thần Tăng không gì sánh được kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia áo trắng Diệp Thanh Vân thân ảnh, lại là từ trong bảo bình nổi lên, quanh thân lưu động lấm ta lấm tấm ánh sáng, như là mây mù bình thường lượn lờ. Đó là tuế nguyệt chi lực. Bị áo trắng Diệp Thanh Vân lộ ra bảo bình, tuế nguyệt chi lực mặc dù nồng hậu dày đặc, nhưng căn bản không ảnh hưởng tới áo trắng Diệp Thanh Vân. Càng lộ ra hắn mới là tuế nguyệt chi lực trưởng khống giả. Vô luận là quá khứ hay là hiện tại, hoặc là tương lai, vô luận là tuế nguyệt trường hà đầu nguồn, hay là tuế nguyệt trường hà nơi tận cùng, áo trắng Diệp Thanh Vân căn bản sẽ không bị trói buộc tại bất luận cái gì một khoảng thời gian bên trong. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Tuyết Ẩn Thần Tăng căn bản không dám nghĩ lời đầu tiên mình nhìn thấy một màn này. Bảo bình chi uy, hắn là phi thường rõ ràng. Ẩn chứa trong đó tuế nguyệt chi lực, ngay cả đại la kim tiên đều khó mà đào thoát. Cái này áo trắng tóc trắng ra hỏa vậy mà có thể dễ dàng như thế đi ra. Thậm chí ngay cả trong bảo bình tuế nguyệt chi lực đều ngược lại bị người này ảnh hưởng. Hắn đến cùng là quái vật gì? Thế gian này vì sao lại có dạng này tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Áo trắng Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng nâng tay, bảo bình kia chính là 10 phần tự nhiên rơi xuống trong tay của hắn, lộ ra càng thân mật. Tựa hồ bảo bình này bản thân liền nhận biết áo trắng Diệp Thanh Vân. Nhìn qua trong tay bảo bình, áo trắng Diệp Thanh Vân lộ ra mỉm cười. Ngày xưa long hoa dưới cây, ta chỉ là tùy ý chỉ điểm một phen, nghĩ không ra ngươi có thể lĩnh ngộ rất nhiều, đã sáng tạo ra bực này không tầm thường phải bảo. Rất tốt, rất tốt. Nghe nói như thế, trên mặt đất không chết huyền xà còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng này Tuyết Ẩn Thần Tăng lại là lập tức sợ ngây người. Long hoa dưới cây, bốn chữ này hàng nghĩa, Phật giới bên trong có thể nói không ai không biết không người không hay. Năm đó chưa từng thành Phật Di Lặc Phật, chính là tại một gốc long hoa dưới cây đốn ngộ thành Phật. Long hoa cây, cơ hồ liền như trinh lấy Di Lặc Phật thành Phật tân ký. Mà áo trắng Diệp Thanh Vân lại nói tại long hoa dưới cây tùy ý chỉ điểm. Chỉ điểm còn có thể là ai? Vậy cũng chỉ có thể là Di Lặc Phật. Nói cách khác, Di Lặc Phật là tại long hoa dưới cây nhận lấy người này chỉ điểm, mới có thể đốn ngộ thành Phật. Đồng thời ngay cả bảo bình này cũng là bằng cơ duyên này sáng tạo ra. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tuyết Ẩn Thần Tăng mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem áo trắng Diệp Thanh Vân. Hắn đã triệt để lộn xộn. Một loạt này chuyện xảy ra, đều để Tuyết Ẩn Thần Tăng rất cảm thấy mờ mịt. Chính mình thế nhưng là Kim Tiền Pháp Sư tứ đại đệ tử một trong, sống cái này năm tháng dài đằng đẵng, cái gì không biết đến. Có thể hôm nay những chuyện này, quả thực là để vị này Phật môn lão quái vật khó có thể tin. Nếu không phải biết đây hết thảy đều là thật, Tuyết Ẩn Thần Tăng đều muốn hoài nghi mình có phải hay không trúng cái gì mê thuật. Xem ra ngươi hay là chấp mê bất ngộ, từ bỏ cuối cùng này quay đầu là bỏ cơ hội. Áo trắng Diệp Thanh Vân tiếc hận nhìn xem Tuyết Ẩn Thần Tăng, có chút thất vọng lắc đầu. Không, bản tọa còn không có thua. Cho dù là đến giờ phút này, Tuyết Ẩn Thần Tăng vẫn không có lâm vào tuyệt vọng, thậm chí còn trở nên càng phát ra điên cuồng. Bản tọa đã phái người bắt lấy Như Lai chuyển thế linh thân. Như bản tọa có bất kỳ bất chắc, cái này chuyển thế linh thân cũng muốn bồi tiếp bản tọa cùng một chỗ bất diệt. Chương 2202 cái đồ chơi này là dùng tốt. Chương 2202 cái đồ chơi này là dùng tốt. Tuyết Ẩn Thần Tăng cảm thấy mình ý hiếp nên có thể có tác dụng. Dù sao cũng là Như Lai chuyển thế linh thân, sao mà trọng yếu? Vô luận như thế nào, cái này áo trắng tóc trắng ra hỏa đều khó có khả năng đối với Như Lai chuyển thế linh thân không quan tâm. Hắn tất nhiên ném chuột sợ vỡ bình, tuyệt đối sẽ không đối với mình hạ tử thủ. Chỉ cần Như Lai chuyển thế linh thân nắm giữ tại bản tọa trong tay, như vậy bản tọa vẫn như cũ có thể đứng ở thế bất bại. Bất kể như thế nào, Như Lai chuyển thế linh thân chính là bản tọa lớn nhất lực lượng. Tuyết Ẩn Thần Tăng trong lòng âm thầm nói ra. Nhưng đối diện áo trắng Diệp Thanh Vân nhưng căn bản liền không có phản ứng gì, thậm chí còn lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Người coi thật cảm thấy Như Lai chuyển thế linh thân đã rơi vào tay người sao? Tuyết Ẩn Thần Tăng khẽ giật mình, lập tức nghe răng cười đứng lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Viên Quang Tự một bầy kiến hôi thôi, há có thể chống đỡ được bản tọa dưới trướng bốn vị tôn giả? Chỉ bằng những hòa thượng kia, giữ được Như Lai chuyển thế linh thân sao? Áo trắng Diệp Thanh Vân cũng lười nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Lập tức ngón tay trước người vẽ một vòng tròn. Chính ngươi xem một chút đi. Ông. Chỉ thấy áo trắng Diệp Thanh Vân tiện tay vẽ vòng tròn, vậy mà trở nên bạch quang một phía, như là giống như tấm gương sáng lên. Đồng thời, Viên Quang Tự thời khắc này tình hình cũng ở trong đó hiện ra đi ra. Đã thấy Viên Quang Tự trên không Phật quang phổ chiếu, trận trận phản âm bên tai không dứt, như là chân Phật giáng lâm. Mà tại Viên Quang Tự bên ngoài, bốn bóng người đứng song vai, cả người vòng quanh xích hồng sắc Phật lực, chính là Thánh Tâm Tự còn lại bốn vị tôn giả. Thánh Tâm Tự tổng cộng có lục đại tôn giả, Bạch Xà tôn giả bị trấn áp tại Viên Quang Tự bên trong, Tịnh Bình tôn giả bị Tuyết Ẩn Thần Tăng nuốt vào thân thể. Còn lại bốn vị này tôn giả thì hoàn toàn là trung tâm với Tuyết Ẩn Thần Tăng. Giờ phút này cũng là dâng Tuyết Ẩn Thần Tăng chi mệnh, đến đây Viên Quang Tự cướp đoạt vương nhị cầu. Cái này tứ đại tôn giả thực lực đều mười phần cường hãn, mỗi một vị so với Bạch Xà tôn giả đều không kém bao nhiêu. Mà bốn người bọn họ cùng một chỗ đến, đối với Viên Quang Tự cùng Ngũ Đại Phật Tự mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa thật lớn. Dù sao Diệp Thanh Vân cùng Ngũ Đại Thiền Sư đều không ở nơi này, nơi đây thực lực người mạnh nhất cũng chỉ có Thiên Giác Hòa Thượng. Muốn nói Thiên Giác Hòa Thượng mặc dù bộ bề, nhưng đối với Diệp Thanh Vân phân phó cũng là hết sức chăm chú, cũng không có nửa điểm lười biếng, tự mình thủ hộ tại Vương Nhị Cầu bên người, không để cho người khác tiếp xúc Vương Nhị Cầu. Nhưng vấn đề là, ngươi không phòng được người ta trực tiếp cường công a, cái này tứ đại tôn giả chính là trực tiếp cường công tiến đến, căn bản là vô dụng âm như quỷ cái gì. Nơi đây các tăng nhân mặc dù nhiều, nhưng căn bản cũng không khả năng chống đỡ được cái này tứ đại tôn giả. Cho dù là Thiên Giác Hòa Thượng, cũng không phải bốn người bọn họ đối thủ. Cho dù là trong đó bất luận một vị nào tôn giả, thực lực cũng còn áp đảo Thiên Giác Hòa Thượng. Đánh? Đánh như thế nào? Căn bản là đánh không lại. Trong lúc nguy cấp, Thiên Giác Hòa Thượng ngược lại là khó được thông minh trong chốc lát. Hắn lại đem Vương Nhị Cầu ngay cả người mang giường đều giấu đến Phật Như Lai giống phía sau. Tựa hồ đang Thiên Giác Hòa Thượng xem ra, tứ đại tôn giả lại như thế nào cường thế ngang ngược, cũng tuyệt không dám bọn thẳng tiến đến đối với Phật Như Lai giống bất kính. Khả Thiên cảm giác Hòa Thượng hay là nghĩ quá ngây thơ rồi. Người ta là đến ngươi nơi này trực tiếp cướp người, cũng không phải đến cùng ngươi nói văn minh thụ tân phong. Dấu ở Phật Như Lai giống phía sau cũng không dám động tới ngươi. Đơn giản cho cười. Tứ đại tôn giả bọn thẳng vào Viên Quang Tự. Thiên Giác Hòa Thượng kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị trong đó một vị tôn giả đánh cho thổ huyết bay ngược, ngay sau đó liền bị một đạo xích hồng Phật thủ trấn áp trên mặt đất, khó mà động đậy. Lúc này Tuyết Ẩn Thần Tăng nhìn thấy tình hình, chính là tứ đại tôn giả đã trấn áp tiên giác hòa thượng, sắp đánh vỡ đại hùng bảo điện.
Vâng.
Tứ đại tôn giả chưa từng do dự, một người trong đó trực tiếp xuất thủ phá vỡ đại hùng bảo điện. Mới trùng kiến thật là không có bao lâu đại hùng bảo điện, giờ khắc này trực tiếp biến thành phế tích. Mà tại trong phế tích, lại là có trước nay chưa có Phật quang hiện ra đến, chiếu rọi thiên cung. Tứ đại tôn giả cùng nhau biến sắc. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ sợ hãi, càng có một loại không cách nào hình dung uy áp giáng lâm trên người bọn hắn, như là Phật tổ tiến đến. Tứ đại tôn giả định thần nhìn lại, chỉ thấy đại hùng bảo điện sụp đổ trong phế tích, một tôn màu vàng Phật tượng vẫn như cũ đứng sừng sững lấy. Phật Như Lai giống. Tôn này Phật Như Lai giống hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân thậm chí ngay cả một tia vết cắt cũng không từng lưu lại. Lại quanh thân Phật quang rào rạt, một đạo chữ vạn Phật tấn càng là tỏa ra trận trận sinh cơ. Không đợi tứ đại tôn giả minh bạch là thế nào một chuyện, chỉ thấy cái kia Phật Như Lai giống thình lình mở ra một đôi Phật nhãn. Ông, Phật tượng quanh thân kim quang trong nháy mắt trở nên cực kỳ nồng đậm, như là trung sáng, đem toàn bộ Phật tượng bao khỏa trong đó. Chuyện gì xảy ra? Tứ đại tôn giả kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời vẫn thật là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia Phật quang màu vàng rất nhanh tán đi, Phật tượng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái thiếu niên cụt một tay xếp bằng ở kim liên phía trên, sau lưng cựu trọng Phật quang như nhật luân, trên trán hiện lên một đạo vô cùng rõ ràng chữ vạn Phật ấn, chính là Vương Nhị Cầu. Hắn tựa hồ cùng cái kia Phật Như Lai giống dung hợp ở cùng nhau, trở thành một tôn Phật đà. Chỉ là hơi có vẻ quái dị chính là, Vương Nhị Cầu cánh tay cụt kia trong tay, nắm lấy một thanh đen xì truy. Hắn chính là Như Lai chuyển thế linh thân. Tứ đại tôn giả cũng không lo được mặt khác, lúc này liền là riêng phần mình thi triển thần thông, cùng nhau xông về Vương Nhị Cầu. Bọn hắn sớm đã nhận được tin tức, Vương Nhị Cầu cái này cái gọi là chuyển thế linh thân cũng không thức tỉnh, chỉ là một bộ nhục thể phàm thai thôi. Giờ phút này mặc dù nhìn có chút cổ quái, nhưng cũng sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Lấy chính mình bốn người tu vi năng lực, tuy tiện liền có thể bắt được. Mắt thấy tứ đại tôn giả xông về Vương Nhị Cầu, bị trấn áp trên mặt đất tiên giác hòa thượng gấp đến độ không được, nhưng căn bản động đều không động được. Mà phía dưới những tăng nhân khác cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể là cùng nhau tụng niệm Phật kinh, hy vọng Vương Nhị Cầu có thể trốn qua kiếp này. Mắt thấy tứ đại tôn giả đã tới gần Vương Nhị Cầu, chỉ gặp Vương Nhị Cầu độc tí nâng lên, trong tay nắm truy đối với một người trong đó chính là một truy. Phanh. Người tôn giả kia thậm chí đều không có kịp phản ứng, trên đầu liền rắn rắn chắc chắc chịu một cái búa. Tại chỗ kêu thảm một tiếng, Vương Bít lấy đầu liền rơi xuống dưới. Mặt khác ba vị tôn giả thấy thế, không khỏi quá sợ hãi. Còn không đợi bọn hắn có gì ứng đối, Vương Nhị Cầu độc tí lại lần nữa nâng lên. Liên tiếp ba truy. Phanh phanh phanh. Ba cái tôn giả muốn trốn tránh, nhưng căn bản trốn không thoát. Muốn ngăn cản, thế nhưng hoàn toàn cản không được. Giờ khắc này, ba người bọn hắn hoàn toàn trở thành Vương Nhị Cầu địa sống. Ba truy một truy không rơi, tất cả đều đánh vào ba người bọn họ trên đầu. A. Ba người cùng kêu lên kêu thảm, chỉ một thoáng đầu rơi máu chảy, thân hình lảo đảo rơi đi xuống đi. Vương Nhị Cầu cầm trong tay truy, diện mục từ bi, dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng tụng niệm một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Hắn quay đầu nhìn một chút trong tay mình truy, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Cái đồ chơi này nhưng so sánh Phật bảo dễ dùng nhiều. Thử hỏi thiên hạ còn có ai có thể so sánh Phật tổ vung mạnh đại truy. Chương 2203 hy vọng cuối cùng, chương 2203 hy vọng cuối cùng, một màn kinh người này để ở đây tất cả hòa thượng cùng nhau ngốc trệ. Ngay sau đó, các hòa thượng từng cái liên tiếp quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy kích động cùng thành kính, hướng về cầm trong tay đại truy Phật tổ Vương Nhị Cầu dập đầu hành lễ. Bái kiến Phật tổ. Từng đạo kích động vui vẻ thanh âm không ngừng vang lên. Như thế cảnh tượng, tại chúng tăng xem ra không thể nghi ngờ là Phật tổ hiển linh. Có thể tận mắt nhìn thấy Như Lai Phật tổ hiển linh, đây là cỡ nào vinh hạnh, đây là cỡ nào cơ duyên a. Vài đời đều tu không đến Phật duyên, hôm nay lại bị bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Phật tổ, thật sự là Phật tổ. Đã khôi phục tự do tiên giác hòa thượng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Hắn mặc dù sớm đã từ Diệp Thanh Vân nơi đó biết Vương Nhị Cầu thân phận, nhưng cũng chưa từng gặp qua Vương Nhị Cầu có thể lấy Phật tổ tư thái hiện thân. Giờ khắc này, tiên giác hòa thượng hưng phấn, ngạc nhiên đồng thời, cũng đối Diệp Thanh Vân càng thêm kính sợ. Dù sao Vương Nhị Cầu cái này Phật tổ chuyển thế, đây chính là Diệp Thanh Vân khám phá ra. Nếu không có Diệp Thanh Vân lời nói, chỉ bằng tiên giác hòa thượng đầu óc, sợ là Vương Nhị Cầu đứng tại hắn trước mặt, hắn đều hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ mánh khóe. Như là ta nghe, vang dội Phật âm từ Vương Nhị Cầu trong miệng phát ra. Mặc dù thanh âm này cùng Vương Nhị Cầu ngày thường thanh âm không khác nhau chút nào, nhưng giờ phút này lại tựa như thay đổi hoàn toàn một người. Tràn đầy Phật tính, thật đơn giản bốn chữ, lại phảng phất ẩn chứa Phật môn chân lý, đủ để cho ở đây các tăng nhân lĩnh hội cả đời. Cháy mau. Giờ phút này, cái kia đều chịu một cái búa tứ đại tôn giả rốt cục kịp phản ứng. Bọn hắn đầu rơi máu chảy, từng cái đầu đều bị truy nện biến hình. Thương thế nặng nề, trong lòng càng là hãi nhiên. Không dung suy nghĩ nhiều, tứ đại tôn giả cùng nhau hướng phía nơi xa chạy trốn, căn bản cũng không có lại đối với Vương Nhị Cầu xuất thủ suy nghĩ. Nói đùa. Hiện tại Vương Nhị Cầu đều lấy Phật tổ tư thái thức tỉnh, trong tay còn mang theo cái truy. Bọn hắn cầm đầu đi đối phó Vương Nhị Cầu. Đừng nói, thật đúng là đừng nói. Vừa rồi bốn người bọn họ chính là dùng đầu tiếp truy. Nhưng nếu thật là lại đến hai lần lời nói, sợ không phải đầu không gánh nổi, mà là sẽ có thân hình câu diệt nguy hiểm. Cháy mau, tranh thủ thời gian chạy. Tứ đại tôn giả chạy nhanh chóng, nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp Vương Nhị Cầu. Chuẩn xác mà nói, là đánh giá thấp giờ phút này hóa thân thành Phật tổ Vương Nhị Cầu. Một đạo chữ vạn Phật ấn chống rông xuất hiện tại chạy trốn tứ đại tôn giả trên đầu. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, cái kia đen xỉ búa lớn liền từ Phật ấn bên trong ầm vang rơi xuống. Vâng anh! Vẹn vẹn một truy, thiên địa thất sắc, hết thể sinh linh đều rất giống tại dưới một truy này lâm vào tĩnh mịch, mà chân chính lâm vào tĩnh mịch chỉ có tứ đại tôn giả, bốn người bọn họ thân thể bị trực tiếp quanh sát, chỉ còn lại có bốn đạo hồn phách còn sống lấy, nhưng bọn hắn hồn phách bên trong riêng phần mình đều chiếm cứ một đạo xích hồng sợi tơ huyết quan âm pháp lực. Nếu không phải là cái này huyết quan âm pháp lực tồn tại, tứ đại tôn giả ngay cả hồn phách sợ là đều giữ không được. Siêu 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 siêu, cái kia bốn đạo huyết quan âm pháp lực cũng ý thức được tình huống không ổn, cấp tốc liền từ tứ đại tôn giả hồn phách bên trong bay ra, đồng thời hướng về bốn cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Đã mất đi huyết quan âm pháp lực duy trì, tứ đại tôn giả hồn phách lập tức trở nên hể bại suy sụp, cũng bắt đầu xuất hiện tan rã dấu hiệu. Vào luân hồi, chúng tu Phật tâm. Nương theo lấy Phật tổ thanh âm vang lên, tứ đại tôn giả hồn phách cuối cùng vẫn là không có tiêu tán, mà là được đưa đến nơi luân hồi. Tuy nói là ngàn năm công đức một khi tang, nhưng dù sao còn có chuyển thế trùng tu cơ hội, đã coi như là đối bọn hắn bốn người lớn nhất khoan dung. Tứ đại tôn giả hồn phách rời đi, Vương Nhị Cầu biến thành thân Phật tổ cũng là lúc này tiêu tán. Vương Nhị Cầu té xỉu tại trong đại điện, truy lẳng lặng nằm ở một bên, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Như thế nào? Ngươi chỉ nhìn thủ hạ, hiện tại đã trùng nhập luân hồi đi tu hành, giống như không giúp được ngươi bất cứ chuyện gì. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Thiên cung phía dưới, áo trắng Diệp Thanh Vân đánh nhẹ một thanh âm vang lên chỉ, cái tiếp như là tấm gương bình thường chùm sáng lúc này tiêu tán. Mà chùm sáng vừa rồi chỗ hiện ra hết thảy tình hình, Tuyết ẩn thần tăng đều thấy nhất thanh nhị sợ. Khi hắn nhìn thấy Vương Nhị Cầu lấy Phật tổ tư thái thức tỉnh thời điểm, trong lòng liền đã biết đại sự không ổn. Thẳng đến tứ đại tôn giả hồn phách bị đưa vào luân hồi, Tuyết ẩn thần tăng thần sắc triệt để tuyệt vọng. Trên người hắn mỗi một tờ mặt cũng đều đang phát ra không cam lòng gào thét. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Tuyết ẩn thần tăng tự lẩm bẩm, sớm đã không có trước đó cường thế cùng điên cuồng, liền như là một cái gần đất xa trời lão nhân, tràn ngập sự không cam lòng cùng mê mang. Vì sao? Vì sao bản tọa mưu đồ hết thảy, cuối cùng lại là kết quả như vậy? Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, ngươi đáp ứng bản tọa muốn để ta trở thành Phật Đà, ngươi vì sao không tới cứu ta? Quan Thế Âm, ngươi vì sao không tuân thủ lứa hẹn? Đồng nhiên, Tuyết ẩn thần tăng liền tựa như nổi điên một dạng, hướng phía Thánh Tâm Tự phương hướng chạy thủ mạng. Tựa hồ đang hắn xem ra, chỉ có trốn về đến hang ổ của mình, mới có còn sống sót khả năng. Xá Lợi Tử, sư tôn lưu lại Xá Lợi Tử, đây là ta cơ hội cuối cùng, chỉ cần ta nuốt vào sư tôn Xá Lợi Tử, liền nhất định có thể thay đổi căn khôn. Sư tôn, cầu lão nhân gia ngươi nhất định phải che chở đệ tử a. Nhìn qua Tuyết ẩn thần tăng điên cuồng chạy trốn thân ảnh, áo trắng Diệp Thanh Vân chỉ là lắc đầu, cũng không đuổi theo, bởi vì hết thảy đã chú định, thậm chí đều không cần áo trắng Diệp Thanh Vân xuất thủ, Tuyết ẩn thần tăng cũng chẳng mấy chốc sẽ nên đón chính mình vốn có hạ trạng. Lúc này, áo trắng Diệp Thanh Vân nhìn thoáng qua hai tay của mình, không khỏi lộ ra một tia cười nhạt. Nghĩ không ra tiến triển so ta dự đoán còn muốn thuận lợi, xem ra năm đó làm hết thảy đều là đáng giá. Vô luận là ta vẫn là ngươi, đều muốn phụ thuộc vào cô này bản thể. Chân chính áp đảo Cửu Thiên thập địa, cuối cùng vẫn là hắn. Lời còn chưa dứt, áo trắng Diệp Thanh Vân nhắm mắt lại, thân thể đột nhiên tiêu tán, chỉ để lại một đoàn nồng đậm bạch quang. Mà tại trong bạch quang, Diệp Thanh Vân thân ảnh trực tiếp rơi xuống. Hắn tựa hồ ngất đi, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động, liền như là diều đứt dây trực tiếp hướng xuống mà đến. Gặp tình hình này, một mực co quắp tại trên mặt đất không chết huyền xà phản ứng cực nhanh, vội vàng vặn vẹo thân thể, đuổi tại Diệp Thanh Vân quẳng xuống đất trước đó, dùng thân thể của mình tiếp nhận Diệp Thanh Vân. Không chết huyền xà còn lo lắng cho mình trên người lần tiến quá mức cứng rắn, để trong hôn mê Diệp Thanh Vân cảm thấy không thoải mái, cố ý lại biến thành thân người, để Diệp Thanh Vân dựa vào tại bộ ngực mình đấy đá bên trong. Hôn mê Diệp Thanh Vân cũng giống như cảm thấy một đoàn ấm áp lưu hòa, không khỏi dùng sức cọ sát, trên mặt lộ ra mỹ diệu dáng tươi cười. Hôn mê lại khoái hoạt lấy. Cùng lúc đó, Tuyết ẩn thần tăng kéo lấy mập mạp, vướng víu lại mở một đạo lỗ hổng lớn thân thể, cuối cùng là trốn về đến Thánh Tâm Tự. Hắn tránh thoát Thánh Tâm Tự rất nhiều tăng nhân, trực tiếp liền tới đến Thánh Tâm Tự chỗ sâu nhất Phật Tháp. Đây là Tuyết ẩn thần tăng ngày bình thường chỗ tu luyện. Phật Tháp thấp nhất, cất giấu một viên màu bạc Xá Lợi Tử. Đây là sư tôn hắn Kim Thiền Pháp Sư lưu lại Xá Lợi Tử, tổng cộng có 4 mai, Kim Thiền Pháp Sư 4 vị đệ tử riêng phần mình giữ một viên. Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử. Tuyết ẩn thần tăng đem Phật Tháp tầng dưới chốt một đạo Phật gián để lộ, đem dấu ở tầng dưới chốt cổ hạp lấy ra. Cổ hạp này bên trong chính là Kim Thiền Pháp Sư Xá Lợi Tử. Ha 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 ha. Sư tôn a sư tôn, đa tạ ngươi làm đệ tử lưu lại viên này Xá Lợi Tử. Tuyết ẩn thần tăng mặt có vẻ mừng như điên, không kịp chờ đợi đem cổ hạp mở ra. Nhưng khi cổ hạp mở ra trong nháy mắt, Tuyết ẩn thần tăng nguyên bản mừng như điên biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Thay vào đó thì là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cái kia cổ hạp lại là trống không. Chương 2204 Tuyết ẩn thần tăng mạt lộ. Chương 2204 Tuyết ẩn thần tăng mạt lộ. Khi Tuyết ẩn thần tăng trông thấy trong cổ hạp giống tuyết thời điểm, cả người hắn cũng không tốt, chợt cảm thấy thiên hôn địa ám, tựa như người tốt không dễ dàng từ dưới vách núi bỏ tới phía trên, mắt nhìn thấy liền muốn chạy thoát. Đột nhiên phía trên toát ra một người, đối với ngươi cười hắc hắc, sau đó một cước liền đạp xuống tới, trực tiếp đem ngươi đạp về đáy cốc. Loại cảm giác này quả thực là không cách nào hình dung. Trống không, thế nào lại là trống không? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta mấy trăm năm trước còn thăm một lần, Xá Lợi Tử năm đó còn tại. Vì sao hiện tại rỗng? Tuyết ẩn thần tăng nắm lấy dấu tuyết của hạt, cả người sắp đã nứt ra. Răng rắc răng rắc. Kinh sợ, trong tuyệt vọng, Tuyết ẩn thần tăng cầm trong tay cổ hạt trực tiếp bóp vỡ nát. Nhưng vào lúc này, Tuyết ẩn thần tăng trong lúc bất chợt cảm giác được thân thể cực kỳ khó chịu, phảng phất có thứ gì muốn từ trong cơ thể mình lao ra ngoài. Nhưng loại cảm giác này lại cùng trước đó áo trắng Diệp Thanh Vân đi ra lúc không giống với. Áo trắng Diệp Thanh Vân là trực tiếp rạch ra Tuyết ẩn thần tăng thân thể đi ra, để Tuyết ẩn thần tăng cơ hồ không có cảm giác đến thống khổ. Mà lần này, Tuyết ẩn thần tăng tương đương thống khổ khó chịu. A, hắn gầm nhẹ một tiếng, to mọng, thân thể mập to sinh ra trận trận run rẩy. Một đoàn kim quang bị Tuyết ẩn thần tăng trực tiếp phun ra. Kim quang bị phun ra đồng thời, Tuyết ẩn thần tăng trên thân thể một khuôn mặt người cũng đồng thời biến mất không thấy. Đó chính là Tịnh Bình Tôn giả mặt người, mà cái kia đạo bị phun ra kim quang cũng lập tức biến thành một đạo nhân thân. Rõ ràng là Tịnh Bình Tôn giả. Tịnh Bình Tôn giả lại là từ Tuyết ẩn thần tăng thể nội tránh ra. Ngươi, Tuyết ẩn thần tăng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, đã bị chính mình nuốt vào thể nội Tịnh Bình Tôn giả, lại còn có thể trốn tới. Áo trắng Diệp Thanh Vân còn chưa tính, dù sao tại Tuyết ẩn thần tăng xem ra, áo trắng Diệp Thanh Vân rõ ràng là một tôn không thể tưởng tượng nhân vật cường hãn. Có thể ngươi Tịnh Bình Tôn giả lại dựa vào cái gì có thể trốn tới? Tịnh Bình Tôn giả ngược lại là cũng không có cái gì ngạc nhiên, tựa hồ đối với mình có thể trốn tới sớm có đoán trước. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Tuyết ẩn thần tăng. A Di Đà Phật, bần tăng bái kiến Tuyết ẩn phương trượng. Tuyết ẩn thần tăng thở hổng hộc, cả người lộ ra mọi mệnh không chịu nổi, một đôi mắt đầy tia máu gắt gao nhìn chằm chằm Tịnh Bình Tôn giả. Ngươi vì sao có thể trốn tới? Cái này may mắn mà có vị kia Diệp cao nhân ban tặng cơ duyên. Tịnh Bình Tôn giả đang khi nói chuyện, trong miệng đã tụng niệm lên kinh văn. Rõ ràng là lăng giả trải qua, mà lại là hoàn chỉnh lăng giả trải qua. Ngươi lai. Tịnh Bình Tôn giả lúc đó nhìn thấy bảo bình trên mảnh vỡ nổi lên kinh văn, so sánh xuống liền biết được đây là thánh tâm tự lăng giả trải qua thiếu hụt mất bộ phận. Tịnh Bình Tôn giả đem bảo bình trên mảnh vỡ kinh văn cùng tự thân nắm giữ lăng giả trải qua lẫn nhau so sánh, bởi vậy tựa như ngũ đại thiền sư một dạng, nắm giữ hoàn chỉnh lăng giả trải qua. Mặc dù không lâu sau đó, Tịnh Bình Tôn giả liền bị Tuyết ẩn thần tăng chốt nuốt, ngay cả bảo bình đều đã rơi vào Tuyết ẩn thần tăng chi thủ. Nhưng Tịnh Bình Tôn giả bản thân tu vi liền rất cao, đứng hàng lục đại tôn giả đứng đầu, lại thêm nắm giữ hoàn chỉnh lăng giả trải qua, cho dù là bị Tuyết ẩn thần tăng nuốt vào thể nội, cũng không bị hoàn toàn luyện hóa, mà là từ đầu tới cuối duy trì lấy bản thân. Mấu chốt nhất là Tịnh Bình Tôn giả tại Tuyết ẩn thần tăng thể nội, dần dần đem hoàn chỉnh lăng giả trải qua dung hội quan thông. Tịnh Bình Tôn giả tư chất cùng ngộ tính đều phi thường cao, có thể được vị Lai Phật điểm hóa, lại là nhận định đời tiếp theo thánh tâm tự phương trượng, cho nên cho dù là trong thời gian cực ngắn, hắn tại lăng giả trên kinh tạo nghệ liền rất nhẹ nhàng siêu việt ngũ đại thiền sư. Lại thêm Tuyết ẩn thần tăng bị áo trắng Diệp Thanh Vân phá thể mà ra, nguyên khí đại thương, giờ phút này lại liên tiếp bị đả kích, sớm đã Phật tâm sụp đổ. Chính là Tuyết ẩn thần tăng nhất là suy yếu thời điểm. Tịnh Bình Tôn giả liền tại lúc này thoát khốn mà ra. Lăng giả trải qua, lại là lăng giả trải qua. Tuyết ẩn thần tăng kinh sợ không gì sánh được, lúc này lại lần nữa thi triển thần thông, muốn đem Tịnh Bình Tôn giả lại một lần nuốt vào. Chỉ tiếc, Tịnh Bình Tôn giả đã không phải lúc trước Tịnh Bình Tôn giả, mà Tuyết ẩn thần tăng cũng đã không phải trước đó Tuyết ẩn thần tăng. Mặc cho Tuyết ẩn thần tăng như thế nào thi triển chính mình bí thuật, cũng vô pháp đem Tịnh Bình Tôn giả nuốt vào thể nội. Mắt trần có thể thấy, Tịnh Bình Tôn giả quanh thân Phật quang lượn lờ, phản phất có một tôn Phật đà tại che chở lấy Tịnh Bình Tôn giả. Đây không phải là vị Lai Phật thân ảnh, mà là mặt khác một tôn không biết tên Phật đà. Phật đà thân, Thanh Vân thủ, nhân quả tuần hoàn, đều có định số. Phương Trượng, ngươi đã nghiệp chướng vô số, tội nghiệp sâu nặng, thậm chí còn từ bỏ vị cao nhân kia đưa cho ngươi cuối cùng cơ hội. Bây giờ hết thảy cũng đều là chính ngươi tạo thành nghiệp báo. Nói chuyện đồng thời, Tịnh Bình Tôn giả tay trái mở ra, một viên màu bạc xá lợi tử xuất hiện ở trong tay của hắn. Sư tôn xá lợi tử. Tuyết ẩn thần tăng quá sợ hãi, hắn quả thực không nghĩ tới, chính mình coi là hy vọng cuối cùng xá lợi tử, vậy mà lại tại Tịnh Bình Tôn giả trong tay. Ngươi dám trộm lấy sư tôn ta xá lợi tử? Tịnh Bình Tôn giả lắc đầu, không phải là bần tăng trộm lấy, mà là xá lợi tử tự hành đi tới bần tăng trong tay. Cái gì? Nghe nói như thế, Tuyết ẩn thần tăng lập tức ngốc trệ. Xá lợi tử tự hành đi đến Tịnh Bình Tôn giả trong tay, chẳng lẽ nói ngay cả mình sư tôn đều bỏ qua chính mình sao? Phương Trượng, ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao? Tịnh Bình Tôn giả đối với Tuyết ẩn thần tăng thân thể đột nhiên một trảo, chỉ thấy ngũ đạo quan đoàn từ Tuyết ẩn thần tăng thể nội mơ hồ xuất hiện, vừa lúc bị Tịnh Bình Tôn giả một phát bắt được, trực tiếp bắt đi ra. Ngũ đạo quan đoàn lúc này biến thành 5 người, rõ ràng là trước đó bị Tuyết ẩn thần tăng cùng nhau nuốt vào thể nội ngũ đại thiền sư. Bọn hắn 5 cái vừa ra tới, chính là lập tức đối với Tịnh Bình Tôn giả không người bái tạ. Đa tạ Phật bạn cứu giúp. Ngũ đại thiền sư mặc dù bị Tuyết ẩn thần tăng nuốt vào thể nội, nhưng bọn hắn 5 cái cũng không mất đi ý thức. Dù sao nuốt vào thời gian quá ngắn, Tuyết ẩn thần tăng lại bị áo trắng Diệp Thanh Vân đánh tan tâm thần, tự nhiên cũng không đủ thời gian cùng tinh lực đem ngũ đại thiền sư triệt để luyện hóa. Tịnh Bình Tôn giả tự nhiên muốn đem ngũ đại thiền sư cho giải cứu ra. Về phần Tuyết ẩn thần tăng qua lại chỗ nuốt vào thánh tâm tự lịch đại phương trượng, đã là không cách nào giải cứu. Bọn hắn đã sớm bị Tuyết ẩn thần tăng triệt để luyện hóa, trở thành Tuyết ẩn thần tăng một bộ phận. A, Tuyết ẩn thần tăng thống khổ không thôi, cái kia cổng cảnh không chịu nổi thân thể càng gần như sụp đổ. 5 vị Phật bạn cùng bần tăng cùng một chỗ tụng niệm lăng giả trải qua, đem nó siêu độ đi. A Di Đà Phật, bần tăng bọn người nghĩa bất dung tử. Ngay sau đó, Tịnh Bình Tôn giả cùng ngũ đại thiền sư làm thành một vòng tròn, đem Tuyết ẩn thần tăng vây quanh ở trong đó, cùng nhau tụng niệm lăng giả trải qua. Tiếng tụng kinh vang lên, từng đạo màu vàng Phật ấn không ngừng chui vào Tuyết ẩn thần tăng thể nội. A a a a. Tuyết ẩn thần tăng thống khổ kêu thảm, đầy người mặt người đều tại cùng nhau gào thét kêu rên. Im ngay, im ngay, tranh thủ thời gian im miệng cho ta. Tuyết ẩn thần tăng toàn thân Phật lực bộc phát, ý đồ từ năm người ở giữa lao ra. Nhưng Tịnh Bình Tôn giả trong tay màu bạc xá lợi tử phóng xuất ra một vòng ánh sáng, đặt ở Tuyết ẩn thần tăng trên thân.
Không,
cái này xá lợi tử bên trong lực lượng trở thành áp đảo Tuyết ẩn thần tăng sau cùng một cây dâm dạng. Chỉ gặp Tuyết ẩn thần tăng cái kia thân thể cồng kềnh bắt đầu dần dần hóa tan, rất nhanh liền biến thành một đám tanh hôi ô hế bùn nhão.
Ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta nhất định thành Phật. Làm sao lại chết ở chỗ này? Quan Âm cứu ta, Quan Âm cứu ta a!
Chương 2205 mũi sữa bao, chương 2205 mũi sữa bao. Tuyết ẩn thần tăng thân thể không ngừng hòa tan, lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể là phát ra bất lực la lên, hy vọng huyết Quan Âm có thể hiện linh cứu chính mình. Có thể huyết Quan Âm không chỉ có chưa từng xuất hiện, thậm chí còn có một đạo huyết hồng sợi tơ trực tiếp từ Tuyết ẩn thần tăng thể nội bay ra, thẳng đến nơi xa mà đi.
Không,
thấy vậy một màn, Tuyết ẩn thần tăng triệt để hỏng mất. Tại chính mình nhất là tuyệt vọng, nguy hiểm nhất thời điểm, cái này huyết Quan Âm pháp lực vậy mà cách mình mà đi, hoàn toàn từ bỏ chính mình. Căn bản không có bất luận cái gì muốn giúp chính mình một thanh ý tứ. Cái này khiến Tuyết ẩn thần tăng làm sao có thể đủ tiếp thụ. Trong lòng của hắn không chỉ có vô cùng phẫn nộ, càng là cảm thấy đặc biệt bi thương. Mình làm nhiều như vậy, giúp huyết Quan Âm thu tập được cơ hồ toàn bộ Tây Phạm Hạ Châu tín ngưỡng lực, thậm chí còn giúp hắn đoạt đến Như Lai chuyển thế linh thân một chút huyết đủ. Nói là công lao quá lớn đều không chút nào quá đáng. Nhưng như thế cấp tốc thời điểm, huyết Quan Âm nhưng căn bản không nguyện ý cứu chính mình, mặc cho chính mình rơi vào như thế hoàn cảnh. Cái này khiến Tuyết ẩn thần tăng trong lòng đối với huyết Quan Âm càng là hiện ra một vòng trước nay chưa có hận ý Quan Âm. Ngươi cuối cùng cũng sẽ rơi vào cùng ta kết quả giống nhau. Nương theo lấy Tuyết ẩn thần tăng cuối cùng một tiếng gào thét, thân thể của hắn triệt để hòa tan, biến thành một đám bùn não. Mà Tịnh Bình Tôn giả, Vũ Đại Thiền sư tiếng tụng kinh còn lâu mới có được kết thúc. Từng đoạn kinh văn hóa thành thuần túy không gì sánh được Phật lực, đem Tuyết ẩn thần tăng còn sót lại thân thể triệt để tiêu trừ. Một đạo vạn mẹo quỷ dị hồn phách chống rông hiện hiện. Đây là Tuyết ẩn thần tăng hồn phách, lại cùng thân thể của hắn một dạng, có rất nhiều mặt người. A Di Đà Phật. Thấy vậy một màn, Tịnh Bình Tôn giả năm người đều là lộ ra vẻ không đành lòng. Cái này đều là thánh tâm tự nhiều đời phương trượng, vốn nên nhiều đất dụng võ, kết quả lại đều bị Tuyết ẩn thần tăng thôn phệ. Ngay cả hồn phách của bọn hắn đều hoàn toàn bị Tuyết ẩn thần tăng luyện vào hồn bên trong. Nhưng cũng may, bọn hắn cuối cùng vẫn là tại Tuyết ẩn thần tăng hồn phách bên trong lưu lại dấu vết của mình, cũng không hoàn toàn tiêu tán. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là trong hồn phách lưu lại một chút vết tích mà thôi, căn bản là không cách nào làm cho bọn hắn sống lại. Trừ phi là Cửu Thiên Thập Địa đứng đầu nhất loại kia đại năng xuất thủ, mới có thể đem thánh tâm tự lịch đại phương trượng bọn họ cứu sống tới. Tịnh Bình Tôn giả mấy người bọn hắn khẳng định là không có khả năng như thế. Nhưng bọn hắn mặc dù không cách nào cứu sống thánh tâm tự lịch đại phương trượng, nhưng cũng có thể bằng vào hoàn chỉnh lăng già trải qua, để lịch đại phương trượng có lại vào cơ hội luân hồi. Cái này đã coi như là trong bất hạnh bản hạnh, chí ít cho lịch đại phương trượng bọn họ một cái chuyển thế trùng tu cơ hội. Không đến nổi ngay cả luân hồi đều vào không được. Theo kinh văn không ngừng từ Tịnh Bình Tôn giả năm nhân khẩu bên trong tụ niệm, Tuyết ẩn thần tăng hồn phách cũng dần dần trở nên nặng đạo. Những cái kia thuộc về thánh tâm tự lịch đại phương trượng hồn phách tấn ký cũng nhao nhao tháo rời ra. Những hồn phách này ấn ký biến thành điểm điểm tinh mang, rất nhanh chính là bay mất. Về phần Tuyết ẩn thần tăng bản thân hồn phách thì là rơi vào tầng 18 luyện ngục. Tội của hắn quá mức sâu nặng, đã chết không có gì đáng tiếc. Nhất định phải tại tầng 18 luyện ngục bên trong chịu đủ cực khổ, sau đó mới muốn để hồn của hắn bay phách tán. Không có chuyển thế trùng tu cơ hội, liên nhập luân hồi khả năng đều không tồn tại. Đây là Tuyết ẩn thần tăng vốn có hạ tràng, cũng là chính hắn lựa chọn kết quả. Nếu là ở áo trắng Diệp Thanh Vân trước mặt, Tuyết ẩn thần tăng nguyện ý thừa nhận tội của mình, lựa chọn quay đầu làm bờ. Như vậy hắn cho dù khó thoát trừng phạt, cũng cuối cùng còn có đầu thai làm người cơ hội. Chỉ tiếc, chấp niệm quá sâu, đã tới điên cuồng. Chính mình từ bỏ cuối cùng quay đầu cơ hội. Nhìn qua Tuyết ẩn thần tăng hồn phách tán đi, Tịnh Bình Tôn giả ngừng tụng kinh thanh âm, trên mặt thần sắc càng phức tạp. Vũ Đại Thiền sư cũng là không sai biệt lắm. Thật sự là tối nay phát sinh một dãy chuyện đều quá mức ly kỳ khúc chiết. Thẳng đến Tuyết ẩn thần tăng tan biến, đây hết thảy đều rất giống một giấc mộng. Như thế không chân thật. A Di Đà Phật, hết thảy cuối cùng là kết thúc. Mục Linh Thiền sư thở một hơi dài nhẹ nhõm, bộ ngực có chút chập trùng. Phật bạn nói chi còn sớm. Vân Phong Thiền sư lắc đầu, chỉ có thể nói Tây Phạm Hạ Châu sự tình tạm thời kết thúc, nhưng chân chính đầu nguồn cũng không trừ tận gốc. Lời vừa nói ra, mấy người đều là nhẹ gật đầu. Đúng vậy, A Tuyết ẩn thần tăng tiêu vong, Tây Phạm Hạ Châu sự tình xem như giải quyết. Nhưng mọi chuyện căn nguyên hay là do Huyết Quan Âm đưa tới, Huyết Quan Âm vẫn tồn tại như cũ, sự tình liền cũng không chấm dứt. A Di Đà Phật, năm vị Phật bạn đi trước cùng Diệp Cao Nhân tụ hợp đi, Vân Tăng muốn lưu tại Thánh Tâm Tự, hướng Thánh Tâm Tự tất cả tăng nhân cho ra một cái công đạo. Tịnh Bình Tôn giả đối với Ngũ Đại Thiền sư nói ra, Ngũ Đại Thiền sư nhao nhao gật đầu, cũng đều có chút lý giải. Thánh Tâm Tự xảy ra chuyện lớn như vậy, Tịnh Bình Tôn giả khẳng định là muốn cho Thánh Tâm Tự chúng tăng một cái công đạo mới được. Mà lại qua chiến dịch này đằng sau, Tuyết ẩn thần tăng tự án ác quả, lục đại tôn giả vẫn lạc bốn vị, chỉ còn lại có Tịnh Bình Tôn giả cùng bị trấn áp tại Viên Quang Tự Bạch Xà Tôn giả. Thánh Tâm Tự đời tiếp theo phương trưởng, tất nhiên là từ hai người bọn họ bên trong lựa chọn đi ra. Đương nhiên, kết quả tự nhiên là không hề nghi ngờ. Bạch Xà Tôn giả tính tình cực đoan, tăng thêm Phật tâm sụp đổ, căn bản không có khả năng trở thành đời tiếp theo phương trưởng. Chỉ có Tịnh Bình Tôn giả, vô luận là phương diện nào đi nữa, đều có tư cách trở thành đời tiếp theo phương trượng. Phật bạn, chúng ta cáo tử. Chư vị đi từ từ, Vân Tăng đằng sau cũng sẽ đi bái kiến Diệp Cao Nhân, sẽ cùng chư vị Phật bạn gặp gỡ. Diệp Thanh Vân lại làm một giấc mộng. Hắn mộng thấy chính mình nằm tại một đại đoàn nóng hầm hập bánh bao thịt bên trên, vừa mềm lại vừa non, hương một nhóm. Đem Diệp đại tiên người thèm không được, trực tiếp nhịn không được liền cắn một cái. A bên tai chợt truyền đến một đạo kỳ quái tiếng gào đau đớn. Diệp Thanh Vân cả người cũng từ mơ hồ trạng thái tỉnh táo thêm một chút. Ân, bánh bao này cảm giác thế nào như thế không thích hợp đâu. Diệp Thanh Vân trong lòng một bên lẩm bẩm, một bên trong miệng còn dùng sức toát hai cái. Kết quả bên tai nhưng lại truyền đến tiếng thở hào hẹn. Cái này nhưng làm Diệp Thanh Vân lập tức liền gọi cho tỉnh. Ngoa tào, hắn đột nhiên xoay người ngồi dậy, một mặt hoảng sợ bối rối. Ta bị ăn. Ý thức của hắn tựa hồ còn dừng lại tại bị cái kia Tuyết Tần Thần Tăng nuốt ăn thời điểm. Đối với chuyện sau đó lại là hoàn toàn không biết. Nhưng lúc này tỉnh lại xem xét, ta giống như không có bị ăn hết. Đây là địa phương nào? Tuyết Tần Thần Tăng cái kia bà ngoại âm bị đâu? Những người khác đâu? Diệp Thanh Vân chợt nghe sau lưng có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy hóa thành nữ tử Không Chết Huyền Xà chính một mặt u oán nhìn xem chính mình. Không Chết Huyền Xà nghĩ thầm, nguyên lai vị đại nhân này tốt một bụng này. Nói sớm đi, nói sớm lão nương trước đó cũng không cần như vậy tốn sức lốp bút. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta có phải hay không bị Tuyết Tần Thần Tăng ăn? Không Chết Huyền Xà khẽ giật mình. Đây cũng là tình huống như thế nào? Vị đại nhân này rõ ràng mạnh đến mức không còn gì để nói, lại cố ý trang nhị bức. Nhưng hắn vì sao có thể đem một người nhị bức trang giống như vậy mô tượng dạng? Chán, đại nhân ngươi không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì? Không Chết Huyền Xà hỏi dò. Diệp Thanh Vân mở mịt lắc đầu. Hắn xác thực cái gì cũng không biết, chỉ nhớ rõ chính mình giống như bị Tuyết Tần Thần Tăng ướt, sau đó liền trong giấc ngộng. Trong ngộng bao lớn kia con thế mà còn là mùi sữa bao. Nhưng làm Diệp Thanh Vân làm mê muội. Đại nhân, ngài vừa rồi biến Không Chết Huyền Xà vừa định nói ngươi biến thành áo trắng tóc trắng bộ dáng, đem Tuyết Tần Thần Tăng một trận thu thập. Có thể lời đến quẹ miệng. Không Chết Huyền Xà lại là làm sao cũng không phát ra được thanh âm nào. Đồng thời, nàng bỗng nhiên cảm giác được, như có mấy chục đạo cực kỳ khủng bố ánh mắt, trong nháy mắt giáng lâm tại trên người mình. Cái này mấy chục đạo khủng bố ánh mắt, mỗi một đạo đều phảng phất có thể đem chính mình tùy tiện bóp chết. Chương 2206 ta là áo đập mạng. Chương 2206 ta là áo đập mạng. Không Chết Huyền Xà kinh ngạc, chính mình lại bị mấy chục đạo khủng bố như thế ánh mắt nhìn chăm chú lên. Mỗi một đạo ánh mắt nơi phát ra, đều có không cách nào tưởng tượng khủng bố, có thể tùy tiện đem nó gạt bỏ. Nhưng cái này mấy chục đạo ánh mắt vẹn vẹn chỉ là tại từ nơi sâu xa nhìn mình chằm chằm, cũng không chân chính ra tay với mình. Khó, chẳng lẽ ta không thể đem vừa rồi thấy sự tình nói cho vị đại nhân này? Không phải vậy ta liền sẽ bị những này tồn tại kinh khủng trực tiếp giết chết. Không Chết Huyền Xà hãi nhiên sau khi, cũng là nghĩ đến chỗ mấu chốt. Ngươi thế nào? Thế nào không nói? Bì bì bì. Ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Làm sao như bị định trụ? Mắt thấy Không Chết Huyền Xà nói chuyện nói một nửa, còn sự ở nơi đó sững sờ, Diệp Thanh Vân nghi ngờ lấy tay ở trước mặt nàng lung lay. Không Chết Huyền Xà lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Từ nơi sâu xa kia mà đến nhìn chăm chú ánh mắt cũng làm tức biến mất không thấy gì nữa. Không Chết Huyền Xà tiểu khu run lên, trong lòng rất là nghĩ mà sợ. Mặc dù những ánh mắt này đã biến mất, nhưng Không Chết Huyền Xà chính mình trong lòng rất rõ ràng, một khi chính mình nói ra một chút không nên nói lời nói, sợ là tại chỗ liền muốn thân hình câu diệt. Vị đại nhân này đến cùng là bực nào tồn tại? Tại sao lại dẫn tới những này khủng bố ánh mắt? Còn không cho ta nói ra vừa rồi thấy hết thảy. Hẳn là vừa rồi áo trắng tóc trắng bộ dáng, chính là không thể ở giữa thiên địa đề cập cấm kỵ. Nghĩ đến tầng này, Không Chết Huyền Xà càng thêm sợ hãi, lại không khỏi nổi lên một tia mừng thầm. Nói như vậy đứng lên, chính mình giống như thật dính vào một vị khó lường đại nhân vật a, nếu có thể một mực đi theo tại vị này đại nhân vật bên người, lại lập xuống một chút công lao, tương lai tất nhiên không thể thiếu chính mình chỗ tốt a, trước đó chỉ là một chút cơ duyên, liền để trong cơ thể mình huyết mạch triệt để dung hợp, thực lực đại tăng. Cái này nếu có thể tiếp tục đi theo vị đại nhân này, tùy tiện lần nữa điểm chỗ tốt, cái kia không trực tiếp bay lên nha. Nói không chừng có một ngày, xa xa ta liền có thể bay đến Cửu Thiên Tiên Đỉnh, cùng chư thiên đại thần bình khởi bình tọa. Ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ a, nhịn không được đều muốn cười ra tiếng. Ngươi lại đặt chỗ ấy cười ngây ngô thứ đồ gì a? Diệp Thanh Vân có chút gấp, con rắn này có phải hay không đầu óc có chút cái gì ma bệnh? Vừa rồi ngẩn người, hiện tại cười ngây ngô, không biết còn tưởng rằng nàng muốn sống hai thai nữa nha. Không có, không có gì. Không Chết Huyền Xà tranh thủ thời gian tu liệm ánh mắt của mình, lộ ra một mặt định nọ chi sắc. Diệp Thanh Vân mày nhăn lại, trong lòng rất là hồ nghi. Con rắn này vừa rồi rõ ràng muốn nói gì, có thể đột nhiên lại dừng lại. Nàng nói ta vừa rồi biến, biến thứ gì? Nói là ta biến thái sao? Cũng không đến mức đi. Hay là nói ta biến thân? Ngoa tào, ta không phải là áo đặc mạng đi. Diệp Thanh Vân đặc biệt mạch não, lập tức liền nghĩ đến 10 phần không hợp thói thường phương hướng. Ngươi mới vừa rồi là không phải nói ta thay đổi, ngạch có phải hay không biến thành một vệt ánh sáng? Cái này ta có phải hay không trở nên rất cao rất lớn? Đánh thật giỏi, ngực sẽ còn phát ra tút 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 thanh âm. Ta Diệp Thanh Vân đối với Không Chết Huyền Xà liên tiếp hỏi thăm, mà Không Chết Huyền Xà muốn nói lại thôi, lại là không biết nên trả lời như thế nào. Kết quả hỏi tới hỏi lui, Diệp Thanh Vân chính mình cũng nhanh tin tưởng mình biến thành áo đặc mạng. Vừa lúc này, Vũ Đại Thiền Sư từ đằng xa bay tới. Nhìn thấy bọn hắn năm người, Diệp Thanh Vân vừa mừng vừa sợ. Các ngươi năm cái đều vô sự nha. Vũ Đại Thiền Sư cùng nhau hướng phía Diệp Thanh Vân không người cúi đầu. Nhờ có cao nhân truyền thụ cho lăng già trải qua, để bần tăng bọn người có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Các ngươi đều vô sự, cái kia Tuyết Tần Thần Tăng đâu? Gặp Diệp Thanh Vân hỏi như vậy, Vũ Đại Thiền Sư cùng nhau khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trước đó mặc dù tại Tuyết Tần Thần Tăng thể nội, nhưng cũng có thể trông thấy lúc đó chuyện xảy ra. cho nên áo trắng Diệp Thanh Vân xuất hiện, bọn hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Nhưng thời khắc này Diệp Thanh Vân lại phảng phất hoàn toàn không biết gì cả. Cái này có chút ý vị sâu xa. Vũ Đại Tiền Sư đều là ngộ tính hơn người hàng người, giờ phút này nếu Diệp Thanh Vân phản ứng như thế, vậy bọn hắn năm cái cũng lập tức minh bạch nên nói như thế nào. Cao nhân, cái kia Tuyết Tẩn Thần Tăng Vân Phong Tiền Sư liền đem chuyện xảy ra nói cho Diệp Thanh Vân. Đương nhiên, bỏ bất đi áo trắng Diệp Thanh Vân xuất hiện sự tình, đem tiêu diệt Tuyết Tẩn Thần Tăng công lao, đều đẩy lên Diệp Thanh Vân truyền thụ cho Lăng Già trải qua, cùng Tịnh Bình Tôn giả trên thân. Mà mặc dù thiếu đi áo trắng Diệp Thanh Vân nhưng cả sự kiện nghe cũng không có cái gì không đúng địa phương. Hết thảy đều rất hợp lý. Không chết Huyền Xà thần sắc cổ quái nhìn xem Ngũ Đại Thiền Sư, nghĩ thầm mấy cái này con lựa chọn thật đúng là đủ có thể. Rõ ràng sự tình không phải cái dạng này, nhưng nói đến lại là mặt không biến sắc tim không đập. Đã nói xong người xuất ra không đánh lửa dối đâu. Thì ra là như vậy. Diệp Thanh Vân sau khi nghe, không khỏi nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là bông lòng không ít. Cuối cùng là đem Tuyết Ẩn Thần Tăng tiêu diệt. Bất quá Diệp Thanh Vân lại nghĩ tới một việc, đó chính là Thánh Tâm Tự những tăng nhân khác, giờ phút này hẳn là cũng còn bị Huyết Quan Âm pháp lực khống chế. Tuyết Ẩn Thần Tăng mặc dù diệt, nhưng vẫn là muốn để Thánh Tâm Tự trở lại quỹ đạo mới được. Đi, chúng ta cũng đi Thánh Tâm Tự. Diệp Thanh Vân lúc này xuất phát, mang theo Ngũ Đại Thiền Sư, Không Chết Huyền Xà tiến về Thánh Tâm Tự. Sau đó không lâu, Diệp Thanh Vân bọn người chính là đã tới Thánh Tâm Tự. Tịnh Bình Tôn giả đã là đem Tuyết Ẩn Thần Tăng sự tình nói cho Thánh Tâm Tự tất cả tăng nhân, đưa tới một mảnh xôn xao. Chúng tăng căn bản cũng không tin Tịnh Bình Tôn giả, nhận định là Tịnh Bình Tôn giả lòng sinh tà niệm, muốn đoạt lấy phương trượng vị trí. Mặc cho Tịnh Bình Tôn giả nói rõ như thế nào nguyên do cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là lấy Lăng Già trải qua lực lượng đến để chúng tăng an ổn xuống. Nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp hóa giải trong cơ thể của bọn hắn Huyết Quan Âm pháp lực. May mắn lúc này Diệp Thanh Vân bọn hắn tới. Diệp Thanh Vân cũng nhìn ra Tịnh Bình Tôn giả gặp được phiền phức, không nói hai lời, lúc này tế ra Địa Tạng Bảo Châu. Địa Tạng Bảo Châu bay đến Thánh Tâm Tự trên không, vẩy xuống ngũ lục sắc Phật quang. Con 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 con. Rất nhanh, toàn bộ Thánh Tâm Tự đều bị màu xanh lá Phật quang bao phủ. Trên mặt đất Tàng Vương Phật lực vận chuyển phía dưới, Thánh Tâm Tự chúng tăng lâm vào mê mang bên trong. Từng đạo huyết hồng sợi tơ từ trong mi tâm của bọn họ nổi lên, như là con điệp vặn mèo dãy rủa. Quả nhiên, thấy vậy một màn, Diệp Thanh Vân lông mày không khỏi nhăn lại. Tất cả Thánh Tâm Tự hòa thượng đều bị Huyết Quan Âm pháp lực khống chế. Ngũ Đại Thiền Sư tâm tình cũng là rất phức tạp. Bọn hắn trước đó cũng giống như vậy, bị Huyết Quan Âm pháp lực khống chế, nếu không có gặp Diệp Thanh Vân, bọn hắn năm cái lúc này còn không biết là cái quỷ gì bộ dáng. Anh, tất cả huyết hồng sợi tơ giờ phút này cùng nhau bị ép đi ra. Đã thấy huyết hồng sợi tơ không có bỏ chạy, mà là cấp tốc hội tụ ở cùng nhau. Một cỗ khí tức quỷ dị, chỉ một thoáng tràn ngập tứ phương. Lại là ngay cả Địa Tạng Bảo Châu đều có chút ép không được cỗ khí tức này. Không tốt. Tịnh Bình Tôn giả, Vũ Đại Thiền Sư đều cảm nhận được không ổn, sắc mặt kỳ biến. Tất cả huyết hồng sợi tơ ngưng tụ một chỗ, biến thành một đạo nữ tử thân hình. Diệu Thiện. Diệp Thanh Vân con ngươi co rụt lại, hồi lâu chưa từng hiện thân Diệu Thiện vậy mà lấy loại phương thức này xuất hiện. Từng đạo huyết hồng sợi tơ hội tụ mà thành thân ảnh, cùng lúc trước thấy thiếu nữ Diệu Thiện không khác nhau chút nào. Diệp Thanh Vân đều nhanh muốn quên nàng này tồn tại, lại không nghĩ rằng nàng này lấy loại phương thức này lại lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này xuất hiện Diệp Thiện, cùng lúc trước thấy cái kia thiếu nữ yếu đuối hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp nàng người khoác hồng sa, ngồi xếp bằng xích liên, từng đóa đóa hoa màu đỏ ngòm ở tại quanh thân nở rộ. Mà Diệp Thiện khuôn mặt tiểu mỹ kia bàng bên trên, càng là tràn đầy trách trời thương dân thần sắc. Một đôi mắt phản phất là tại nhìn quanh chúng sinh bị cực khổ, làm cho người không khỏi động dung. Quan Thế Âm Bồ Tát, phía dưới Thánh Tâm Tự rất nhiều tăng nhân cùng nhau kinh hãi, theo bản năng liền muốn đối với Diệu Thiện quỳ lạy đứng lên. Không có khả năng quỷ. Tịnh Bình Tôn giả trong lòng biết không ổn, lập tức lớn tiếng la lên. Nhưng đã quá muộn. Đã có mấy trăm cái tăng nhân theo bản năng quỳ trên mặt đất, hướng về Diệu Thiện cầu bái. Kết quả cái này mấy trăm tăng nhân thân thể run lên ở giữa, huyết hồng sợi tơ lại lần nữa chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Những tăng nhân khác gặp tình hình này, cũng đều biết đây không phải chân chính Quan Âm Bồ Tát, vội vàng đã ngừng lại quỳ xuống chi thế. Tại bản tiên nhân trước mặt, còn dám phách lối như vậy gây sự. Diệp Thanh Vân giận dữ, lập tức nhường đất Tàng Bảo Châu lại lần nữa thi pháp. Nhưng lần này Địa Tạng Bảo Châu không cách nào đem cái kia mấy trăm tăng nhân thể nội huyết hồng sợi tơ hấp thụ đi ra. Cái kia mấy trăm tăng nhân tựa hồ cũng không phải là bị Huyết Quan Âm pháp lực chiếm cứ đơn giản như vậy. Khí tức của bọn hắn đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả biểu lộ đều trở nên trống rỗng chết lặng, trong miệng một mực tại lẩm bẩm cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tịnh Bình Tôn giả cùng Ngũ Đại Thiền Sư gặp tình hình này, trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Sai lầm, sai lầm. Những tăng nhân này một phách, sợ là đều đã bị nó nắm giữ. Vân Phong Thiền Sư chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ không đành lòng. Ý gì? Diệp Thanh Vân lại là có chút ngượng bức. Nói cách khác, những tăng nhân này sinh tử, tất cả nữ tử kia một ý niệm. Tịnh Bình Tôn giả thở dài nói ra. Nghe chút lời này, Diệp Thanh Vân cũng lập tức hiểu được. Cái này mấy trăm cái tăng nhân xem như bị Diệu Thiện cho bắt, chỉ cần Diệu Thiện một ý niệm, liền có thể diệt đi cái này mấy trăm tăng nhân hồn phách. Như thế âm hiểm. Diệp Thanh Vân nhìn chằm chằm cái kia ngồi xếp bằng xích liên phía trên Diệu Thiện, sắc mặt rất là khó coi. Diệu Thiện cũng đang nhìn Diệp Thanh Vân, ánh mắt của nàng cũng tỉnh không bình tĩnh, trong lòng càng là mang theo gợn sóng. Cho tới nay, Diệu Thiện đều coi là sự tình có thể dựa theo chính mình dự đoán như thế phát triển. Vô luận là Tuyết Ẩn Thần Tăng, hay là Thánh Tâm Tự, hoặc là toàn bộ Tây Phạm Hạ Châu, đều tại lòng bàn tay của mình bên trong lên hay. Chính mình sẽ có được muốn hết thảy. Thật không nghĩ đến, bị chính mình cho kỳ vọng cao Tuyết Ẩn Thần Tăng, vậy mà liền như thế bại, mà lại là triệt triệt để thất bại. Ngay cả toàn bộ thánh tâm tự đều sắp thoát ly tầm kiểm soát của mình, cho nên Diệu Thiện nhất định phải tại lúc này hiện thân đi ra. Nàng do thánh tâm tự rất nhiều tăng nhân thể nội huyết quan âm pháp lực ngưng tụ mà thành, một khi thánh tâm tự tăng nhân thể nội huyết quan âm pháp lực bị địa tạng bảo châu triệt để hóa giải, vậy nàng tại Tây Phạm Hạ Châu liền lại không nơi sống yên ổn. Cho dù biết thay đổi càn khôn 10 phần gian nan, nhưng Diệu Thiện ý nguyên không muốn từ bỏ cái này mấy trăm tăng nhân tính mệnh, chỉ cần mình nắm ở trong tay, liền do không được bọn hắn không cố kỵ. Ngàn vạn từ bi, diệu pháp tự tại. Diệu Thiện thanh âm ung dung vang lên, linh hoạt kỳ ảo mà huyền chuyển, 10 phần dễ nghe, cũng giống như ẩn chứa một loại nào đó nói không rõ, không nói rõ phật vận. Các ngươi thụ tà túy mê hoặc, bản tọa tự nhiên xuất thủ cứu rút, còn không mau mau tỉnh lại. Diệu Thiện vung khẽ tay ngọc, tương đạo màu đỏ phật lực như là như hạt mưa đối với thánh tâm tự chúng tăng vương xuống đến. Nàng phải tiếp tục đem thánh tâm tự tăng nhân đều khống chế lại, mà lại là triệt để khống chế, không còn cho địa tạng bảo châu có bất kỳ hóa giải cơ hội. Muốn hóa giải, vậy liền ngay cả những hòa thượng này tính mệnh cùng một chỗ hóa giải đi. Thánh tâm tự chi địa khởi dung như ở đây hung hăng ngang ngược. Tịnh Bình Tôn giả một tiếng quát chói tai, vẫy tay một cái chính là một đạo hùng vĩ kim quang ngưng tụ ra, đem cái kia tản mát xuống rất nhiều huyết hồng sợi tơ ngăn tại kim quang bên ngoài, nhưng vẫn như cũ có không ít huyết hồng sợi tơ tiếp tục hướng về phía dưới chúng tăng mà đi. Ngũ đại thiền sư thấy thế, tranh thủ thời gian cùng nhau vận chuyển phật lực, trong miệng tụng niệm lăng giả trải qua. Ông, một cái ngưng luyện màu vàng phật thủ bị ngũ đại thiền sư thi triển đi ra, rõ ràng là trong lòng bàn tay Phật quốc. Mặc dù không so được Tuyết Ẩn thần tăng tạo nghệ, nhưng giờ phút này ngũ đại thiền sư liên thủ thi triển trong lòng bàn tay Phật quốc, cũng vẫn như cũng là đem còn sót lại huyết hồng sợi tơ ngăn trở, không để cho thánh tâm tự các tăng nhân lại thụ khống chế. Thu, thừa dịp Diệu Thiện không có tiếp tục xuất thủ, Tịnh Bình Tôn giả lập tức tế ra chính mình bảo bình. Bảo bình trong nháy mắt bay đến Diệu Thiện trên không, vận chuyển pháp lực, muốn đem Diệu Thiện thu nhập bảo bình bên trong. Nhưng Diệu Thiện lại là quỷ dị cười một tiếng, thân hình hoàn toàn bất động. Vị lai Phật vị trí, có thể không làm gì được Quan Âm. Lời con chưa dứt, Diệp Thanh Vân lại là quỷ thần xui khiến xuất hiện ở Diệu Thiện sau lưng. Ngay cả Diệu Thiện cũng không từng phát giác được, Diệp Thanh Vân là lúc nào xuất hiện. Ta để cho ngươi đắc chí. Diệp Thanh Vân trực tiếp một cục gạch đập vào Diệu Thiện trên nóc, sau đó bay lên một ước, đem Diệu Thiện ngay cả người mang đài sen cùng một chỗ đạp hướng về phía bảo bình. Chương 2207 trong tương lai chém giết. Chương 2207 trong tương lai chém giết. Diệp Thanh Vân một gạch này đầu tới đột nhiên, một cước này càng là đột nhiên bên trong đột nhiên. Một gạch thêm một cước, trực tiếp liền đem Diệu Thiện cho làm ngơ ngơ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngay cả người mang đài sen liền chạy bảo bình kia đi. Lúc này Diệu Thiện trong lòng cũng chỉ có một nghi hoặc, hắn khi nào đi vào đằng sau ta? Đáng tiếc, Diệu Thiện đã tới không kịp làm ra suy tư. Cái kia một cục gạch đem nàng đập đến thần trí tan rã, thân thể đều kém chút sụp đổ. Một thân pháp lực cũng khó có thể thi triển, chỉ có thể là bất đắc dĩ được thu vào trong bảo bình. Siêu. Mọi người mắt thấy Diệu Thiện bị thu vào bảo bình bên trong, nhưng cũng không có phớt lờ. Nhất là Tịnh Bình Tôn giả, lập tức đem bảo bình thu hồi lại, sau đó tại bảo bình phía trên liên tiếp thực hiện rất nhiều phật ấn. Sợ Diệu Thiện sẽ từ trong bảo bình trốn tới. Mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng huyết quan âm cuối cùng quá mức quỷ dị, vạn nhất cái kia Diệu Thiện thật có biện pháp có thể bỏ chạy đi ra. Cho nên vẫn là muốn làm tốt công phu mới được. A Di Đà Phật, chỉ cần nàng này không cách nào từ trong bảo bình chạy ra, nàng liền sẽ mê thất tại mênh mông trong tuyết nguyệt, vĩnh viễn cũng không trở về được mảnh này năm tháng. Ngay cả đánh hơn 10 đạo Phật ấn đằng sau, Tịnh Bình Tôn giả lúc này mới xem như chân chính nhẹ nhàng thở ra. Nên làm đều làm, xem như tận tâm tận lực. Diệp Thanh Vân cầm trong tay cục gạch, về tới Tịnh Bình Tôn giả bọn người trước mặt. Không nghĩ tới vẫn rất dễ dàng, gia hỏa này lòng cảnh giác quá kém. Nghe được Diệp Thanh Vân nói như vậy, Tịnh Bình Tôn giả, Vũ Đại Thiền sư, không chết huyền rắn đều là trong lòng cổ quái. Vừa rồi thậm chí ngay cả bọn hắn cũng không từng phát hiện Diệp Thanh Vân là như thế nào đến Diệu Thiện sau lưng. Liên nghi mã cùng cái quỷ một dạng, phản phất tại cái kia ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, tất cả mọi người hoàn toàn chú ý không đến Diệp Thanh Vân tồn tại. Rõ ràng liền tại bọn hắn bên cạnh, sau một khắc liền xuất hiện ở Diệu Thiện sau lưng. Quỷ dị khó lường như vậy, đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Đây cũng không phải là thân pháp, thần thông có thể để hình dung. Tuyệt đối là đại đạo chi lực hoàn mỹ vận dụng, lấy đại đạo chi lực che giấu tự thân, làm cho tất cả mọi người đều không thể phát giác được hắn động tĩnh. Đây là ngay cả đại la kim tiên đều rất khó nắm giữ cấp độ, mà vị này là cao nhân, không hiển sơn không lộ thủy, tùy tiện đến một tay liền có thể có như thế trình độ. Đáng sợ, không chăm chú thì lại lấy, một khi nghiêm túc, vậy liền không có người khác chuyện gì. Về phần cái kia mấy trăm cái bị Diệu Thiện nắm trong tay hồn phách tăng nhân, giờ phút này cùng nhau hôn mê trên mặt đất. Trải qua một phen xem xét đằng sau, bọn hắn chỉ là hồn phách có chỗ tổn thương, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Dựa vào Phật kinh chi lực, có thể từ từ khôi phục. Sự tình đến đây, tựa hồ đã qua một đoạn thời gian. Diệp Thanh Vân cũng không có tiếp tục lưu lại thánh tâm tự, mang theo ngũ đại thiền sư, không chết huyền rắn lúc này trở về viên quan tự. Cùng lúc đó, mênh mông trong tuế nguyệt trường hạ, Diệu Thiện ngồi tại xích liên phía trên, bị tuế nguyệt chi lực trôi lôi cuốn, một đường thuận tuế nguyệt trường hạ chạy xuôi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệu Thiện một thân pháp lực mới khôi phục như lúc ban đầu. Nàng tranh thủ thời gian lấy pháp lực bao khỏa tự thân, dưới thân xích liên cũng hiện ra một cỗ cường đại lực lượng kinh người, dốc hết toàn lực. Diệu Thiện rốt cục từ quần quận chạy xuôi trong tuế nguyệt trường hà tránh ra. Và anh, nàng tránh ra trong nháy mắt, bốn phía hết thảy đều đang biến hóa. Thẳng đến Diệu Thiện thân hình ổn định, nàng mới nhìn rõ ràng chính mình thân ở địa phương nào. Một chỗ âm trầm hắc ám chi địa, bốn phía cực kỳ tĩnh mịch, không có một thanh âm, càng không có bất luận người nào khí tức. Đây là nơi nào? Là tại quá khứ tuyến nguyệt, hay là tại tương lai? Diệu Thiện cũng không kinh hoàng, nàng biết mình được thu vào trong bảo bình, bị trong bảo bình tuyến nguyệt chi lực đưa đến một đoạn không biết tuyến nguyệt, có thể là đi qua, cũng có thể là tương lai, nhưng tuyệt đối không phải là chính mình trước đó vị trí những năm tháng ấy. Nếu là tương lai vẫn còn tốt, Diệu Thiện tin tưởng huyết quan âm có thể nắm giữ tương lai, nhưng nếu là trở về quá khứ, vậy thì có chút phiền toái, nhưng cũng vẹn vẹn phiền phức mà thôi. Diệu Thiện cũng có biện pháp có thể từ quá khứ tuế nguyệt trở lại nguyên bản tuế nguyệt. Ân. Ngay tại Diệu Thiện trong lòng suy tư, chuẩn bị biết rõ ràng chính mình thân ở một đoạn nào tuế nguyệt thời điểm. Trong lúc đó, từng đợt kinh khủng tiếng gào từ bốn phương tám hướng mà đến. Ngao 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 ngao, hống 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 hống, kiệt 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 kiệt. Các loại khủng bố, quỷ dị quái khiếu thanh đan vào một chỗ, càng ẩn chứa từng luồng khủng bố vô biên lực lượng. Cơ hồ khiến Diệu Thiện tâm thần thất thủ, pháp lực ngưng tụ thân thể cũng một lần tan rã. Cái này đây rốt cuộc là một đoạn nào tuế nguyệt? Tại sao lại có những này chưa từng thấy qua sinh linh? Diệu Thiện trong lòng kinh hãi, nương theo lấy điểm điểm quang mang xuất hiện, Diệu Thiện rốt cục nhìn thấy cách đó không xa tình hình. Một tôn khổng lồ dị cốt, như là một ngọn núi đứng sừng sững ở đó, tựa hồ là một loại nào đó chết đi cự thú. Mà tại cự thú dị cốt bên trong, chính ngồi xếp bằng một người mặc áo bào màu vàng kỳ dị nam tử. Trên người hắn có thâm trầm bất phàm khí tức, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, tựa hồ là đang trấn áp cái gì. Diệu Thiện ánh mắt ngưng tụ, hắn từ nam tử mặc hoàng bào kia trên thần cảm nhận được cùng Diệp Thanh Vân cực kỳ tương tự khí tức. Mà lúc này, cái kia ngồi xếp bằng tại to lớn di cốt bên trong nam tử mặc hoàng bào cũng đống nhiên mở mắt, vẹn vẹn một cái trước mắt, Diệu Thiện thân thể liền bị một phân thành hai, từ ở trong bị bổ ra. Sao làm sao khả năng? Diệu Thiện kinh hai muốn tuyệt, nàng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, thân thể của mình liền bị từ ở trong bổ ra, thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản ứng đều không có. Chẳng lẽ là hắn xuất thủ? Diệu Thiện một bên gắt gao nhìn chằm chằm nam tử mặc hoàng bào kia, một bên kiệt lực muốn để thân thể một lần nữa tụ hợp. Đã thấy nam tử mặc hoàng bào kia trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh dao phay. Một thanh thường thường không có gì lạ, giản dị tự nhiên dao phay. Nếu là Diệp Thanh Vân ở chỗ này, tất nhiên sẽ chỉ vào thanh dao phay này kinh hô lên. Đây chính là hắn Diệp đại tiên người dao phay. Trước đó cùng Tuyết ẩn thần tăng giao chiến thời điểm, bị Tuyết ẩn thần tăng dùng bảo bình thu vào. Giờ phút này, lại bị nam tử mặc hoàng bào này nắm trong tay, lại một đao liền chém Diệp Thiện. Nam tử mặc hoàng bào không để ý đến bị đánh thành hai nửa Diệp Thiện, mà là mặt mũi tràn đầy hoài niệm nhìn xem trong tay dao phay. Trong mắt càng là toát ra thật sâu hồi ức chi sắc. Sư tôn à, không nghĩ tới ngươi sẽ ở Tuế Nguyệt một chỗ khác, đem bảo vật này giao cho đệ tử trong tay. Thứ nơi sâu xa, đây chính là sư tôn sắp xếp của ngươi sao? Để đệ tử đến chém giết cái này huyết quan âm phân thân. Tựa hồ là vì đáp lại nam tử mặc hoàng bào lời nói, trong tay hắn giao phay cũng là phát ra một đạo vụ vụ. Nam tử mặc hoàng bào cười nhạt một tiếng, mười phần thân thiết vuốt ve giao phay. Mặc dù ngươi là ta rèn đúc đi ra, nhưng ở sư tôn trong tay, hẳn là so trong tay ta càng thêm phù hợp. Giao phay tiếp tục vụ vụ, phản phất là tại cùng nam tử mặc hoàng bào nói chuyện với nhau. Thì ra là thế. Nam tử mặc hoàng bào rõ ràng nghe hiểu giao phay ý tứ, khẽ bước cằm. Xem ra ngươi tại sư tôn bên người cũng đã trải qua không ít sự tình, giúp sư tôn không ít bận điệu. Nhưng đã ngươi đến nơi này, vậy nói rõ sư tôn đã đem đi qua, hiện tại cùng tương lai hết thảy đều bố trí thỏa đáng. Nói đến đây, nam tử mặc hoàng bào nhìn về hướng còn tại kiệt lực khôi phục Diệp Thiện. Sư tôn trở về, đã không xa. Chương 2208 Đông Phạm Thần Châu tin tức. Chương 2208 Đông Phạm Thần Châu tin tức. Vì sao không cách nào khôi phục? Thân thể của ta vì sao không cách nào khôi phục? Rõ ràng pháp lực của ta còn có thể vận dụng a. Đáng chết, bị đánh thành hai nửa Diệp Thiện, giờ phút này còn tại vẫn dãy rủa. Mắt Trần có thể thấy, nàng cái kia bị đánh thành hai nửa trong thân thể, từng đạo huyết hồng sợi tơ rời rạc đi ra, muốn đem tách ra nửa bên thân thể một lần nữa liên tiếp. Có thể những này huyết hồng sợi tơ mới vừa ra tới, rất nhanh liền lại nhau nhau tiêu tán, căn bản không có cách nào lẫn nhau liên tiếp, chớ nói chi là để thân thể khép lại. Nhưng vào lúc này, cái kia ngồi xếp bằng cự cốt bên trong nam tử mặc hoàng bào lại lần nữa vung ra một đao. Siêu, đao thế vô hình vô chất, vô ảnh càng vô tung. Diệu Thiện căn bản thấy không rõ một đao này thế tới, cũng vô pháp ngăn cản một đao này uy lực, trên lệch quá lớn. Sau một khắc, Diệu Thiện thân thể chia năm xẻ bảy. A, nàng phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, quanh thân pháp lực cấp tốc tán loạn, bị chém vỡ thân thể, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hư vô. Ta ha có thể tiêu vong nơi này? Ta là Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân, ta còn có cứu vớt thế nhân công đức không có hoàn thành. Ta không cam tâm. Diệu Thiện không được gào thét, hình như có không cam lòng, hình như có bi phẫn, càng có tuyệt vọng. Chi tiết. Trước thực lực tuyệt đối, mặc dù nàng có lại nhiều không cam tâm, lại nhiều không nguyện ý, cũng chỉ có thể là nuốt hận nơi này. Thân thể của nàng chỉ có thể là tại mảnh này xa lạ tương lai trong tuế nguyệt dần dần tiêu vong. Có lẽ đây hết thảy đều là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Thân là huyết quan âm hóa thân một trong Diệp Thiện, tựa hồ nhất định sẽ chết trong tương lai trong tuế nguyệt. Mà chém giết Diệp Thiện người, cũng cùng Diệp Thanh Vân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cuối cùng, Diệp Thiện biến thành hư vô, nàng triệt để không tồn tại nữa. Sư tôn đối với Diệu Thiện tiêu vong, nam tử mặc hoàng bào cũng không để ý, tựa hồ đối với hắn mà nói, chém giết Diệu Thiện bất quá là tiện tay mà làm sự tình thôi. Cái này cô tịch tương lai, đệ tử đã trấn thủ quá lâu nhưng vô luận như thế nào, đệ tử cũng sẽ một mực trấn thủ xuống dưới, tuyệt đối sẽ không để tương lai có bất kỳ biến cố gì. Sư tôn đệ tử sẽ vĩnh viễn chờ ngươi đến. Diệp Thanh Vân bọn người về tới Viên Quang Tự, lại ngay đầu tiên liền đi nhìn Vương Nhị Cẩu. Mắt thấy Vương Nhị Cẩu còn hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng không lo ngại, Diệp Thanh Vân trong đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Gia hỏa này cũng không thể xảy ra chuyện. Nếu là hắn xảy ra chuyện, cái kia Phật giới hết thảy coi như xong con bê. Tây Phạm Hạ Châu hẳn là có thể rất nhanh trở lại quỹ đạo chính. Diệp Thanh Vân không tiếp tục buôn ba, mà là đem Địa Tạng Bảo Châu cho mượn Ngũ Đại Thiền Sư. Để Ngũ Đại Thiền Sư mang theo Địa Tạng Bảo Châu, đi Tây Phạm Hạ Châu các nơi giải quyết huyết quan âm lưu lại phiền phức. Cơ hồ là đồng thời, đã một lần nữa nắm giữ Thánh Tâm Tự lọ sạch tôn giả, cũng phía dưới một nhiệm kỳ phương trưởng thân phận tuyên bố chiêu cáo, phá hủy các nơi huyết quan âm giống, trọng chỉnh Tây Phạm Hạ Châu. Có Thánh Tâm Tự xuất thủ, Ngũ Đại Thiền Sư bên này cũng có thể ít rất nhiều phiền phức. Tây Phạm Hạ Châu các nơi huyết quan âm như bị không ngừng phá hủy, càng ngày càng nhiều tăng nhân thể nội huyết quan âm pháp lực bị hóa giải. Toàn bộ Tây Phạm Hạ Châu dần dần tại hướng mặt tốt phát triển. Mà hết thảy này đều là do Diệp Đại Tiên người từ trên trời giáng xuống bắt đầu. Trở lại Viên Quang Tự ngày thứ hai, Thiên Giác Hòa Thượng chính là mặt mũi tràn đầy kích động đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt. Diệp cư sĩ, xảy ra chuyện lớn. Ngay tại trong gian phòng của mình dựa chân Diệp Thanh Vân, bị đột nhiên đến Thiên Giác Hòa Thượng làm cho có chút mở bức. Mà một bên như cái nữ bột, đang giúp lấy Diệp Thanh Vân dựa chân không chết huyền xà càng thêm mở bức. Dựa vào, thật xấu hổ a, lão nương cả một đời không có giúp người tẩy qua chân, đầu này một lần giúp người dựa chân, kết quả còn bị người nhìn thấy. Diệp Thanh Vân kỳ thật không muốn cho không chết huyền xà giúp mình dựa chân. Thật sự là không chết huyền xà chính mình chủ động lại gần, đuổi tới muốn giúp tự mình rửa. Mười phân nhiệt tình, cái này khiến Diệp Thanh Vân cũng không tiện cự tuyệt, trong đầu còn không hiểu có chút ít chờ mong. Dù sao hóa thành thân người không chết huyền xà, dáng dấp thật sự là yêu mị, cho mình rửa chân cũng có khác một phen hưởng thụ. Bực này tư sắc rửa chân nguội, tại mình nguyên lai là thế giới kia, sợ là tuyệt vô cẩn hữu. Có thể rửa chân vừa mới bắt đầu, cũng bởi vì Thiên Giác Hòa Thượng đến kết thúc. Thiên Giác Hòa Thượng cũng không nghĩ tới, Diệp Thanh Vân thế mà tại rửa chân, càng không có nghĩ tới không chết huyền xà tại giúp Diệp Thanh Vân rửa chân. Hắn đứng tại chỗ ngây ra một lúc, sau đó chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Sai lầm, sai lầm. Nói xong cũng muốn quay người đi ra ngoài. Ngươi đừng giả bộ, mau nói chính sự. Diệp Thanh Vân tức giận thúc giục nói. Thiên Giác Hòa Thượng đành phải xoay người lại, nhưng như cũng là nhắm mắt lại, không dám nhìn tới một màn này. Diệp Thanh Vân khỏe miệng có chút run rẩy. Cái này chỉnh ta giống như đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài giống như. Ta không phải liền là tẩy cái chân sao? Mà lại cũng không có để không chết huyền xà làm cái gì chuyện kỳ quái đi. Ta đây là tinh khiết màu xanh lá ngâm chân, phi thường màu xanh lá sạch sẽ loại kia, không mang theo một chút thức ăn mặn. A Di Đà Phật, Diệp cư sĩ chớ trách, Bần tăng vừa rồi thất thố. Ngươi đừng nói nhảm, mau nói. Đúng đúng đúng, ngay tại trước đây không lâu, Đông Phạm Thần Châu chi địa ngay sau đó, Thiên Giác Hòa Thượng liền đem chính mình đoạt được biết tin tức, một năm một mười nói cho Diệp Thanh Vân. Nguyên lai liền tại bọn hắn giải quyết hết Tuyết Ẩn Thần Tăng ngày đó, Đông Phạm Thần Châu đồng dạng phát sinh một việc đại sự. Danh xưng Đông Phạm Thần Châu đệ nhất Phật môn thế lực Thánh Chúng Phật Quốc, bị hai vị tăng nhân đánh đến tận cửa. Mấy triệu tăng binh như là không có gì. Chín đại thánh tăng cũng cấp tốc thua trận. Liền ngay cả Thánh Chúng Phật Quốc đương đại quốc chủ Đông Phạm Thánh Giả tự mình xuất thủ, cũng không có thể đánh bại hai cái này từ bên ngoài đến hòa thượng. Kết quả cuối cùng là hai cái này từ bên ngoài đến hòa thượng đánh nát đứng sừng sững ở Thánh Chúng trong Phật Quốc huyết quan tầm giống, đồng thời bắt đi Đông Phạm Thánh Giả. Việc này chấn động toàn bộ Đông Phạm Thần Châu, cũng tự nhiên chuyển đến Tây Phạm Hạ Châu nơi này. Mà nguyên bản cũng không phải là quá để tâm Diệp Thanh Vân, nghe sắc mặt cũng là thay đổi. Khi Diệp Thanh Vân nghe được một lần trước tuổi trẻ hai tên hòa thượng đại chiến Thánh Chúng Phật Quốc thời điểm, trong lòng của hắn đầu liền có chút hoài nghi. Thẳng đến Tiên Giác Hòa Thượng đem sự tình sau khi nói xong, Diệp Thanh Vân đông nhiên liền đứng dậy, kém chút đem trên đất chậu rửa chân đá lật ra. Thiên Giác Hòa Thượng, không chết huyền xà đều là kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân. Không ngờ tới Diệp Thanh Vân lại đột nhiên ở giữa như vậy kích động. Diệp Thanh Vân đúng là rất kích động, càng có vui vẻ. Mặc dù Thiên Giác Hòa Thượng trong giọng nói cũng không xuất hiện cái kia hai cái từ bên ngoài đến hòa thượng pháp danh, nhưng từ nó trong miêu tả, Diệp Thanh Vân cơ hồ có thể trực tiếp kết luận, đó chính là tuệ không cùng đạo thế. Thậm chí, Diệp Thanh Vân trong đầu có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác, nhận định chính mình suy đoán không có sai, nhất định là tuệ không cùng đạo thế, nhất định là hai người bọn hắn tới. Ha 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 ha, ta liền biết tại địa phương quỷ quái này sẽ không chỉ có ta một người, ta phải nhanh cùng bọn hắn tụ hợp. Ta nhỏ tốt chống chân a. Chương 2209 địch tội hà, chương 2209 địch tội hà, một đầu trực tiếp sông lớn, mình cách tại rộng lớn trên bình nguyên, đem toàn bộ bình nguyên cơ hồ một phân thành hai. Con sông này mười phần kỳ dị, nước sông lại là vàng nhạt chi sắc, đồng thời rõ ràng là một đầu rộng lớn sông lớn, nhưng thủy thế lại hết sức nhẹ nhàng, không có nửa điểm sóng cả mãnh liệt. Sông này tên là Địch Tội Hà, tứ phạm thiên nổi danh nhất một con sông lớn. Toàn bộ tứ đại Phật Châu đều là do đầu này Địch Tội Hà tới phân chia biên giới. Chuyên môn cổ lao tuế nguyệt thời khắc, có một vị đắc đạo cao tăng tắm rửa tại Địch Tội Hà bên trong, đem tự thân hết thảy tội nghiệp rửa sạch, như vậy đạp nước thành Phật. Mặc dù truyền ngôn thật giả không được biết, nhưng tứ đại Phật Châu các tăng nhân đều là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Lại thường xuyên sẽ có tự xưng là cao tăng tu Phật người, tiến vào Địch Tội Hà bên trong tắm rửa thân thể, muốn dùng cái này đến để thăng chính mình Phật tính tu vi. Giờ phút này, ba đạo thân ảnh từ chân trời từ đông hướng tây mà tới, đang muốn xuyên qua Địch Tội Hà. Ba đạo thân ảnh này, trong đó một đạo rõ ràng là bị hai người khác chỗ bức hiếp, căn bản không nguyện ý cùng đi. A Di Đà Phật, coi như các ngươi bắt Bần tăng, cũng đừng hòng để Bần tăng khuất phục. Bần tăng tu Phật 9.0005, Phật tâm kiên định, không thể lay động. Hai người các ngươi từ bên ngoài đến yêu tăng, còn không mau mau bỏ xuống đồ đao, bần tăng lòng dạ từ bi, có thể đối với ngươi các loại chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái kia bị bức hiếp lao tăng một mặt quật cường, trong miệng còn tại không ngừng lẩm bẩm, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ. Cái này có chút lắm mồm lao tăng, chính là thánh chúng Phật quốc đương đại quốc chủ, cũng là Đông Phạm Thần Châu công nhận thứ nhất cao tăng Đông Phạm Thánh Giả. Mà phi tại Đông Phạm Thánh Giả bên người hai người, tự nhiên là tuệ không cùng đạo tệ. Hai người tại thánh chúng Phật quốc một trận đại náo, thành công phá hủy thánh chúng Phật quốc bên trong tất cả máu tượng quan âm, đồng thời đem Đông Phạm Thánh Giả cho bắt đi. Cái này nhưng làm thánh chúng Phật quốc thậm chí toàn bộ Đông Phạm Thần Châu bị chọc tức. Đến không hết tăng nhân từ bốn phương tám hướng mà đến, muốn vây quét tuệ không cùng đạo tệ, cứu trở về bị hai người cưỡng ép đi Đông Phạm Thánh Giả. Nhưng tuệ không cùng đạo tệ căn bản không cùng bọn hắn dây dưa, mang theo Đông Phạm Thần Châu một đường hướng tây. Rất nhanh liền đem Đông Phạm Thần Châu các tăng nhân cho hất ra. Bất quá Đông Phạm Thần Châu vô số tăng nhân cũng không từ bỏ, bọn hắn cũng nhìn ra tuệ không cùng đạo tể tựa hồ muốn đem Đông Phạm Thánh Giả cưỡng ép đến phía tây, cũng tại một đường hướng tây đuổi theo mà đến. A Di Đà Phật, bần tăng có thể cảm giác được thánh tử chỗ càng ngày càng gần. Tuệ không hoàn toàn không thấy Đông Phạm Thánh Giả trong miệng nói rông dài, một đôi ánh mắt nóng nhìn phương tây, khắp khuôn mặt là chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Đúng vậy à, lão nạp cũng nhiều năm không thấy thánh tử, quả nhiên là hận không thể nhanh đi đến thánh tử trước mặt. Đạo tể liên tục gật đầu, trong mắt có hồi ức chi sắc. Lúc trước Diệp Thanh Vân phi thăng tới Đại Hoang Tiên Vực, Tuệ không cũng là cùng theo một lúc đi, đồng thời rất nhanh liền tại Đại Hoang Tiên Vực cùng Diệp Thanh Vân gặp nhau. Tại Đại Hoang Tiên Vực mấy năm, Tuệ không cơ hồ vẫn luôn tại Diệp Thanh Vân bên người, đi theo Diệp Thanh Vân kể vai chiến đấu. Nhưng đạo tể lại là lưu thủ ở hạ giới, nhoáng một cái chính là 13-14 năm. Giờ phút này rốt cục có thể gặp lại Diệp Thanh Vân, trong lòng tự nhiên là hết sức kích động. Đông Phạm Thánh Giả mắt thấy hai người này không để ý chính mình, còn một mực đề cập một cái gì thánh tử, trong lòng cũng là không khỏi có chút tò mò. Cái này cái gọi là thánh tử, rốt cuộc là ai? Thế mà có thể làm cho hai cái này yêu tăng như vậy nhớ. Tại Đông Phạm Thánh Giả xem ra, hai người này mặc dù là yêu tăng, nhưng tu vi quả thực là cao đến quá đáng. Nhất là cái này tên là Tuệ Không tuổi trẻ hòa thượng, tu vi của nó hoàn toàn áp đảo chính mình. Chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ tứ phạm thiên, bây giờ cũng không tìm tới có thể thắng được hắn tăng nhân. Có thể làm cho hai người này trong lời nói như vậy kính trọng có thừa, cái này cái gọi là thánh tử chẳng lẽ lại là Tây Thiên Phật Đà Hạ Phàm? Không đối. Hai cái này yêu tăng chỗ kính ngưỡng người, tuyệt đối không thể nào là cái gì Phật Đà. Nên là một tôn tuyệt thế đại ma đầu. Đông Phạm Thánh Giả trong lòng như vậy phỏng đoán. Trong chốc lát, Tuệ Không, đạo tể mang theo Đông Phạm Thánh Giả đã là bay đến địch tội hà trên không, sắp vượt qua địch tội hà. Nhưng lại tại lúc này, địch tội hà nước sông lại là đột nhiên phun trào đứng lên. Đồng thời một cỗ sóng nước màu vàng gào thét mà lên, thẳng đến Tuệ Không ba người mà đến. Tuệ Không cùng đạo tể đều là khẽ giật mình. Không nghĩ tới cái này địch tội hà lại đột nhiên có như thế biến cố. Đã thấy đạo tể chắp tay trước ngực, trong miệng phát ra một đạo Phật âm. Phật âm hóa thành một đạo chữ vạn Phật ấn, ép hướng về phía cái kia ngút trời mà tới màu vàng thủy lãng. Trong khoảnh khắc, màu vàng thủy lãng bị chữ vạn Phật ấn không ngừng đè xuống, cuối cùng sụp đổ tứ tán. Nhưng theo sát mà đến, chính là càng nhiều màu vàng thủy lãng, như là từng đầu thương long, từ địch tội hà bên trong cuốn tới. Đông Phạm Thánh Giả, không thể tự ý rời Đông Phạm Thần Châu. Một đạo thanh âm uy nghiêm, từ địch tội hà bên trong đống nhiên vang lên. Mà cái kia từng đạo màu vàng thủy lãng, đã là đem Tuệ Không tam nhân đoàn đoàn vây khốn. Tuệ Không, đạo tể đều là mặt lộ kinh sợ. Mà ở trong Đông Phạm Thánh Giả, thì là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. A Di Đà Phật, xem ra trong Phật quốc chân tàng Phật thư lời nói không giả, địch tội hà bên trong có cổ Phật chân ngôn chi lực. Kim Thiền pháp sư nhất mạch đệ tử đều không thể tự tiện rời đi riêng phần mình ngồi xuống chân Phật châu. Thân là thánh chúng Phật quốc chi chủ, kế thừa Đông Phạm Thánh Giả tên, thế hệ này Đông Phạm Thánh Giả tự nhiên cũng hiểu biết một chút bình thường tăng nhân không biết bí ẩn. Cũng tỉ như cái này địch tội hà, thường nhân chỉ nghe cái này địch tội hà bên trong từng có tăng nhân thành Phật, mà Đông Phạm Thánh Giả lại biết cái này địch tội hà bên trong còn có cổ Phật chân ngôn, chính là ngày xưa Kim Thiền pháp sư lưu lại. Kim Thiền pháp sư lưu lại chân ngôn, ẩn tàng tại địch tội hà bên trong, để hắn mạch này đệ tử riêng phần mình tọa chấn tứ đại Phật châu, không thể tự tiện rời đi. Đông Phạm Thánh Giả tự nhiên xem như Kim Thiền pháp sư mạch này chuyển thừa đệ tử, cho nên hắn bị Tuệ Không cùng đạo tể đưa đến nơi này, kết quả chính là phát động cái này địch tội hà bên trong cổ Phật chân ngôn. Đương nhiên, không chỉ có là Đông Phạm Thánh Giả, nếu là Tây Phạm Hạ Châu Tuyết Ẩn Thần Tăng còn sống, cũng là không cách nào tùy tiện rời đi Tây Phạm Hạ Châu. Đây cũng là nhiều năm qua, tứ đại Phật châu mặc dù giao lưu không ít, nhưng Kim Thiền pháp sư mạch này tứ phương chuyển thừa đệ tử, lại trên cơ bản sẽ không chạm mặt nguyên nhân. Xem ra sông này mười phần cổ quái. Tuệ Không pháp nhãn như bước, đã là nhìn ra địch tội hà bên trong có chút không tầm thường trò. Xông vào đi qua đi. Đạo tể đề nghị. Tuệ Không lắc đầu. Không cần như vậy. Đạo tể không khỏi khẽ giật mình. Không xông vào đi qua. Chẳng lẽ liền muốn ở chỗ này dừng bước không tiến sao? Thánh tử nhưng lại tại Tây Phạm Hạ Châu chi địa nha, nếu là không đi qua lời nói, lại há có thể cùng thánh tử chạm mặt. Hay là nói đem Đông Phạm Thánh Giả vứt xuống, hai người mình đi qua. Nhưng như thế đến một lần, bắt lấy Đông Phạm Thánh Giả ý nghĩa liền đã mất đi. Tuệ Không đạo tể còn muốn nói điều gì? Đã thấy Tuệ Không sắc mặt bình tĩnh, khỏe miệng có chút dương lên. Trong hai mắt tràn đầy trí tuệ quan mang. Sông này mặc dù cổ quái, nhưng cũng tất nhiên là thánh tử an bài. Chỉ cần chúng ta tin tưởng thánh tử, liền nhất định minh bạch thánh tử thâm ý. Nghe nói như thế, đạo tể còn chưa nói cái gì, Đông Phạm Thánh Giả lại là lắc đầu bật cười. Người yêu tăng này, kiến thức nông cạn. Sông này chính là địch tội hà, Bần tăng mạch này sư tổ Kim Thiền pháp sư ở đây Hà Chi bên trong lưu lại cổ Phật chân ngôn. Các ngươi muốn mang lấy bần tăng qua sông, căn bản là không thể nào. Đã thấy Tuệ Không đã bay người lên trước, hướng về địch tội hạ không người cúi đầu. Bần tăng Tuệ Không, tôn kính thánh tử Diệp Thanh Vân chi mệnh, mang theo Đông Phạm thánh giả tiến về bài kiến. Lời con chưa dứt, địch tội hạ bên trong đạo đạo màu vàng dòng nước cùng nhau tiêu tán. Nước sông càng là tự ở trong tự hành tách ra. Ngoa tạo. Đông Phạm thánh giả trực tiếp mắt trợn tròn, trong miệng càng là không bị khống chế toát ra đời này cũng không từng nói qua thô bị nói như vậy. Chương 2210 hết thệ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chương 2210 hết thệ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Khi Đông Phạm thánh giả trong miệng toát ra ngọa tảo hai chữ thời điểm, Tuệ Không, đạo thể đều là cùng nhau quay đầu nhìn về hướng hắn. Ánh mắt của quái. Đông Phạm thánh giả lúc này mặt mo đỏ ửng. Lão nạp một đời cao tăng hình tượng như vậy khó giữ được, a Đông Phạm thánh giả cũng không muốn thất thố như vậy, nhưng nhìn lấy cái kia tự hành tách ra địch tội hạ, hắn quả nhiên là theo bản năng gọi thẳng ngọa tảo. Thật chính là vô ý thức hành vi. Tựa hồ đang phương diện này, đắc đạo cao tăng cùng thị tỉnh tiểu dân cũng không có quá lớn khác biệt. Ngọa tảo hai chữ phản phất có một loại ma lực thần kỳ, có thể đem một người các loại cảm xúc hoàn mỹ biểu đạt ra đến. Người rất khiếp sợ, có thể tới một câu ngọa tạo. Người rất tức giận, có thể tới một câu ngọa tạo. Người rất bất đắc dĩ, đồng dạng có thể ngọa tạo. Nói tóm lại, ngọa tạo hai chữ bao hàm toàn diện. Dùng Phật gia lời nói để hình dung, đó chính là ẩn chứa Phật gia chân lý. Địch tội hà nước sông ở giữa tách ra, lộ ra bằng phẳng đường sông. Tuệ Không mắt sáng như đuốc, một chút liền nhìn thấy đường sông kia bên trong tựa hồ còn có một khối mọc đầy rêu xanh bia đá. Hẳn là tấm bia đá này cùng thánh tử có quan hệ. Tuệ Không trong lòng hơi động, nhìn đạo thể một chút. Đạo thể gật gật đầu, cùng Tuệ Không cùng một chỗ mang theo Đông Phạm thánh giả rơi xuống trên lòng sông, đi vào trước bia đá. Tuệ Không nhẹ nhàng phất tay, lao đi trên tấm bia đá rêu xanh. Chỉ gặp trên tấm bia đá, thình lình dựa vào bắt mắt tám chữ: gặp xanh mà dừng, gặp mây mà mở. Trông thấy tám chữ này, đạo thể một mặt chấn kinh, mà Tuệ Không thì là lộ ra một vòng tràn ngập trí tuệ dáng tươi cười. Phản phất hết thể đều tại Tuệ Không trong dự liệu. Ngược lại là cái kia Đông Phạm thánh giả, kinh ngạc sau khi, càng nhiều hay là mở mịt. Gặp xanh mà dừng, gặp mây mà mở. Vì sao cái này địch tội hà phía dưới có như thế một tấm bia đá? Trên tấm bia đá tám chữ này lại là ý gì? Tuệ Không quay đầu nhìn về hướng Đông Phạm thánh giả. A Di Đà Phật, thấy vậy bia đá, Phật bạn có thể từng minh bạch hết thảy. Đông Phạm thánh giả, minh bạch hết thảy? Ta minh bạch cái quỷ gì? Ngươi đặt chỗ này cùng lão nạp ta làm trò bí hiểm đâu? Cứ như vậy một tấm bia đá, cứ như vậy tám chữ mà thôi, có thể làm cho ta minh bạch thứ độ gì? Gặp Đông Phạm thánh giả một mặt mờ mịt bộ dáng, Tuệ Không trong lòng thở dài. Cuối cùng không phải là người nào đều có thể giống ta Tuệ Không một dạng, có thể thời thời khắc khắc lĩnh ngộ thánh tử thâm ý. Đông Phạm thánh giả nhìn thấy Tuệ Không thế mà đối với mình lộ ra thất vọng ánh mắt, lập tức liền không cao hứng. Người ánh mắt gì kia, làm sao cảm giác giống như là đang nhìn nhị ngốc tử một dạng. Lão nạp thế nhưng là Đông Phạm thánh giả danh hào người thừa kế, Đông Phạm thần châu thứ nhất cao tăng, ngươi lại dám khinh thường lão nạp? Nếu không phải hiện tại đánh không lại hai người các ngươi, lão nạp nhất định phải đi lên cùng ngươi so tay một chút không thể. Tuệ Không, trên tấm bia đá này viết hẳn là chính là thánh tử. Đạo thể tràn đầy kinh ngạc nói. Tuệ Không nhẹ gật đầu. Thanh Vân hai chữ chính là thánh tử tên. Mặc dù không biết bia đá này là người phương nào lập, nhưng nếu trên tấm bia đá có thánh tử tên, vậy liền đại biểu đây hết thảy đều là thánh tử an bài. Nghe nói như thế, đạo thể nhíu mày, cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như lại rất mẹ nó hợp lý. A Di Đà Phật, Phật bạn nói cực phải, xem ra đây hết thảy quả nhiên là thánh tử an bài. Đạo thể liên tục gật đầu, đã là sắp bị Tuệ Không cho đồng hóa. Tuệ Không trên mặt cơ trí dáng tươi cười. Cho nên, người ta không cần có bất kỳ lo lắng, chỉ cần tuân theo một viên Phật tâm, một đường hướng về phía trước, thánh tử liền sẽ không ngừng chỉ dẫn chúng ta đi hướng con đường đúng đắn. Cái này chính là thánh tử vĩ đại chỗ. Không sai không sai, Tuệ Không Phật bạn nói cực phải. Một bên Đông Phạm thánh giả đều nghe choáng váng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hai người bọn hắn trong miệng cái này thánh tử, đến cùng là thần thánh phương nào? Làm sao càng nghe càng không hợp tói thường. Ngay sau đó, Tuệ Không, đạo thể chắp tay trước ngực, cùng nhau đối với bia đá không người cúi đầu. Lập tức mang theo một mặt mờ mịt Đông Phạm thánh giả, lấy đi bộ phương thức từ địch tội hà lòng sông đi tới. Khi ba người đi ra địch tội hà thời điểm, cũng đã xem như bước lên Tây Phạm Hạ Châu đại địa. Đông Phạm thánh giả quay đầu nhìn một chút khôi phục như lúc ban đầu địch tội hà, lại hơi liếc nhìn phía trước mặt đất bao la. Tâm tình rất là kỳ diệu. Hắn quả thực không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ rời đi Đông Phạm thần châu, đặt vào Tây Phạm Hạ Châu thổ địa. Càng không có nghĩ tới, chính mình sẽ lấy bị bức hiếp phương thức lại tới đây, thậm chí còn đi bộ vượt qua địch tội hà. Coi là thật xem như một chuyến kỳ diệu chi hành. Mặc dù đã tiến nhập Tây Phạm Hạ Châu, nhưng vừa vặn có thể tìm kiếm thánh tâm tự tương trợ. Cái kia thánh tâm tự Tuyết ẩn thần tăng, cùng ta cũng coi là cùng thuộc về một mạch, nếu ta hướng nó cầu viện, Tuyết ẩn thần tăng tất nhiên sẽ xuất thánh tâm tự đến đây giải cứu lão nạp. Như vậy, lão nạp cũng có thể trở về Đông Phạm thần châu. Nghĩ tới đây, Đông Phạm thánh giả trong lòng đại định, khoe miệng càng là có chút dương lên. Tựa như đã tính trước. Một lúc lâu sau, Đông Phạm thánh giả cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Đột nhiên xuất thủ, Tuệ Không, đạo thể cũng không từng kịp phản ứng, Đông Phạm thánh giả đã là từ trong đôi mắt bắn ra một đạo màu đỏ Phật quang, xông thẳng tới chân trời. Màu đỏ Phật quang xông lên thiên khung đằng sau, chính là lập tức hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Tuệ Không, đạo thể hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không biết Đông Phạm thánh giả làm cái gì. Thành công. Mắt thấy Tuệ Không, đạo thể đều không thể ngăn cản chính mình, Đông Phạm thánh giả trong lòng mừng thầm. thần sắc cũng là triệt để chấn định lại, một bộ vẻ không có gì sợ. Lão nạp cũng không ngại nói cho các ngươi biết hai người, Tây Phạm Hạ Châu Thánh Tâm Tự chẳng mấy chốc sẽ tới nghị cách cứu viện lão nạp. Cái kia Thánh Tâm Tự chính là Tây Phạm Hạ Châu đệ nhất Phật chùa, nó đương đại phương trưởng Tuyết Tần Thần Tăng càng là cao minh, thực lực không tại lão nạp phía dưới. Nhược Tuyết Tần Thần Tăng mang theo Thánh Tâm Tự cao tăng đến đây, hai người các ngươi ha có thể ứng phó? Không như thế khắc nhanh còn quay lại cho kịp, còn có cơ hội sám hối cho tội, chớ có lại mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Tuyệt không, đạo thể nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Thánh Tâm Tự, Tuyết Ẩn Thần Tăng, nghe giống như xác thực rất lợi hại dáng vẻ. Một cái Đông Phạm Thánh Giả, liền cần Tuệ Không cùng đạo thể hai người cộng đồng áp chế, nếu là lại đến một cái không kém gì Đông Phạm Thánh Giả Tuyết Ẩn Thần Tăng, cái kia hoàn toàn chính xác sẽ đối với Tuệ Không cùng đạo thể tạo thành phiền toái không nhỏ. Rất có thể không cách nào tiếp tục áp chế Đông Phạm Thánh Giả. Lão nạp không ngại sẽ nói cho các ngươi biết, Thánh Tâm Tự còn có một vị Tịnh Bình Tôn giả, trong tay nó bảo bình chính là vị Lai Phật ban cho Phật bảo, uy lực vô tận, dù cho là Đại La Kim Tiên được thu vào trong đó, cũng khó có thể đào thoát. Hai người các ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi bảo bình kia uy lực. Muốn cho là mình lời nói, có thể đối với Tuyệt Không, đạo thể đưa đến tác dụng, làm bọn hắn hai cái sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng Tuyệt Không, đạo thể thần sắc cũng không có thay đổi gì. Nhất là Tuyệt Không, hắn chỉ là cười cười. A Di Đà Phật, Phật bạn có chỗ không biết, thánh tử hắn ngay tại Tây Phạm Hạ Châu. Đông Phạm Thánh Giả khẽ giật mình. Thì tính sao? Tuệ Không một mặt bình tĩnh, trong mắt tràn đầy cơ trí quan mang, tựa như đã nhìn thấu hết thảy. Như Bần Tăng đoán không lầm, thánh tử nếu thân ở Tây Phạm Hạ Châu, vậy cái này Tây Phạm Hạ Châu hết thảy nên đã nắm giữ tại thánh tử trong tay. Cho dù là cái kia Thánh Tâm Tự, cũng tất nhiên tại thánh tử nắm giữ phía dưới. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đối với Tuệ Không thuyết pháp, Đông Phạm Thánh Giả căn bản cũng không tin tưởng. Hắn cũng không tin Thánh Tâm Tự sẽ bị cái kia cái gọi là thánh tử nắm trong tay. Coi như cái kia thánh tử coi là thật hết sức lợi hại, Thánh Tâm Tự dù sao cũng không phải ăn chay. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, Thánh Tâm Tự còn muốn so chính mình Thánh Chúng Phật Quốc mạnh lên một chút. Nhất là Phật Bảo phương diện này, Thánh Tâm Tự cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Làm sao lại bị tùy tiện khống chế? Tuệ Không, đạo thể cũng không có cùng Đông Phạm Thánh Giả làm nhiều giải thích, mang theo hắn tiếp tục hướng Tây Phạm Hạ Châu chỗ thâm nhi đi. Mặc dù trước mắt còn không biết Diệp Thanh Vân ở nơi nào, nhưng đối với Tuệ Không mà nói, loại chuyện này căn bản cũng không cần đi nhiều hơn suy nghĩ. Không nói đến Tuệ Không đã có thể tại từ nơi sâu xa cảm giác được Diệp Thanh Vân chỗ. Coi như không có tầng này cảm ứng, Tuệ Không cũng tin tưởng chỉ cần một mực như thế hướng phía trước mà đi, liền nhất định có thể gặp đến Diệp Thanh Vân. Không cần nhiều lời, bởi vì thánh tử biết được hết thảy, cũng tất nhiên biết mình đám người đến. Không cần động não, một mực bay về phía trước liền xong việc. Tầm nửa ngày sau, vẫn thật là có một đám tăng nhân đối diện bay tới. Tuệ Không, đạo thể có chút nhíu mày, hẳn là thật sự là Thánh Tâm Tự người đến cứu Đông Phạm Thánh Giả. Mà Đông Phạm Thánh Giả liếc thấy rõ ràng những tăng nhân kia trên người quần áo, không khỏi đại hỉ, là Thánh Tâm Tự Phật bạn. Đông Phạm Thánh Giả lập tức định thần nhìn lại, nhận ra bay ở phía trước nhất một vị tăng nhân, Tịnh Bình Tôn giả. Cái này khiến Đông Phạm Thánh Giả trong lòng càng là vui vẻ không thôi. Quá tốt rồi, xem ra Thánh Tâm Tự quả nhiên cảm nhận được lão nạp Phật lực, bởi vậy phái người đến đây cứu giúp, còn phái tới Tịnh Bình Tôn giả cao thủ như vậy. Nhưng ngay sau đó, Đông Phạm Thánh Giả lại có chút nổi lên nghi ngờ. Thánh Tâm Tự lục đại tôn giả, vì sao chỉ Tịnh Bình Tôn giả một người, mặt khác tôn giả đâu, mà lại muốn đối phó hai cái này yêu tăng, tối thiểu cũng muốn Tuyết Tần Thần Tăng tự thân xuất mã mới được nha. Tới một cái Tịnh Bình Tôn giả có chút không quá đủ xem đi. Đông Phạm Thánh Giả trong lòng hồ nghi, nhưng nghĩ lại, có lẽ Tuyết Tần Thần Tăng mang theo mặt khác Thánh Tâm Tự cao thủ giấu ở chỗ tối, dự định tới một cái xuất kỳ bất ý đâu. Đây cũng là rất có thể. A Di Đà Phật, Tuyết Tần Thần Tăng trí tuệ bất phàm, hắn nhất định biết được có thể đem lão nạp bắt đi người thực lực tất nhiên cao cường, cho nên không có cưỡng ép đến cứu lão nạp, mà là dùng trí. Nghĩ đến đây, Đông Phạm Thánh Giả không khỏi nhìn chung quanh đứng lên. Mặc dù nhìn không thấy bốn phía còn có những người khác chạy đến, nhưng ở Đông Phạm Thánh Giả xem ra, bốn phương tám hướng này tất nhiên đều ẩn giấu đi Thánh Tâm Tự cao thủ. Lần này ổn. Lão nạp liền cùng Thánh Tâm Tự chư vị Phật bạn nội ứng ngoại hợp, đem hai cái này không biết trời cao đất rộng yêu tăng bắt giữ. Tịnh Bình Tôn Giả mang theo hơn 10 vị Thánh Tâm Tự tăng nhân trực tiếp hướng về Tuệ Không ba người mà đến. Rất nhanh song phương liền chạm mặt. A Di Đà Phật, lại không biết chư vị Phật bạn đến từ phương nào. Tuệ Không chắp tay trước ngực, mười phần hiền lành mở miệng hỏi. Tịnh Bình Tôn Giả không nói gì, mà là một chút nhìn về hướng ở vào Tuệ Không cùng đạo thể ở giữa Đông Phạm Thánh Giả. Vừa nhìn xuống này, nhưng làm Tịnh Bình Tôn Giả hung hăng kinh ngạc một thanh. Thật đúng là Đông Phạm Thánh Giả. Trước đó hắn ngay tại Thánh Tâm Tự, mang theo một đám Thánh Tâm Tự tăng nhân tuổi trẻ bọn họ ngồi xuống tụng kinh. Kết quả lại đột nhiên cảm nhận được đến từ Đông Phạm Thánh Giả Phật lực. Tịnh Bình Tôn Giả thế là liền lập tức xuất phát, thuận Phật lực chuyển đến phương hướng mà tìm. Kết quả vừa vặn gặp Tuệ Không ba người. Tục truyền Đông Phạm Thánh Giả bị hai cái từ bên ngoài đến tăng nhân bắt đi, không nghĩ tới đúng là thật, còn tới Tây Phạm Hạ Châu. Tịnh Bình Tôn Giả trong lòng phi thường chấn kinh. Đông Phạm Thánh Giả là bậc nào tồn tại? Đây chính là Đông Phạm Thần Châu thứ nhất cao tăng, địa vị cùng Tuyết Ẩn Thần Tăng tương đương. Vậy mà lại bị người bắt đi, hay là tại Thánh Chúng Phật Quốc? Cái này tương đương với Tuyết Ẩn Thần Tăng tại Thánh Tâm Tự bị người trực tiếp bắt đi. Ngẫm lại đều cảm thấy quá mức. A Di Đà Phật, Bần Tăng lọ sạch từ Thánh Tâm Tự mà đến. Tịnh Bình Tôn Giả cũng không có lộ ra ý, hướng về Tuệ Không cùng đạo thể chắp tay trước ngực cúi đầu. Nghe chút là đến từ Thánh Tâm Tự, Tuệ Không, đạo thể cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hẳn là thật sự là tới cứu Đông Phạm Thánh Giả. Lọ sạch Phật bạn, quý tự phương trưởng Tuyết Ẩn Thần Tăng ở đâu? còn xin hắn nhanh chóng hiện thân, cùng lão nạp cùng nhau bắt giữ hai cái này yêu tăng. Đông Phạm Thánh Giả nhịn không được, lúc này cao giọng mở miệng. Lời vừa nói ra, Tuệ Không, đạo tể cùng nhau lộ ra vẻ cảnh giác, mà Tịnh Bình Tôn giả thần sắc lại trở nên tương đương cổ quái. A Di Đà Phật. Thánh giả có chỗ không biết, Tuyết Ẩn Phương trưởng hắn đã viên tịch. A. Đông Phạm Thánh Giả biểu lộ ngưng kết, trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Chương 2211 lại lần nữa gặp mặt, chương 2211 lại lần nữa gặp mặt tê. Đông Phạm Thánh Giả triệt để tê. Vốn đang trông cậy vào Tuyết Ẩn thần tăng có thể dẫn người đến đây cứu chính mình, kết quả lại nghe được như vậy tin dữ, trực tiếp liền đem nó trong lòng giấy lên hy vọng vô tình phá bỡ. Đông Phạm Thánh Giả làm sao cũng không nghĩ ra, Tuyết Ẩn thần tăng vậy mà viên tịch. Đây cũng quá đột nhiên. Đại sự như thế, chính mình trước đó thế mà không có chút nào biết. Sau một lát, Đông Phạm Thánh Giả liền biết đại khái tình huống. Tuyệt không, đạo thể cũng từ Tịnh Bình Tôn giả nơi này biết được Tây Phạm Hạ Châu chuyện xảy ra. Tuyết Ẩn thần tăng viên địch, Thánh Tâm tự đội chủ, toàn bộ Tây Phạm Hạ Châu đã thoát ly máu quan âm khống chế, mà làm đến đây hết thể người, chính là Diệp Thanh Vân. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tuệ Không trong lòng càng kích động, nhưng hắn vẫn như cũ có thể khắc chế chính mình nội tâm kích động, mặt ngoài không có quá mức kinh hỉ. Thánh tử không hổ là thánh tử, Bần tăng dự đoán hoàn toàn không sai, cái này Tây Phạm Hạ Châu đã là tại thánh tử trong lòng bàn tay. Xem ra Bần tăng đợi người tới này, quả thực là đến đúng rồi. Thậm chí, Bần tăng đám người cùng lọ sạch Phật bạn gặp gỡ, cũng tất nhiên là thánh tử an bài. Nghe nói như thế, Tịnh Bình Tôn giả không khỏi ngây ngẩn cả người. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tuệ Không cùng đạo tể. Hai vị Phật bạn, hẳn là cùng Diệp cao nhân nhận biết. Tuệ Không cùng đạo tể cùng nhau gật đầu. Mà lúc này Đông Phạm Thánh giả càng là khóc không ra nước mắt. Xong đi xong đi, còn trông cậy vào người ta đến cứu chính mình đâu? Kết quả người ta là một đám. Lão nạp ta đây là trực tiếp được đưa tới người ta hang ổ, ai trở về không được. Chỉ định là trở về không được. Rất nhanh. Tuyệt không, đạo thể chính là nói rõ hai người mình cùng Diệp Thanh Vân quan hệ trong đó. Tịnh Bình Tôn giả nghe chút, lập tức đối với Tuyệt không, đạo thể nổi lòng tôn kính. Nguyên lai hai vị Phật bạn cùng Diệp cao nhân chính là bạn cũ, Bần tăng quả thực là thất lễ. Đang khi nói chuyện, Tịnh Bình Tôn giả trịnh trọng đối với hai người khom người cúi đầu. Phật bạn quá khách khí, chúng ta mặc dù sớm một chút đi theo thánh tử, nhưng thánh tử từng có dạy bảo, nghe đạo không phân tuần tự, không cần như vậy giữ lễ tiết. Đều là đi theo thánh tử tu hành, lẫn nhau hòa hợp hòa thuận liền có thể. Phật bạn nói cực phải, nói cực phải. Không dám không dám, đây đều là thánh tử dạy bảo chi công, Bần tăng tư chất đần độn, nếu không có lâu theo thánh tử tả hữu, há có hôm nay. Một phen khách sáo hàn huyên đằng sau, song phương cũng coi là quen thuộc. Tất cả mọi người là người một nhà. Không có tiếp tục trì hoãn, Tịnh Bình Tôn giả để mặt khắc thánh tâm tự tăng nhân về trước thánh tâm tự, sau đó chính mình mang theo Tuệ Không ba người tiến về Viên Quang tự. Mấy canh giờ đằng sau, tại Tịnh Bình Tôn giả dẫn đường phía dưới, Viên Quang tự đã thấy ở xa xa. Tuệ Không cảm giác trong lòng cũng càng là mãnh liệt. Hắn cảm giác đến Diệp Thanh Vân tồn tại đã là càng ngày càng gần. A Di Đà Phật, Viên Quang tự liền ở nơi đó. Tịnh Bình Tôn giả dừng lại một chút, chỉ vào cách đó không xa Viên Quang tự nói ra. Trừ Viên Quang tự, còn có Ngũ Đại Phật tự cũng dọn đến nơi đây. Cái này Ngũ Đại Phật tự cũng đều là chịu Diệp cao nhân ân huệ, chủ động đem chùa miếu đem đến nơi đây, có thể thời thời khắc khắc nhận Diệp cao nhân dạy bảo. Tuệ Không, đạo tể không khỏi gật đầu. Thánh tử không hổ là thánh tử, vô luận đến chỗ nào, đều có thể thay đổi một cách vô tri vô giác làm cho tất cả mọi người đều đi vào thánh tử bên người. Nghĩ đến nơi đây Phật bạn bọn họ, cũng có thể đạt được cơ duyên không nhỏ. Tuệ Không cười nhạt nói ra. Tịnh Bình Tôn giả nghe chút, không khỏi đối với Tuệ Không lau mắt mà nhìn. Nghĩ thầm tăng nhân tuổi trẻ này không chỉ có tu vi sâu không lường được, càng là đối với Diệp cao nhân càng hiểu rõ nha. Từ nhìn thấy Tuệ Không lần đầu tiên, Tịnh Bình Tôn giả trong đầu liền phi thường chấn kinh. Bởi vì hắn nhìn không thấu Tuệ Không tu vi đến cùng sâu bao nhiêu, mà lại Tuệ Không thể nội Phật lực, càng là có thể làm cho Tịnh Bình Tôn giả tự thân Phật lực sinh ra kính sợ. Cái này đủ để chứng minh, Tuệ Không Phật môn tu vi tuyệt đối là tại Tịnh Bình Tôn giả phía trên. Đồng thời trên lệnh đoán chừng còn không nhỏ. Trừ tu vi ra, Tịnh Bình Tôn giả càng là kinh ngạc tại Tuệ Không đối với Diệp Thanh Vân tín nhiệm. Tựa hồ đang cái này tên là Tuệ Không hòa thượng trong mắt, liền không có Diệp Thanh Vân làm không được sự tình. Loại này cực hạn tín nhiệm, là người tầm thường căn bản là không có cách lý giải. Còn xin Phật bạn dẫn đường, Bần tăng đã không kịp chờ đợi muốn gặp được thánh tử. Lẽ ra nên như vậy. Thời gian một chén trà công phu đằng sau, ngay tại Viên Quang tự trong đại điện, Tuệ Không, đạo thể gặp được Diệp Thanh Vân. Thánh tử, Tuệ Không, đạo thể, ba người gặp gỡ, riêng phần mình đều là hết sức kích động. Diệp Thanh Vân càng là cao hứng đều muốn nhảy dựng lên. Cuối cùng là lại gặp được người quen, trong đầu lại có dĩ vãng loại kia an tâm cảm giác. Diệp Thanh Vân tự mình một người tại cái này Tây Phạm Hạ Châu thời điểm, mặc dù bảo mệnh không có vấn đề gì, nhưng trong đầu còn rất không nỡ, luôn luôn có một loại không chỗ nương tựa, tứ cô vô thân cô tịch cảm giác. Liền xem như dần dần có giúp đỡ, nhưng dù sao kém xa chính mình người quen biết cũ. Hiện tại tốt, người quen biết cũ cuối cùng là tới. Nhất là đạo thể, từ khi Diệp Thanh Vân phi thăng tới Đại Hoang Tiên vực đằng sau, coi như đã nhiều năm không thấy. Nếu dựa theo hạ giới tuế nguyệt mà tính, đó đã là vài chục năm. Ở đây chúng tăng nhìn thấy Diệp Thanh Vân ba người như vậy vui vẻ kích động, đều là hơi kinh ngạc. Nhất là trông thấy Diệp Thanh Vân cái kia một bộ vui nở hoa dáng vẻ, càng là nhao nhao cảm thấy kinh ngạc. Hai người này đến tột cùng là ai? Có thể làm cho sâu không lường được Diệp cao nhân lộ ra bực này vẻ vui mừng. Đợi đến bình tĩnh trở lại đằng sau, Diệp Thanh Vân cũng là hỏi tới hai người kinh lịch. Khi biết được hai người bọn họ là từ hạ giới mà đến thời điểm, Diệp Thanh Vân càng là ân cần hỏi lên hạ giới sự tình. Thánh tử, hạ giới phát sinh không ít sự tình phải không? Đạo tể liền đem hạ giới chuyện xảy ra, lời ít mà ý nhiều nói cho Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân đối với hạ giới cũng mười phần để ý, dù sao mình hang ổ phủ Vân Sơn còn tại hạ giới đâu, tự nhiên cũng đặc biệt chú ý khi biết được huyết hải thiền thiên đã hủy diệt, huyền nữ quan âm cũng bị tề thiên yêu vương nguyên sơ chi lực tiêu diệt, Diệp Thanh Vân không khỏi thở phào một cái. Hạ giới không có việc gì liền tốt. Đúng rồi, các ngươi có phải hay không đem Đông Phạm Thánh giả cho bắt tới? Diệp Thanh Vân cuối cùng nhớ ra Đông Phạm Thánh giả sự tình. Tuyệt không, đạo tể lúc này liền là đem Đông Phạm Thánh giả mời vào trong đại điện. Mà nhìn thấy Đông Phạm Thánh giả, ở đây các tăng nhân cũng là dị thường chấn kinh. Khá lắm, thật đem vị này Đông Phạm Thần Châu thứ nhất cao tăng lấy được. Hai hòa thượng này thật đúng là thật lợi hại. Không hổ là Diệp cao nhân bạn cũ. A Diệp Thanh Vân đánh giá Đông Phạm Thánh giả, hắn đã biết Đông Phạm Thánh giả cái danh hiệu này là nhiều đời kế thừa xuống. Chỉ cần là trở thành Thánh chúng Phật quốc chi chủ, liền có thể kế thừa Đông Phạm Thánh giả tên. Mà Đông Phạm Thánh giả cùng Thánh Tâm Tự Lịch Đại Phương Trượng một dạng, đều xem như Kim Tiền Pháp sư mạch này đệ tử. Muốn từ trên bối phận đến luận lời nói, Tuyết Ẩn Thần Tăng ngược lại là so cái này Đông Phạm Thánh giả lớn. Dù sao Tuyết Ẩn Thần Tăng chính là Thánh Tâm Tự sơ đại phương trượng, là Kim Tiền Pháp sư tứ đại đệ tử một trong. Về phần trước mắt vị này Đông Phạm Thánh giả, chỉ là Đông Phạm Thánh giả cái danh hiệu này người thừa kế, kém xa Tuyết Ẩn Thần Tăng. Dù vậy, vị này Đông Phạm Thánh giả cũng là phi thường có thân phận. Đối với toàn bộ Đông Phạm Thần Châu mà nói, càng là có không có gì sánh kịp địa vị trọng yếu. Thời khắc này Đông Phạm Thần Châu, vì đoạt lại Đông Phạm Thánh giả, đã là muốn điên rồi. Đông Phạm Thánh giả, cửu ngưỡng đại danh. Diệp Thanh Vân ôm quyền hành lễ, cũng không lãnh đạm vị này Đông Phạm Thần Châu thứ nhất cao tăng. Đông Phạm Thánh giả lại là thờ ơ còn mười phần lạnh lùng trên dưới đánh giá Diệp Thanh Vân một phen. Diệp Thanh Vân bị hắn nhìn có chút không hiểu đấu. Còn không đợi Diệp Thanh Vân tiếp tục nói chuyện, Đông Phạm Thánh giả trên mặt đã hiện ra một tia cười lạnh. Đáng thương đáng tiếc a. Lớn như vậy Tây Phạm Hạ Châu, lại bị ngươi bực này yêu tà người tùy ý loanh hoay, còn mê hoặc nhiều như thế Phật môn tăng nhân. Nhưng ngươi tà ma này, có thể mê hoặc được người khác, lại mê hoặc không được lão nạp. Mặc cho ngươi có cỡ nào thủ đoạn, lão nạp Phật tâm kiên định, cũng tuyệt đối sẽ không hướng ngươi yêu này tà hạ người khuất phục. Chương 2212 gặp qua chính mình. Chương 2212 gặp qua chính mình. Diệp Thanh Vân ánh mắt cổ quái nhìn xem cái này Đông Phạm Thánh giả. Nghĩ thầm ta cũng còn nói muốn đem ngươi như thế nào đây, ngươi lão hòa thượng này liền lập tức biểu hiện ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ. Có cần phải gấp gáp như vậy sao? Hay là ngươi lão hòa thượng này bản thân liền có cái gì kỳ quái đam mê? Muốn ta cho ngươi đến điểm nghiêm hình tra tấn. Ngươi muốn thật có cái nhu cầu này, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, vậy ta Diệp tiên nhân lòng dạ từ bi, cũng nhất định là có thể thỏa mãn ngươi. Tốt ngươi cái không biết sống chết lão hòa thượng, dám đối với chủ nhân nhà ta bất kính. Không chết huyền xà mắt thấy Đông Phạm Thánh giả đối với Diệp Thanh Vân nói năng lỗ mãng, lúc này liền là mị nhãn chừng một cái, chỉ vào Đông Phạm Thánh giả nghiêm nghị quát. Đông Phạm Thánh giả cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng liếc qua Không chết huyền xà. Không chết huyền xà, ngươi vốn là Thánh Tâm Tự hộ pháp linh thú, hiện tại làm sao đầu nhập vào người khác dưới trướng? Quả nhiên là yêu tính khó sửa đổi, ngay cả Thánh Tâm Tự Phật pháp đều độ hóa không được ngươi con yêu thú này. Lão lựa chọn, ngươi muốn chết phải không? Không chết huyền xà chọc tức. Nếu không phải là Diệp Thanh Vân không nói gì, nàng hận không thể lập tức xông lên đem Đông Phạm Thánh giả hung hăng giáo huấn một lần. Thánh giả đức cao vọng trọng, mong rằng bảo trì một trái tim bình tĩnh, chớ tức giận. Tịnh Bình Tôn giả mở miệng khuyên đủ. Ai ngờ cái này Đông Phạm Thánh giả lại là quay đầu thoáng nhìn Tịnh Bình Tôn giả, trong mắt đều là khinh miệt cùng ngựa cận. Đem Tịnh Bình Tôn giả làm cho có chút không biết làm sao. Lọ sạch, ngươi tốt xấu cũng là Thánh Tâm Tự lục đại tôn giả đứng đầu, đời tiếp theo Thánh Tâm Tự phương trượng nhất định là ngươi. Không nghĩ tới, ngươi thế mà thụ yêu ma mê hoặc, hại chết Tuyết Ẩn Thần Tăng, toàn bộ Thánh Tâm Tự đều bởi vì ngươi mà sa đoạn. Ngươi đơn giản chính là Thánh Tâm Tự vạn cổ đến nay tội nhân. Ngươi xứng đáng Thánh Tâm Tự lịch đại cao tăng sao? Ngươi xứng đáng Tây Phạm Hạ Châu vô số tu Phật người kỳ vọng sao? Lão nạp nếu là ngươi, hẳn là xấu hổ không chịu nổi, càng phải tự tuyệt tại chỗ. Những lời này, chữ chữ âm vang, câu câu hữu lực. Thanh âm quanh quẩn tại cái này đại hùng bảo địa bên trong, có thể nói là đình thai nhức óc. Nói đến Tịnh Bình Tôn giả đều sửng sốt một chút. Còn tốt Tịnh Bình Tôn giả Phật tâm kiên định, giờ phút này nghe những này, cũng chỉ là niệm một tiếng A Di Đà Phật. Đổi lại những tăng nhân khác, sợ là thật muốn bị Đông Phạm Thánh giả một phen quát tháo nói đến Phật tâm sụp đổ, tại chỗ liền muốn bản thân kết thúc. Mắt thấy tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, tựa hồ cũng không cách nào phản bác chính mình, Đông Phạm Thánh giả lập tức liền dương dương tự đắc đứng lên. Gương càng già càng cay, a lão nạp ta tu Phật nhiều năm như vậy, trận gì cầm chưa từng thấy qua. Liền xem như thân hãm nhà tù, cũng vẫn như cũ có thể bằng vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi quét ngang hết thảy. Khu khu, ta nói bị đại sư này Diệp Thanh Vân nhìn không được, cái này nếu là lại để cho hắn nói tiếp, sợ là mọi người ở đây đều muốn bị hắn phun mấy lần. Tại Diệp Thanh Vân trong mắt, cái này Đông Phạm Thánh giả có thể tuyệt không giống như là Phật môn cao tăng, càng giống là một cái bình xịt giả. Mặc dù không nói thô tục, nhưng câu câu đều rất chú tâm, cũng coi là có chút năng lực. Yêu ma, ngươi đừng muốn nhiều lời, lão nạp sớm đã xem thấu diện mục thật của ngươi. Đông Phạm Thánh giả căn bản liền không cho Diệp Thanh Vân cơ hội nói chuyện. Một đôi mắt nhìn thẳng Diệp Thanh Vân, phản phất là đem Diệp Thanh Vân hết thảy đều cho nhìn thấu. Diệp Thanh Vân, ta thế nào lại thành yêu ma nữa nha? Lúc trước vừa phi thăng đến Đại Hoang Tiên Vực, liền bị khắp thế giới truy nã truy sát, thành người người kêu đánh số một truy nã lớn phạm. Hiện tại ngược lại tốt, không bị truy nã. Kết quả người người đều gọi mình yêu ma. Ta suy nghĩ ta dáng dấp cũng không xấu xí đâu, thế nào liền thành yêu ma nữa nha? Ta nói ngươi cũng đừng bức. Diệp Thanh Vân cũng không có kiên nhẫn. Người ta cả đám đều khách khí khí với ngươi, ngươi ngược lại là rất nhu bức nha, đi lên liền phun cái này mắng cái kia. người khác kính ngươi ba phần, ta Diệp Mỗ người nhưng không có tốt như vậy tính tình. Lại nói, ta cũng không phải các ngươi người phần môn, ta mới không cùng ngươi nói cái gì quy củ cái gì bối phận đâu. Diệp Thanh Vân lời còn chưa dứt, cũng không cho Đông Phạm Thánh Giả bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, lúc này liền là lấy ra địa tạng bảo châu, chiếu vào Đông Phạm Thánh Giả chán liền chụp xuống tới. Ngươi muốn làm gì? Đông Phạm Thánh Giả kinh hãi, vừa định phản kháng, nhưng một thân Phật lực lại không biết vì sao căn bản vận chuyển không được. Rõ ràng không có bất kỳ người nào xuất thủ áp chế chính mình, chính là khó mà động đậy. Thậm chí so trước đó tuyệt không, đạo tế cưỡng ép chính mình lúc áp chế lực càng khủng bố hơn. Phanh! Không đợi Đông Phạm Thánh Giả có nửa điểm phản ứng cơ hội, địa tạng bảo châu đã hung hăng đập vào trên gáy của hắn. Ông! Trong khoảnh khắc, u lục sắc ánh sáng từ bảo châu bên trong hiện ra đến, bao phủ Đông Phạm Thánh Giả toàn thân. Đông Phạm Thánh Giả khuôn mặt ngốc trệ, thân thể co quắp một chút. Một đạo huyết hồng sợi tơ liền từ trong mi tâm của hắn vặn vẹo đi ra. Máu quan âm pháp lực. Địa tạng bảo châu đương nhiên sẽ không buông tha đạo huyết này tơ hồng tuyến, lập tức tăng lớn cường độ, đem huyết hồng này sợi tơ lập tức thu nhập bảo châu bên trong. Nhưng không nghĩ tới, huyết hồng này sợi tơ không chỉ là một đạo, mà là rất nhiều. Từ Đông Phạm Thánh Giả trong mi tâm không ngừng hiện ra đến, sau đó bị địa tạng bảo châu lần lượt hấp thu luyện hóa. Diệp Thanh Vân ở một bên đều thấy choáng. Khá lắm. Trước đó những hòa thượng kia, thể nội trên cơ bản chính là một đạo huyết hồng sợi tơ, cái này Đông Phạm Thánh Giả ngược lại tốt, thể nội chiếm cứ nhiều như vậy, trọn vẹn hấp thu 13 lần. 13 đạo huyết hồng sợi tơ đều bị địa tạng bảo châu thu lấy. Đông Phạm Thánh Giả thể nội máu quan âm pháp lực mới xem như bị loại trừ sạch sẽ. Lão hòa thượng này thể nội tại sao có thể có nhiều như vậy máu quan âm pháp lực? Diệp Thanh Vân cầm trong tay địa tạng bảo châu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Đông Phạm Thánh Giả. Một bên Tịnh Bình Tôn Giả hơi suy tư, nghĩ đến là Đông Phạm Thánh Giả Phật pháp cao thâm, Phật tâm càng là kiên định không thì biết, dù cho là máu quan âm, như muốn khống chế cũng đúng là không dễ. Cho nên Đông Phạm Thánh Giả thể nội mới có nhiều như vậy máu quan âm pháp lực. Trong lúc nói chuyện, Đông Phạm Thánh Giả đã là tỉnh táo lại, nhưng thần sắc ở giữa hay là có mấy phần mờ mịt cùng thất thần. Thánh Giả, Tịnh Bình Tôn Giả thử kêu một tiếng. Đông Phạm Thánh Giả cũng không phản ứng, mà là ngơ ngác nhìn Diệp Thanh Vân. Trọn vẹn nhìn một lúc lâu, Diệp Thanh Vân đều cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Dù sao bị một cái lao hòa thượng thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm, vô luận là tiểu cô nương hay là đại lao gia đều chịu không được. Chán, ta nói A Di Đà Phật. Lão nạp tựa hồ gặp qua thí chủ. A. Diệp Thanh Vân mộng một chút. Mọi người tại đây cũng đều là cảm thấy rất ngờ vực, không quá lý giải Đông Phạm Thánh Giả đang nói cái gì. Chỉ có Tuyệt Không, hắn giật mình, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Đông Phạm Thánh Giả, lập tức liền phảng phất nghĩ tới điều gì, khoe miệng nổi lên một vòng tràn ngập trí tuệ dáng tươi cười. Đông Phạm Thánh Giả đờ đẫn thân sắc, dần dần trở nên kích động lên, ánh mắt vẫn như cũng là nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Không sai, nhất định không sai. Lão nạp nhớ kỹ thí chủ khuôn mặt, nhất định gặp qua. Diệp Thanh Vân chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Hôm nay hắn mới lần thứ nhất nhìn thấy Đông Phạm Thánh Giả, lão hòa thượng này làm sao lại nhận định gặp qua chính mình? Chẳng lẽ là giả nên hồ đồ rồi? Chương 2213 ăn sát thú. Chương 2213 ăn sát thú. Từ khi Đông Phạm Thánh Giả thể nội máu quan âm pháp lực bị hóa giải đằng sau, cả người liền lộ ra có chút không quá bình thường. Trong miệng một mực lẩm bẩm gặp qua Diệp Thanh Vân. Có thể Diệp Thanh Vân hỏi một chút hắn, lại hoàn toàn nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Để Diệp Thanh Vân một lần coi là lão hòa thượng này có phải hay không có lão niên xí ngốc. Nhất làm cho Diệp Thanh Vân nhức đầu là lão hòa thượng này không biết có cái gì ma bệnh, luôn luôn muốn nhìn mình tằm chằm. Tựa hồ là muốn mượn này nhớ tới chính mình là đã gặp ở nơi nào Diệp Thanh Vân. Nhưng vấn đề là cái này Đông Phạm Thánh Giả không phải ngẫu nhiên nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân, mà là từ ban ngày đến tối, cơ hồ là một khắc không ngừng. Diệp Thanh Vân đi tới chỗ nào, cái này Đông Phạm Thánh Giả cũng theo tới chỗ đó. Vô luận Diệp Thanh Vân làm cái gì, Đông Phạm Thánh Giả cũng sẽ ở một bên trực câu câu nhìn chằm chằm. Dù là Diệp Thanh Vân đi lên cái nhà xí, lão hòa thượng này đều sẽ nằm ngoài nhà xí để mắt tới đem đầu rũi xuống tới hướng bên trong nhìn quanh. Tức giận đến Diệp Thanh Vân hận không thể đem lão hòa thượng này kéo xuống đến nhấn tại trong hầm phân chết lối. Thậm chí đến trong đêm, Diệp Thanh Vân đều đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Kết quả nửa đêm muốn đứng lên đi tiểu, vừa mở mắt đã nhìn thấy một gương mặt mo gần ngay trước mắt. Dọa đến Diệp Thanh Vân trực tiếp không có kéo căng ở tại chỗ liền tiểu trong quần. Diệp Thanh Vân là không chống nổi. Mỗi ngày giống như vậy cái quỷ giống như nhìn mình chằm chằm, dù ai trên thân đều chịu không được. Diệp Thanh Vân liên tục hỏi thăm Đông Phạm Thánh Giả đến cùng muốn như thế nào đằng sau, cũng coi như là hiểu rõ lão hòa thượng này dụng ý hắn không có cái gì ý đồ. Chính là muốn nhìn Diệp Thanh Vân khuôn mặt, sau đó nhớ tới mình tại lúc nào, địa phương nào gặp qua Diệp Thanh Vân gương mặt này. Hiểu rõ điểm này, Diệp Thanh Vân cũng rất nhanh liền có biện pháp. Tại chỗ phát huy chính mình bút pháp thần kỳ màu vẽ năng lực, chính mình cho mình vẽ lên một bức họa. Giải quyết. Thời gian đốt một nén hương, Diệp Thanh Vân liền đem chân dung của chính mình cho vẽ ra tới. Diệp Thanh Vân chính mình đánh giá một phen, lúc này liền là lộ ra vẻ hài lòng. Rất tốt. Mặc dù thật lâu không hề động bút họa vẽ lên, nhưng họa công này vẫn như cũng là không giảm năm đó. Trong bức tranh người, cùng mình dung mạo hoàn toàn giống nhau như lúc. Đối với người khác xem ra, càng có một loại trong bức tranh người muốn trực tiếp đi ra cảm giác. Quá chân thực. Một bên chúng tăng đều nhìn ngây người. Đan này xanh kỹ nghệ, đủ để được xưng tụng là vô cùng kỳ diệu. Mấu chốt nhất là Diệp Thanh Vân chính mình có thể đem chính mình thần vận hoàn hảo hiện ra ở trên bức tranh. Chỉ là điều này, liền đã không phải quen tay hay việc đơn giản như vậy. Thế nào? Bức họa này tạm được. Diệp Thanh Vân nhìn quanh mọi người tại đây, trên mặt có mấy phần khoe khoang thần sắc. Xuất thần nhập hóa. Quả thực là xuất thần nhập hóa. Tuệ không phản ứng nhanh nhất, lúc này liền là hô to lên. Thánh tử kỹ nghệ, so với năm đó càng hơn gấp trăm lần. Như vậy chân dung, có thể nói là vô tiền khoáng hậu, đủ để chuyển tụng bạc tái. Chúng tăng đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tuệ Không. Khá lắm, công phu định hót này quả nhiên là hạ bút thành văn. Coi như bức họa này hoàn toàn chính xác rất tốt, cũng không cần hình dung khoa trương như vậy chứ. Diệp Thanh Vân cũng nhịn không được liếc mắt. Cũng may Diệp Thanh Vân sớm thành thói quen Tuệ Không nuốt ngựa, cũng biết gia hỏa này tân bút mình thời điểm luôn luôn đều như thế sốc nổi. Nghĩ không ra Diệp cao nhân còn có chắc tuyệt như vậy màu vẽ kỹ nghệ, làm cho bần tăng mở rộng tầm mắt. Vân Phong Thiền Sư một mặt kinh diễm nói. Diệp Thanh Vân mặt lộ mỉm cười. Mông ngựa này đập tương đối mượt mà tự nhiên, để cho mình mười phần hưởng thụ. Sắc thực tuyệt không thể tả, thần vận, thần thái không sai chút nào, có thể xưng thần lai nhất bút. Tịnh Bình Tôn giả cũng không cam chịu rất lại phía sau, vội vàng đuổi theo một câu. Mấy vị khác thiền sư cũng đội vàng phụ họa, tựa hồ cũng muốn thừa cơ hội này biểu hiện một chút chính mình. Chỉ có Thiên Giác Hòa Thượng, hắn đứng tại bên cạnh, cũng tưởng tượng những người khác một dạng nói lên hai câu. Nhưng người khác chính là so với hắn phản ứng nhanh, đem các loại tán dương chi từ đều nói xong. Đợi đến Thiên Giác Hòa Thượng muốn nói thời điểm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng không thể nói người khác nói qua đi, vậy cũng quá mất mặt. Đợi đến những người khác khen một lần đằng sau, Thiên Giác Hòa Thượng mặt đỏ lên, mới từ trong miệng toát ra một câu: "Vẽ thật tốt." Diệp Thanh Vân, tuy nói hắn cũng không có trông cậy vào cái này đần hòa thượng có thể nói ra cái gì lời ca tụng, nhưng Diệp Thanh Vân cũng không nghĩ tới, hôm nay cảm giác hòa thượng cũng chỉ có thể toát ra làm như vậy xẹp xẹp bốn chữ. Nếu là đổi Tuệ Không, hắn có thể cho ngươi lại đến 10 đoạn không giống nhau mông ngựa. Đây chính là hòa thượng cùng hòa thượng ở giữa khác biệt. "Đại sư, chân dung này ta cho ngươi, về sau cũng đừng lại nhìn ta chằm chằm." Diệp Thanh Vân đem chân dung giao cho Đông Phạm Thánh Giả. Đông Phạm Thánh Giả liên tục gật đầu, tay nâng bức tranh mặt mũi tràn đầy hào quang, con mắt đều trở nên sáng ngời có thần đứng lên. Không biết còn tưởng rằng lão hòa thượng này đang nhìn cái gì không khỏe mạnh đồ vật. Đông Phạm Thánh Giả bưng lấy bức tranh, vui vui mừng mừng a liền đi ra. Lại qua mấy ngày, Thánh chúng Phật quốc đã biết được Đông Phạm Thánh Giả được đưa tới Viên Quang Tự. Lúc này liền là phái tăng nhân tiến vào Tây Phạm Hạ Châu, muốn để Viên Quang Tự đem Đông Phạm Thánh Giả trả về. Viên Quang Tự phương diện biểu thị nguyện ý thả người, thậm chí còn để Thánh chúng Phật quốc tăng nhân gặp được Đông Phạm Thánh Giả. Có thể kết quả, Đông Phạm Thánh Giả trực tiếp biểu thị chính mình không nguyện ý trở về Thánh chúng Phật quốc, dự định lưu tại Viên Quang Tự lĩnh hội Phật lý. Cái này có thể để Thánh chúng Phật quốc phái tới tăng nhân trực tiếp trợn tròn mắt. Người ta đều nguyện ý thả ngươi trở về, ngươi thế nào còn lại lấy không đi? Bị người ta rót thuốc mê sao? Vô luận Thánh chúng Phật quốc tăng nhân nói hết lời, thậm chí quỳ xuống cầu cầu, nhưng Đông Phạm Thánh Giả chính là không nguyện ý rời đi. A Di Đà Phật, lão nạp đến bức tranh này, đời này là đủ, chỉ nguyện quãng đời còn lại đều tại đây lĩnh hội trong bức tranh huyền cơ. Về phần Thánh chúng Phật quốc, chư vị Phật bạn đi chọn định ra một nhiệm kỳ Đông Phạm Thánh Giả đi. Đây chính là Đông Phạm Thánh Giả nguyên thoại, vì không trở về Thánh chúng Phật quốc, dứt khoát liền để Thánh chúng Phật quốc tuyển ra đời tiếp theo Đông Phạm Thánh Giả. Liên tại một bên Diệp Thanh Vân bọn người cảm thấy lao hòa thượng này có phải hay không có chút quá bất hợp lý. Buông xuống lớn như vậy Thánh chúng Phật quốc, cùng toàn bộ Đông Phạm Thần Châu tại không để ý. Liên bí lưu tại nơi này lĩnh hội một bức họa. Thánh chúng Phật quốc tăng nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể là tạm thời trở về Đông Phạm Thần Châu. Mà Diệp Thanh Vân cũng nghĩ minh bạch, nếu lao hòa thượng này không muốn trở về đi, vậy liền dứt khoát để hắn lưu tại nơi này, đem Đông Phạm Thần Châu các hòa thượng dẫn tới. Chính mình lại dùng địa tạng Bảo Châu vì bọn họ hóa giải máu quan âm pháp lực. Các loại thời cơ chín muồi, lại trực tiếp tiến về Đông Phạm Thần Châu, làm cho cả Đông Phạm Thần Châu khôi phục chính thường. Chờ bắt lại Đông Phạm Thần Châu đằng sau, tứ đại Phật Châu liền có hai cái nắm giữ ở trong tay chính mình. Về phần sau này dự định, Diệp Thanh Vân tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Hắn kỳ thật muốn về hạ giới, nhưng tựa hồ sự tình xa so với chính mình dự liệu muốn phức tạp. Coi như làm cho cả tứ phạm thiên đều trở lại quỹ đạo, có thể căn nguyên vẫn tồn tại như cũ. Máu quan âm chưa trừ diệt, tứ phạm thiên sớm muộn sẽ còn dẫm lên vết xe đổ. Diệp Thanh Vân thật hoài nghi mình có một ngày muốn dẫn lấy một nhóm lớn hòa thượng giết tới Tây Thiên Cực Lạc. Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Hạ giới, Trung Nguyên, thập đại cấm địa một trong Cựu Lê Cung. Một tháng trước đó, Tề Thiên Yêu Vương tiến vào Trung Nguyên, lại thẳng đến Cựu Lê Cung, một đầu liền đâm đi vào. Nó muốn khiêu chiến thân ở Cựu Lê Cung nội hàng ra. Mà cái này Cựu Lê Cung, làm Trung Nguyên thập đại cấm địa một trong, tự nhiên cũng không phải tùy tiện có thể xông vào. Trong đó hung hiểm, chỉ có chân chính sau khi tiến vào mới có thể biết được. Tề Thiên Yêu Vương sau khi tiến vào, cũng tao ngộ không ít phiền phức. Khó dây dưa nhất chính là một đám cổ quái kỳ lạ sinh linh, ngoại giới căn bản cũng không từng gặp. Những này sinh linh cổ quái tướng mạo đều rất không hợp thói thường, nhưng thực lực đều rất cường hãn, lại nhục thân cường đại, lại là thể phách giao chiến. Tề Thiên Yêu Vương một đường chém giết, đánh bại không biết bao nhiêu sinh linh cổ quái. Cuối cùng đi tới Cựu Lê Cung chỗ xấu nhất, cổ lão tàn phá đen kịt cung điện trước đó, một mảnh vô biên vô tận sâu thẳm rừng trúc. Tề Thiên Yêu Vương chính là đứng tại mảnh rừng trúc này bên trong, ánh mắt ngóng nhìn rừng trúc đằng sau cung điện tàn phá. Nó đã cảm giác được, hàng ra ngay tại cung điện tàn phá kia bên trong. Một vòng hưng phấn tràn ngập tại Tề Thiên Yêu Vương trong lòng. Nó khát vọng sẽ cùng hàng ra một trận chiến. Lại trong lòng có lòng tin, lần này kết quả tất nhiên cùng lúc trước khác biệt. Nhưng lại tại Tề Thiên Yêu Vương muốn cất bước tiến lên thời khắc, sâu trong rừng trúc trong lúc đó vang lên một trận tiếng thú giống gừ gừ. Còn có cản đường sinh linh. Tề Thiên Yêu Vương không chút nào kinh, đoạn đường này xông tới nó cũng sớm đã quen thuộc. Thậm chí rất hưởng thụ loại này một đường chém giết cảm giác, làm nó toàn thân huyết mạch căng phồng, tự thân chiến lực cũng một đường tăng lên không ít. Kim Mao chó, các loại ta đánh bại cuối cùng này sinh linh, liền đi vào đánh với ngươi một trận. Tại Tề Thiên Yêu Vương ánh mắt hưng phấn bên trong, một đầu đen trắng cự thú từ sâu trong rừng trúc chậm rãi đi ra. Bước chân nặng nề, xâm nhiên gầm nhẹ. cùng cái kia tùy theo mà đến kiềm chế khí tức, đều hiện lộ ra đầu này đen trắng cự thú thực lực cực kỳ bất phàm. Liền ngay cả Tề Thiên Yêu Vương nhìn thấy đầu này đen trắng cự thú lúc, cũng không nhịn được ngây ra một lúc. Cùng trước đó thấy những cái kia cổ quái kỳ lạ sinh linh so sánh, cái này đen trắng cự thú ngược lại là dáng dấp tương đối bình thường một chút, chỉ ít bộ dáng như cái gấu, chỉ là thân thể tròn vo, da lông cũng hiện ra hai màu trắng đen. Nếu không có thân thể khổng lồ mang đến cảm giác áp bách, nếu là hình thể nhỏ một chút lời nói, vẫn còn có mấy phần ngây thơ chân thành. Con khỉ, gia hỏa này gọi ăn sát thú, là tòa này Cựu Lê cung chi chủ năm đó tọa kỵ. Ngươi nếu có thể đánh thắng nó, liền đến trong cung gặp ta đi. Hàng gia lười biếng thanh âm, từ rừng trúc đằng sau cung điện tàn phá bên trong truyền đến. Chương 2214 Cựu Lê cung bí ẩn. Chương 2214 Cựu Lê cung bí ẩn. Thực thiết thú. Cựu Lê cung chi chủ tọa kỵ. Nghe nói như thế, nguyên bản còn tràn đầy hưng phấn, một mặt hiếu chiến Tề Thiên Yêu Vương, lập tức sắc mặt liền khó coi. Trong mắt còn có vẻ phẫn nộ. Kim mao chó, ngươi vậy mà dùng như thế một đầu tọa kỵ đến nhục nhà ta. Chẳng lẽ ta chỉ xứng cùng như thế một đầu tọa kỵ giao thủ sao? Tại Tề Thiên Yêu Vương xem ra, chính mình há có thể cùng chỉ là một đầu tọa kỵ giao chiến. Tối thiểu nhất cũng nên là cái này Cựu Lê cung chi chủ tự thân xuất mã mới là. Một đầu tọa kỵ liền muốn đuổi chính mình. Vậy cũng không khỏi quá không đem chính mình coi là chuyện đáng kể. Mắt thấy Tề Thiên Yêu Vương xem thường chính mình, cái kia hai màu trắng đen thực thiết thú cũng là rên khẽ một tiếng, rồi ra móng vuốt hướng phía Tề Thiên Yêu Vương khoa tay một chút. Tư thế kia phảng phất là tại xếp hợp lý Thiên Yêu Vương khiêu khích. Người qua đây a. Tề Thiên Yêu Vương cũng không động thủ, nó hay là không vui cùng một đầu tọa kỵ giao chiến. Ngươi cũng không nên xem thường cái này thực thiết thú, thật muốn đánh lên, ngươi còn chưa hẳn là đối thủ của nó. Hàng gia lười biếng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hừ. Tề Thiên Yêu Vương chỉ là hừ lạnh một tiếng. Con khỉ, ngươi có chỗ không biết. Cái này Cựu Lê cung chi chủ cũng không phải hạng người tầm thường, đó là chủ nhân nhà ta năm đó thu đệ tử một trong. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, còn thiếu rất nhiều cùng cái này Cựu Lê cung chi chủ giao phong. Huống hồ Cựu Lê cung chi chủ chân thân cũng không ở chỗ này, coi như ngươi muốn cùng hắn giao phong cũng không có cơ hội. Ngược lại là cái này thực thiết thú, cùng ngươi bây giờ thực lực chênh lệch không nhiều, ngươi có thể mượn cơ hội ma luyện tự thân. Hàng gia thanh âm không ngừng vang lên. Tề Thiên Yêu Vương nghe những này, thần sắc mới có biến hóa. Cựu Lê cung chi chủ, lại là đại hoàng cầu này đệ tử của chủ nhân. Tề Thiên Yêu Vương không khỏi nhớ tới Diệp Thanh Vân. Vừa nghĩ tới Diệp Thanh Vân thần bí khó lường, lúc này cũng là thu hồi lòng kính thị. Lại lần nữa nhìn về phía cái kia thực thiết thú, Tề Thiên Yêu Vương hiếu chiến chi tâm lại lần nữa dấy lên. Mặc dù là tọa kỵ, nhưng nếu là cái kia Diệp Thanh Vân đệ tử tọa kỵ, cũng miễn cưỡng có tư cách đánh với chính mình một trận. Tới đi. Tề Thiên Yêu Vương hét lớn một tiếng, dưới chân đạp một cái ở giữa, toàn bộ rừng trúc đất rung núi chuyển. Giống. Thực thiết thú cũng là gầm thét rung trời, cực kỳ hung hãn hướng phía Tề Thiên Yêu Vương nào tới. Hai đại tuyệt thế hung hãn tồn tại, giờ phút này lấy một loại phi thường trực tiếp, cương mãnh phương thức va chạm tại một chỗ. Một trận cực hạn giao chiến như vậy bộc phát. Ầm 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 ầm. Rừng trúc không ngừng bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, liên miên cây trúc bị hai đại hung vật giao chiến dư uy đánh bại. Lực lượng kinh khủng, làm cho toàn bộ Cửu Lê cung đều chấn động lên. Duy chỉ có rừng trúc kia đằng sau cung điện tàn phá, không có ảnh hưởng chút nào. Tựa hồ có một cỗ càng thêm lực lượng thần bí mà cường đại, bao phủ toàn bộ Cửu Lê cung. Để bên ngoài giao chiến dư uy căn bản là không có cách lan đến gần nơi đây. Mà tại cái này cung điện tàn phá bên trong, đã lâu hàng gia chính lấy một loại mười phần lười biếng tư thế, nằm nhoài một đạo do xương thú chế tạo trên vương tọa. Cái này vương tọa không có chút nào lộng lẫy cảm giác, ngược lại là tràn ngập dã tính, hung hãn khí tức. Tựa hồ ngồi xếp bằng trên đó, không phải là nhân tộc chi vương, mà là hung thú bên trong vương giả. Trừ hàng gia bên ngoài, trong cung điện còn có một đạo rưỡi quỷ gối thân ảnh. Người này thân mang gia thú, tay chân phía trên đều có giáp sắt màu đen bao trùm, tóc dài lộn xộn rối tung tại sau lưng. Người này thân thể càng cao lớn, tuy là nửa quỷ, nhưng như cũng lộ ra hùng tráng kinh người, làm cho người nhìn lên một cái liền không cấm lòng sinh kính sợ. Nhưng chính là dạng này một tôn không cách nào tưởng tượng cường giả bí ẩn, lại nửa quỷ tại hàng gia trước mặt, đầu lâu buông xuống, không dám nâng lên nửa phần, lại không dám tùy ý dò xét nằm nhòi xương thú trên vương tọa hàng gia. Dù là xương thú kia vương tọa là thuộc về mình, nhưng giờ phút này bị hàng gia nằm sấp, nhưng cũng là xương thú này vương tọa vinh hạnh. Ngươi cảm thấy bên ngoài con khỉ kia như thế nào? Hàng gia ngáp một cái, có chút tùy ý đối với phía dưới nửa quỳ người hỏi. Cái kia nửa quỳ người trầm ngâm một lát. Nguyên sơ sinh linh, rất mạnh. Hàng gia miệng chó một phát. Vậy ngươi cảm thấy nó đánh qua tọa kỵ của ngươi sao? Nếu nó không sử dụng nguyên sơ chi lực, không phải là thực thiết thú đối thủ. Lần này nửa quỳ người ngược lại là trả lời mười phần dứt khoát. Hiển nhiên đối với phía ngoài giao chiến, cái này nửa quỳ người đối với mình tọa kỵ thực thiết thú càng thêm có lòng tin. Hàng gia lắc lắc đầu chó. Ngươi nhìn lầm. Nửa quỳ người có chút ngạc nhiên. Nó cũng không phải bình thường nguyên sơ sinh linh, mà là hạ giới này chi địa tạo ra nguyên sơ sinh linh, cũng là hạ giới này duy nhất nguyên sơ sinh linh. Hàng gia lung lay đuôi chó, đối với cái kia nửa quỳ người nói ra. Trong lời nói hình như có thâm ý, nghe đến đó nửa quỳ người tựa hồ ý thức được cái gì, hẳn là đây cũng là sư tôn thủ bút. Hàng gia cười cười. Đó là tự nhiên, ngươi tốt xấu cũng là hắn năm đó thu đồ đệ, coi như qua lâu như vậy, ngươi sư tôn có cỡ nào năng lực, còn cần hoài nghi sao? Nửa quỳ người lập tức run lẩy bẩy. Văn bối tuyệt không dám đối với sư tôn có nửa điểm chất vấn. Hàng gia cũng không có lại cố ý hù dọa hắn, mà là để cái này nửa quỳ người chính mình nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Nó tới đây, không chỉ là muốn mượn cơ hội này ma luyện Tề Thiên Yêu Vương, càng là muốn làm một chút chuyện lớn. Đầu tiên chính là cái này nửa quỳ người, Hàn gia muốn đem nó tỉnh lại, để lúc nào đi hướng một cái vô cùng trọng yếu địa phương. Mặc dù không phải chân thân, nhưng cũng có thể vật tận kỳ dụng, phát huy ra hắn vốn có giá trị. Văn bối minh bạch. Nửa quỳ người rất nhanh liền biết Hàn gia trong lời nói thâm ý cửu thiên thập địa, căn cơ chân chính ngay tại hạ giới. Vô luận một chỗ nào thiên địa, đều không thể cùng hạ giới so sánh. Mặc kệ là thiên địa ý chí, hay là tạo ra nguyên sơ sinh linh, đều lấy hạ giới là nhất. Sư tôn năm đó một tay sáng tạo hạ giới thiên địa, vì chính là lấy hạ giới này làm căn cơ, gánh chịu cửu thiên thập địa. Liền ngay cả chúng ta đệ tử, riêng phần mình thành lập bí cảnh chi địa đều tập trung vào hạ giới, cũng đều là sư tôn cố ý an bài. Vì chính là để hạ giới chi địa càng thêm vững chắc. Nghe thấy lời ấy, Hàn gia hời hợt nhẹ gật đầu. Mặc dù ngươi là chủ nhân nhà ta trong các đệ tử ngốc nhất một cái, nhưng cũng may còn không có ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, còn có thể chính mình nghĩ rõ ràng những này. Nửa quỳ người có chút ngượng ngùng đứng lên. Bất quá Hàn gia nói cũng không sai, thân là sư tôn đệ tử, mình cùng sư tôn đệ tử khác so sánh, đúng là nhất là ngu rốt một cái. Thậm chí ngay cả sư tôn năm đó rất nhiều thâm ý, cho tới hôm nay Tuế Nguyệt mới dần dần hiểu được. Như đổi lại là mấy vị khác đệ tử, sợ là sớm đã minh bạch sư tôn dụng tâm lương khổ. Đại nhân, hôm nay tới đây thế nhưng là mang đến sư tôn phân phó. Nửa quỳ người rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập kỳ vọng nhìn về hướng Hàn gia. Hàn gia vẫn như cũ lười nhác, ngược lại là một đôi mắt chó có mấy phần vẻ nghiêm túc. Chủ nhân ngày xưa chi lệnh, mệnh ngươi tiến về bùn bà tối giới, tìm nhiên đăng chi tâm. Ngươi mặc dù không phải chân thân, nhưng cho dù là bộ phân thân này, cũng đủ để ứng đối bùn bà tối giới phiền phức. Hàn gia nhìn chăm chú lên nửa quỳ người. Sibiu, nhưng chớ có để chủ nhân thất vọng. Chương 2215 chiến lệnh. Chương 2215 chiến lệnh. Ầm 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 ầm. Tề Thiên yêu vương cùng cái kia thực thiết thú ở giữa khủng bố giao chiến, cũng không biết kéo dài bao lâu. Tại cái này Cựu Lê cung cấm địa, căn bản là không có cách cảm nhận được Tuế Nguyệt trôi qua, đặt mình vào trong đó cũng không biết đi qua bao lâu. Hai đại hung vật vẫn luôn đang dùng riêng phần mình thể phách đến chém giết, chưa từng vận dụng thần thông gì, càng không có mượn nhờ ngoại lực. Chính là vật lộn. Tề Thiên yêu vương rất hưởng thụ loại này quyền đến thịt cận chiến, mà cái kia thực thiết thú cũng là càng đánh càng hung hãn, hoàn toàn không kém hơn Tề Thiên yêu vương. Rốt cuộc, Tề Thiên yêu vương tự thân chi lực vận chuyển tới cực hạn, đồng thời tại trong đại chiến có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào độ cao mới. Ông lực lượng tăng lên phía dưới Tề Thiên yêu vương, đấm ra một quyền ở giữa, đem trước cùng mình không phân cao thấp thực thiết thú đủ loại đánh lui ra ngoài. Thực thiết thú cái kia tròn vo trong ánh mắt, cuối cùng là toát ra vẻ kiêng dè. Nó cũng cảm nhận được Tề Thiên yêu vương biến hóa, nhìn ra Tề Thiên yêu vương lực lượng đã siêu việt chính mình. Lại đến, Tề Thiên yêu vương hưng phấn không thôi, chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình nhiệt huyết sôi trào, phảng phất toàn thân trên dưới có thi triển không hết lực lượng. Loại này đột phá cảm giác, thế nhưng là tương đương đã lâu không gặp. Từ khi nắm giữ nguyên sơ chi lực sau, Tề Thiên yêu vương càng nhiều hay là dựa vào nguyên sơ chi lực, ngược lại là thực lực bản thân không thế nào tăng lên. Mặc dù nguyên sơ chi lực thập phần cường đại, nhất là ở hạ giới này chi địa, có thể nói là vô địch. Nhưng Tề Thiên yêu vương có thân là cường giả tự tôn, nguyên sơ chi lực tuy mạnh, nhưng lại cũng không phải là nó truy cầu. Hiện nay, cùng đầu này cường hãn thực thiết thú đại chiến, để cho mình lực lượng có thể tăng lên, cái này khiến Tề Thiên yêu vương nội tâm rất cảm thấy vui vẻ. Có thể đối mặt lại lần nữa vọt tới Tề Thiên yêu vương, thực thiết thú không chỉ có không có bất kỳ cái gì nên chiến ý tứ, ngược lại là đặt mông ngồi ở trên đại địa, tiện tay liền bẻ bên cạnh một cây trúc tử, không coi ai ra gì cả. Cái này nhưng làm Tề Thiên yêu vương chỉnh có chút sẽ không. Lập tức dừng thân hình, ánh mắt nghi ngờ nhìn qua thực thiết thú. Ngươi làm cái gì? Vì sao không chiến? Đói bụng. Thực thiết thú phát ra ngu ngơ thanh âm, trong miệng răng rắc gặm trúc tử, nhìn ăn mười phần thơm ngọt. Đói bụng. Tề Thiên yêu vương một mặt một bước. Hắn không nghĩ tới, cái này cường đại như thế thực thiết thú thế mà lại còn đói. Cái kia tốt, ta cũng ăn một chút gì. Tề Thiên yêu vương cũng không khách khí, lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, không biết từ nơi nào móc ra một viên đào tử, trực tiếp toàn bộ ném vào trong miệng, ngay cả hột đào đều không có phun ra, toàn nhai nát nuốt vào trong bụng. Thực thiết thú trực câu câu nhìn chằm chằm Tề Thiên yêu vương, một mặt ngốc manh. Ngươi ăn thứ đồ chơi gì? Đào tử. Ăn ngon không? Cũng không tệ lắm, ngươi muốn nếm thử sao? Không không muốn. Tề Thiên yêu vương cười hắc hắc, lại ảo thuật giống như lấy ra một đống lớn đào tử, hướng phía thực thiết thú đã đánh qua. Thực thiết thú do dự một chút, cũng bẻ gãy một cây trúc tử, vứt xuống Tề Thiên yêu vương trước mặt. Ta đổi với ngươi lấy ăn. Cũng được. Thực thiết thú một móng vuốt liền đem trước mặt đào tử đều nhét vào trong miệng, răng rắc bắt đầu nhai nuốt. Ăn ngon. Nhìn ra được, thực thiết thú tựa hồ rất ưa thích quả đào này tư vị, trên mặt có thỏa mãn chi sắc. Đã thấy Tề Thiên yêu vương đem trúc tử bỏ vào trong miệng cắn, mặc dù trúc tử bị cắn nát, nhưng rất nhanh lại bị Tề Thiên yêu vương phun ra. Thứ đồ gì? Khó ăn như vậy. Tề Thiên yêu vương một mặt ghét bỏ đem trúc tử nhét vào bên cạnh. Ngươi tranh thủ thời gian ăn, ăn xong chúng ta tiếp tục đánh. Hắn đối với thực thiết thú thúc giục. Thực thiết thú lắc đầu. Không đánh, ngươi đi qua đi. Tề Thiên yêu vương khẽ giật mình. Vì sao không đánh? Ngươi lại không có bại bởi ta. Thực thiết thú sờ lên chính mình tròn vo cái bụng, hướng chỗ ấy ngồi xuống liền cùng cái núi nhỏ một dạng. Nó chỉ phía sau cung điện tàn phá. Ngươi đã đột phá, có thể đi ở trong đó. Ta cũng có sự tình khác, muốn đi theo chủ nhân của ta rời đi nơi này. Nói xong, thực thiết thú chậm rãi bò người lên. Con khỉ, ngươi rất lợi hại, về sau gặp lại đi. Tại Tề Thiên yêu vương nhìn chăm chú phía dưới, thực thiết thú hướng phía nơi xa đi đến, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy một đạo thân ảnh hùng tráng cưỡi tại thực thiết thú trên thân. Sau đó thực thiết thú cùng cái kia thân ảnh hùng tráng cùng nhau biến mất không thấy. Người kia hẳn là chính là cái này thực thiết thú chủ nhân. Tề Thiên yêu vương trong lòng kinh ngạc. Bất quá Tề Thiên Yêu Vương cũng không có suy nghĩ nhiều, giờ phút này đã không có người ngăn cản chính mình, có thể trực tiếp đi vào cung điện tàn phá kia. Trực diện đại mao. Đây chính là Tề Thiên Yêu Vương mong đợi nhất sự tình. Một đường vượt quan đến tận đây, chính là vì cùng đại mao một trận chiến. Tề Thiên Yêu Vương không chút do dự, thân hình trong nháy mắt chính là đi tới cung điện tàn phá trước đó. Dương mắt nhìn lại, đã nhìn thấy một cánh nặng nề xâm nhiên đen kịt cửa lớn, có chút rộng mở, lộ ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe cửa. Trên đại môn còn khắc lấy không ít thô kệch đồ án, tựa hồ là ghi chép một ít chuyện. Bất quá Tề Thiên Yêu Vương đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Nó giờ phút này ngửa tay khó nhịn, chỉ muốn đánh nhau. Hoàn toàn không có nhìn nhiều đại môn kia phía trên đồ án, trực tiếp lách mình liền tiến vào. Vừa mới bước vào đại điện, một cỗ nặng nề uy áp bắt đầu từ bốn phương tám hướng mà đến, trực tiếp đặt ở Tề Thiên Yêu Vương trên thân thể. Tề Thiên Yêu Vương không sợ chút nào, thân thể đứng nghiêm, quanh thân càng là tràn ngập ra một cỗ cường thịnh khí tức kinh người, đem tứ phía mà đến uy áp cho đè lại trở về. Không tệ không tệ, có tiến bộ. Đại mao cái kia tràn ngập thưởng thức thanh âm từ nơi không xa vang lên. Tề Thiên Yêu Vương định thần nhìn lại, chỉ thấy đại mao chính nằm nhòe một đạo xương thú trên vương tọa. Kim mao chó. Tề Thiên Yêu Vương đại hỉ, đưa tay ở lỗ thai bên trong sờ mó. Kim côn lúc này rơi vào Tề Thiên Yêu Vương trong tay. Trước đó cùng cái kia thực thiết thú đại chiến thời điểm, Tề Thiên Yêu Vương cũng không lấy ra kiện binh khí này, vì chính là tốt hơn ma luyện tự thân. Nếu là vừa lên đến liền dùng kim côn đến cùng thực thiết thú đại chiến, vậy liền không được bao nhiêu ma luyện tác dụng. Nhưng nếu là đối mặt đại mao, Tề Thiên Yêu Vương nhất định phải xuất ra chính mình toàn bộ thực lực. Đây là hắn đối với đại mao cường giả bực này tôn trọng. Toàn lực ứng phó, mới có một chút phần thắng. Cùng ta một trận chiến. Tề Thiên Yêu Vương cả người nhảy lên thật cao, không nói lời gì chính là một côn hướng phía đại mao chạm mà tới. Một côn này, Tề Thiên Yêu Vương cơ hồ không có bao nhiêu giữ lại, chứ nguyên sơ chi lực cũng không vận dụng bên ngoài, đã là dùng ra hắn tự thân toàn bộ lực lượng. Một côn chi uy, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Đối mặt như vậy một kích, đại mao nhưng như cũng là một bộ lười nhác không muốn động đậy dáng vẻ. Phản phất đều hoàn toàn chưa từng trông thấy một côn này đột kích. Mắt nhìn thấy đại mao mạng chó sắp khó giữ được, đã thấy đại mao cái đuôi nhẹ nhàng hất lên. Phanh. Tề Thiên Yêu Vương cái này khí thế hung hung một côn lập tức sụp đổ. Ngay cả người mang côn cùng một chỗ bay rất ra ngoài. Khi Tề Thiên Yêu Vương rơi xuống đất thời khắc, thân thể vẫn như cũ không bị khống chế về sau liên tục lùi lại, cho đến đâm vào đại điện trên vách tường mới xem như ngừng lại. Tề Thiên Yêu Vương một mặt kinh ngạc, tựa hồ rất khó tưởng tượng mình cùng đại mao ở giữa lại có to lớn như thế chênh lệch. Rõ ràng mình đã so với lúc trước mạnh nhiều vô cùng, coi như hiện tại vẫn như cũ không phải đại mao đối thủ, nhưng chênh lệch hẳn là rút nhỏ không ít mới là. Nhưng vì sao chính mình càng là mạnh lên, lại cảm giác cùng đại mao ở giữa chênh lệch càng lớn? Chẳng lẽ mình vĩnh viễn cũng vô pháp đuổi kịp đầu này kim mao chó sao? Đại mao tựa hồ nhìn ra Tề Thiên Yêu Vương trong lòng suy nghĩ, miệng chó mỉm cười. Có phải hay không cảm thấy rất thất bại? Như thế nói cho ngươi đi, toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa so với ngươi còn mạnh hơn có rất nhiều, nhưng so với ta mạnh hơn chỉ có một cái, cho nên ngươi không cần nhục chí, mà lại ngươi là nguyên sơ sinh linh, hạ giới chi địa lấy ngươi vi tôn. Tại tương lai không lâu sẽ có chân chính thuộc về ngươi đối thủ đi vào hạ giới này chi địa. Chương 2216 Chấn Ma Đảo Tụ Hội. Chương 2216 Chấn Ma Đảo Tụ Hội Đại Hoang Tiên Vực. Ngày xưa chấn nguyên giới, bây giờ trở lại bản danh Đại Hoang Tiên Vực. Từ khi bao phủ vô số tuế nguyệt khói mù tán đi, vũ trang trùng kiến đằng sau, toàn bộ Đại Hoang Tiên Vực đã là một phái vui vẻ phồn vinh, không có dĩ vãng kiểm chế nặng nề. Các phương tu sĩ đều cảm nhận được trước nay chưa có tự do. Khoảng cách cùng tham gia thụ lão tổ trận chiến kia đã qua gần thời gian một năm. Tuy nói thời gian không lâu, nhưng lại để rất nhiều người có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Dù sao trận chiến này làm cho cả Đại Hoang Tiên Vực đều nghiêng trời lệch đất, người người đều tại ca tụng bây giờ Đại Hoang Tiên Vực chi chủ, cũng chính là vị kia tọa trấn ngũ trang Lộc Sơn tiên quân. Nhưng chỉ có tự mình trải qua trận chiến kia người mới biết, chân chính cải biến đây hết thảy người, không chỉ là Lộc Sơn tiên quân, càng có vị kia thần bí khó lường họ Diệp cao nhân. Hắn mới thật sự là cứu vớt Đại Hoang Tiên Vực chúa cứu thế. Mặc dù Diệp Thanh Vân rời đi, nhưng cũng tại Đại Hoang Tiên Vực lưu lại hắn đủ loại truyền thuyết, cùng mấy cái không quá sống yên ổn ra hỏa. Vô hổ, ra lại tới rồi. Trang nghiêm túc mục ngũ trang bên ngoài, một đạo ngu ngơ thân ảnh bạch phá thiên cung, thẳng đến ngũ trang mà đến. Mà ngũ trang các tiên nhân nghe được thanh âm này, đều là cảm thấy bất đắc dĩ lại đau đầu. Nhất là Lộc Sơn Tiên Quân, càng là tự mình hiện thân, một mặt cười khổ nhìn qua cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Dương Đính Thiên, ngươi nếu không vẫn là đi Chấn Ma Đảo đi, ngũ trang có thể không chịu nổi ngươi giày vò. Người kia lập mà lên, một mặt cuồng ngạo ra hỏa chính là Dương Đính Thiên. Nó là đến ngũ trang khiêu chiến Lộc Sơn Tiên Quân. Đây đã là nó không biết bao nhiêu lần tới khiêu chiến Lộc Sơn Tiên Quân. Trước đó mỗi một lần đến đều bị Lộc Sơn Tiên Quân đánh lui, nhưng Dương Đính Thiên phảng phất là cùng Lộc Sơn Tiên Quân đòn kiêng lên, cách mấy ngày liền đến cùng Lộc Sơn Tiên Quân đọ sức một phen. Lộc Sơn Tiên Quân cũng biết ra hỏa này cũng không ác ý, thuần túy chỉ là hiếu chiến thôi. Huống hồ cái này Dương Đính Thiên cùng Diệp Thanh Vân quan hệ không ít, Lộc Sơn Tiên Quân đương nhiên sẽ không chấp nhặt với nó. Mỗi một lần tới giao chiến, đều sẽ vừa lúc phân tức đem nó đánh bại, nhưng cũng không chịu nổi Dương Đính Thiên năm thì mười họa chạy tới. Bản đại gia tự nhiên sẽ đi Chấn Ma Đảo, không đi qua trước đó muốn trước đem người đánh bại. Dương Đính Thiên hai vó câu chống lạnh, như là tinh thần tiểu tử. Lộc Sơn Tiên Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp chiêu. Dương Đính Thiên đã là không kịp chờ đợi xuất thủ. Lộc Sơn Tiên Quân chỉ có thể là ứng chiến. Vũ trang bên trong các tiên nhân cũng đều đã quen thuộc, mỗi một cái đều là rất bình tĩnh đứng ở phía dưới quan chiến. Dù sao mỗi một lần kết quả cũng giống nhau. Quả nhiên, Dương Đính Thiên lại một lần thua ở Lộc Sơn Tiên Quân trong tay. Thử. bản đại gia hôm nay trạng thái không tốt, ngày khác tái chiến. Dương Đính Tiên cũng là dứt khoát, không có dây dưa đến cùng lấy không thả, rất là quả quyết liền bay mất. Lộc Sơn Tiên Quân một mặt cười khổ, quay người về tới ngũ trang bên trong. Dương Đính Tiên rời đi về sau, liền thẳng đến hải ngoại. Nó muốn đi trấn ma đảo. Không chỉ có là Dương Đính Tiên, Long Đại, Bá Thiên Hổ, Gà Trống Lớn, Rùa Biển Tiên Nhân bọn chúng bốn cái cũng đều tại trấn ma đảo thượng. Mà sở dĩ lưu tại trấn ma đảo, thuần túy là vì mượn nhờ bất kỳ tà tôn lực lượng đến ma luyện tự thân. Bao quát Dương Đính Tiên, nó xem như nhất là sinh động một cái. Thường xuyên sẽ rời đi trấn ma đảo, hoặc là đi tìm con đắc thú, cùng kỳ bọn chúng tứ đại hung thú đánh nhau, hoặc là liền đi hòa bình xén tóc ma so khí lực, hoặc là liền trực tiếp bay đến ngũ trang, đi khiêu chiến Lộc Sơn Tiên Quân. Có thể nói là rất bận rộn. Mà đem trấn ma đảo xem như hang ổ bất kỳ tà tôn, mấy ngày này xem như bị lao tội đi. Vốn cho rằng bọn gia hỏa này rời đi về sau, liền sẽ không lại về chính mình nơi này. Bất kỳ tà tôn có thể tại cái này trấn ma đảo thượng mừng rỡ thanh nhàn. Kết quả tham gia thụ lao tổ đều bị tiêu diệt, mấy tên này lại chạy tới chính mình nơi này. Hơn nữa còn nhiều Long Đại cùng Dương Đính Tiên. Mấy tên này không có việc gì liền cùng bất kỳ tà tôn đánh nhau, có đôi khi còn thay phiên đến. Bất kỳ tà tôn dù cho là nguyên sơ sinh linh, cũng là bị mấy tên này khiến cho đầu óc choáng váng, mệt như con chó. Cái này cũng không trách Long Đại bọn chúng mấy cái, thuần túy là bởi vì cái này Đại Hoang Tiên vực bên trong có thể đối bọn chúng đưa đến ma luyện tác dụng đối thủ thật sự là quá ít, mà Bất Kỳ Tà Tôn không thể nghi ngờ là thích hợp nhất một cái. Tham gia thụ lão tổ tiêu vong đằng sau, Bất Kỳ Tà Tôn chính là Đại Hoang Tiên vực lợi hại nhất nguyên sơ sinh linh. Long Đại bọn chúng mấy cái có thể hoàn toàn buông tay buông chân, cùng Bất Kỳ Tà Tôn toàn lực giao chiến. Cái này ma luyện hiệu quả vậy thì thật là tiêu chuẩn. So với cùng tham gia thụ lão tổ đại chiến thời điểm, thực lực của bọn nó lại tăng lên không ít, nhất là Long Đại. Trong cơ thể nó chân long huyết mạch đã 10 phần tiếp cận chân long thánh tổ, cho dù là đơn đả độc đấu cũng sẽ không kém Bất Kỳ Tà Tôn bao nhiêu. Như lại có Ba Thiên Hổ hoặc là Gà Trống Lớn tương trợ, lấy hai chọi một liền có thể hoàn toàn cùng Bất Kỳ Tà Tôn cân sức ngang tài. Như ba cái đánh một cái thì có thể triệt để áp chế Bất Kỳ Tà Tôn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Bất Kỳ Tà Tôn sẽ không giống tham gia thụ lão tổ như thế điên cuồng vận dụng nguyên sơ chi lực. Như Bất Kỳ Tà Tôn đem nguyên sơ chi lực phát huy đến cực hạn, cái kia chiến lực vẫn là không giống với. Đây chính là nguyên sơ sinh linh cường đại, tại thuộc về nguyên sơ sinh linh giữa thiên địa, chính là đứng ở thế bất bại. Lúc này trấn ma đạo thượng, hóa thành lạnh lùng nam tử áo đen Bất Kỳ Tà Tôn, khắp khuôn mặt là bực bội cùng nổi nóng. Hắn mới cùng Bá Thiên Hổ đánh một trận, kết quả Dương Đính Thiên đến đây, lại muốn cùng hắn so tay một chút. Thật sự không coi mình là người ngoài là không? Bất Kỳ Tà Tôn khí không đánh một chỗ đến, nói cái gì cũng không động đậy. Các ngươi thích thế nào đi, có bản lĩnh liền đem cái này trấn ma đạo trực tiếp xốc. Vừa vặn ta bắt mỗi người liền trực tiếp đến đáy biển đi ngủ đây. Dương Đính Thiên gặp Bất Kỳ Tà Tôn không cùng chính mình đánh nhau, chỉ có thể là quay đầu đi tìm Long Đại. Long Đại đương nhiên là không khách khí, đem Dương Đính Thiên hung hăng đánh cho một trận. Đánh Dương Đính Thiên ngao ngao thét lên, có thể ra hỏa này lại là hoàn toàn như trước đây có khí phách. Coi như đánh không lại Long Đại, cũng cảm thấy chính mình phần thắng rất lớn, chẳng qua là nhất thời chủ quan. Ngay tại Dương Đính Thiên vẫn như cũ ngứa ra khó nhịn, muốn cùng Bá Thiên Hổ đánh nhau thời điểm, một cỗ thâm thúy khí tức không tên, lại là đột nhiên giáng lâm tại cả trấn ma đảo. Thân ở trấn ma đảo thượng Bất Kỳ Tà Tôn, Long Đại bọn chúng mấy cái đều là cảm nhận được cỗ khí tức này, cùng nhau lộ ra kinh sợ. Đại La Tiên khí, nhất là Bất Kỳ Tà Tôn, nó là chân chính được chứng kiến chấn nguyên tử vị này Đại La Kim Tiên năng lực. Đối với Đại La Kim Tiên khí tức đương nhiên sẽ không lạ lắm. Đây không phải Lộc Sơn Tiên Quân khí tức, là một đường nào Đại La Kim Tiên giáng lâm tại Đại Hoang Tiên vực. Bất Kỳ Tà Tôn ánh mắt liếc nhìn thiên cung, thần sắc tương đương nghiêm trọng. Từ cỗ này tiên khí nhìn lại, người tới tuyệt đối không kém gì hiện nay Lộc Sơn Tiên Quân, thậm chí còn hơn. Ở đâu ra lông trắng lao đầu tử? Dương Đính Tiên ngược lại là mắt sắc, rất nhanh liền nhìn thấy một bóng người trống rỗng xuất hiện tại cách đó không xa. Long Đại, Bất Kỳ Tà Tôn ánh mắt của bọn nó cũng lập tức hướng phía cái kia trống rông xuất hiện thân ảnh nhìn lại. Một cái tiên phong đạo cốt, râu bạc tóc trắng, cầm trong tay phất trần lao đạo sĩ. Trên mặt mang ấm áp mỉm cười, nhìn mặt mũi tràn đầy hiền lành. Chư vị, lão hủ đó cùng tốt lao đạo vừa mới chắp tay, muốn nói chuyện. Phần phật một chút. Dương Đính Thiên, Bá Thiên Hổ, Gà Trống Lớn cùng Rùa Biển Tiên Nhân đem hắn đây. Long Đại cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm cái này cùng tốt lao đạo, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngược lại là Bất Kỳ Tà Tôn, ánh mắt trừ nghi hoặc bên ngoài, càng có suy tư. Tựa hồ cũng không đem cái này cùng tốt lão đạo coi như là địch nhân. Bị vây quanh ở trong hiền lành lão đạo có chút xấu hổ, nhưng cũng không có thất thố, vẫn như cũng là một bộ tiên phong đạo cốt xuất trần chi tư. Người là ai nha? Dương Đính Tiên rất là không khách khí hỏi. Khu khu. Hiền lành lão đạo háng giọng một cái, lại lần nữa hướng phía trước mặt mấy đại thánh thú chắc tay. Bần đạo Lý Trường Canh. Lý Trường Canh? Không biết, chưa từng nghe qua. Dương Đính Tiên lập tức lắc đầu đứng lên. Lý Trường Canh, chán, hoặc là chư vị có thể gọi bần đạo một cái khác xưng hô Thái Bạch Kim Tinh. Chương 2217 tiên tôn chỉ dụ chương 2217 tiên tôn chỉ dụ thứ độ gì? Thái Bạch Kim Tinh. Hổ con ngươi nghe qua sao? Chưa nghe nói qua. Lao quy ngươi đây. Chán, ta đương nhiên biết nha. Cái kia là Thái Bạch Kim Tinh. Chính là rất trắng loại kia ngôi sao, còn bốc lên kim quang, đặc biệt hiếm thấy. Ngươi đang nói thứ đồ chơi gì? Thật sự cho rằng bản đại gia ngốc sao? Rất trắng ngôi sao còn thế nào bốc lên kim quang? Chán, ngươi biết cái gì? Mắt thấy cái này vài đầu thánh thú tự mình thảo luận đứng lên, bị vây quanh ở trong Thái Bạch Kim Tinh rất là xấu hổ. Hắn cảm thấy mình giống như đoán sai cái này mấy đại thánh thú trí tuệ. Tiên đình bên trong cũng có thánh thú, nhưng mỗi một nhìn sơ qua đều là đoan trang cao quý, trí tuệ phi phàm, làm sao mấy tên này nhìn không chỉ có lăng đầu lăng não, còn có chút thô bỉ, hoàn toàn không có thánh thú cao quý. Dương Đính Tiên bọn chúng mấy cái thảo luận một hồi lâu, từ đầu đến cuối đều không có hiểu rõ Thái Bạch Kim Tinh là thứ đồ gì. Lao đầu, Thái Bạch Kim Tinh đến cùng là cái thứ gì? Thái Bạch Kim Tinh, ta dù sao cũng là Cửu Thiên Tiên đỉnh trên có đầu có mặt đại tiên, đi tới chỗ nào đều được người tôn kính. Làm sao lại thành đồ vật? Đây cũng quá khó nghe. Khu khu, Thái Bạch Kim Tinh chính là bần đạo tại Cửu Thiên Tiên đỉnh tôn hiệu. Lý Trường Canh thì là bần đạo bản danh. Thái Bạch Kim Tinh vẫn như cũng là không nhanh không chậm nói ra. Dương Đính Tiên một mặt hoang mang. Vậy ngươi đến cùng gọi cái gì? Lý Kim Tinh. Chư bị gọi ta Thái Bạch Kim Tinh là có thể. Vậy ngươi nói sớm nha, nói sớm không được sao thôi, phí đại kình như vậy làm gì? Dương Đính Thiên cong miệng lên, tựa hồ đối với Thái Bạch Kim Tinh phương thức nói chuyện rất là bất mãn. Thái Bạch Kim Tinh bảo trì mỉm cười, chỉ là cái trán gân xanh có chút nhảy lên. Không tức giận không tức giận. Không đáng bần đạo là có tu dưỡng đại tiền, không cùng như thế một đầu đần độn kỳ lân chấp nhận. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi tại sao lại đi vào Đại Hoang Tiên vực? Bát Kỳ Tà Tôn đi tới gần, hướng về Thái Bạch Kim Tinh ôm quyền hành lễ. Thân là Đại Hoang Tiên vực nguyên sơ sinh linh, cũng là toàn bộ Đại Hoang Tiên vực cổ xưa nhất tồn tại, Bát Kỳ Tà Tôn tự nhiên biết Thái Bạch Kim Tinh thân phận. Cửu Thiên Tiên Đình bên trong Đại La Kim Tiên, càng là vị kia Cửu Thiên Tiên Tôn dưới trướng thâm sứ, phụ trách truyền đạt Cửu Thiên Tiên Tôn chỉ dụ. Như Cửu Thiên thập địa chỗ nào xảy ra đại sự gì tình, cần Cửu Thiên Tiên Đình ra mặt điều đình, cũng sẽ do vị này Thái Bạch Kim Tinh ra mặt. Có thể nói là Cửu Thiên Tiên Đình bên trong bận rộn nhất thần tiên. Nhưng cũng bởi vậy, Thái Bạch Kim Tinh thân phận hết sức đặc thù, như hắn tự mình đến một nơi nào đó, rất có thể sẽ mang theo Cửu Thiên Tiên Tôn chỉ dụ. Tà Tôn hữu lễ. Thái Bạch Kim Tinh đối với Bát Kỳ Tà Tôn ổn quyền, lập tức lại liếc mắt nhìn Long Đại, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Tốt một đầu tiến nhập Thánh Tổ chi cảnh chân long. Long Đại tự nhiên đã nhận ra Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt, nhưng cũng không có cái gì phản ứng. Thái Bạch Kim Tinh thu liễm thần sắc, trở nên nghiêm mặt đứng lên. Bần đạo phụng mệnh tới đây, đặc biệt xin mời chư vị nhập Cửu Thiên Tiên Đỉnh. Nghe nói như thế, Long Đại, Bá Thiên Hổ, Gà Trống Lớn, Rùa Biển Tiên Nhân đều là thần sắc khẽ biến. Mà Dương Đính Tiên thì còn tại dùng chính mình móng dùng sức móc cái mũi. Tựa hồ trong lỗ mũi có một khối rất lớn tức mũi, nhất định phải hiện tại móc đi ra mới được. Không phải vậy sẽ rất khó thụ. Đại tiên phụng mệnh mà đến. Chẳng lẽ là Bát Kỳ Tà Tôn thần sắc chân kinh? Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu. Không sai, chính là dâng Cửu Thiên Tiên Tôn chi mệnh. Chỉ gặp Thái Bạch Kim Tinh phất trần vung lên, một đạo thánh chỉ màu vàng xuất hiện ở giữa hai tay của hắn. Cái này thánh chỉ màu vàng cực kỳ bất phàm, chỉ là nó phát ra ánh sáng, cũng đã là để ở đây mấy đại thánh thú tâm thần động đãng. Bát Kỳ Tà Tôn cũng là mắt lộ ra sợ hãi, tranh thủ thời gian không mình hành lễ. Đây là Cửu Thiên Tiên Tôn thánh chỉ, còn xin chư vị hành lễ cùng nghe. Thái Bạch Kim Tinh nói như thế, có thể trừ Bát Kỳ Tà Tôn bên ngoài, Long Đại bọn chúng mấy cái tựa hồ cũng không có muốn hành lễ ý tứ, nhất là Dương Đính Thiên. Nó đã đem trong lỗ mũi khối kia cất mũi móc đi ra, chính một mặt sảng khoái, nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh trong tay thánh chỉ màu vàng, cũng mặc kệ nó là thứ đồ gì, đi lên liền đem chính mình trên móng khối kia cất mũi xoa tại trên thánh chỉ. Cái đồ chơi này xúc cảm không tệ lắm. Sau khi lau xong, Dương Đính Tiên còn hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Một cử động kia, để Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp cứng đờ, cũng làm cho một bên Bát Kỳ Tà Tôn ngây ra như phỗng. Ngược lại là mặt khác vài đầu thánh thú, đối với Dương Đính Thiên cử động không cảm thấy kinh ngạc. Gia hỏa này luôn luôn đều là như thế thô bỉ. Thánh chỉ tiên tôn đại nhân thánh chỉ bị điểm ô. Thái Bạch Kim Tinh trong lúc bất chợt kêu lên sợ hãi, cả người râu tóc đều dựng. Vân đạo không đánh chết ngươi đầu này kỳ lần không thể. Thái Bạch Kim Tinh ôm không nổi phát hỏa, giơ lên phất trần đối với Dương Đính Tiên truy đánh đứng lên. Dương Đính Tiên tư không sợ chút nào, còn thập phần hưng phấn chủ động xuống tới. Kết quả tự nhiên không phải Thái Bạch Kim Tinh đối thủ. Mặc dù Thái Bạch Kim Tinh tại Cửu Thiên Tiên Đỉnh chức trách cũng không phải là chinh chiến, nhưng dù gì cũng là Đại La Kim Tiên, chỉ là trên cảnh giới liền hoàn toàn nghiền ép Dương Đính Tiên. Mặc dù một thân ma lực, Dương Đính Tiên cũng vẫn như cũng là bị đánh đến chạy trối chết, ngoài miệng lại là tuyệt không chịu thua, còn kêu gào lấy muốn đem Thái Bạch Kim Tinh phất trần cầm lấy đi chối đi. Lần này, Long Đại bọn chúng mấy cái đều không có đi hỗ trợ. Bọn chúng cũng nhìn ra được, Thái Bạch Kim Tinh sẽ không đối với Dương Đính Tiên hạ tử thủ. Huống hồ đem Dương Đính Tiên ra hỏa này đánh một trận, cũng có thể để nó yên tĩnh, đừng cả ngày như cái nhị bước một dạng. Dương Đính Tiên bị đánh ngao ngao thét lên, cuối cùng thật sự là bị đánh tức giận, từ trong lỗ mũi lại móc một khối cất mũi đi ra, liền muốn hướng Thái Bạch Kim Tinh trên thân xóa đi. Ta tới ngươi đi. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp một bàn tay, đem Dương Đính Thiên đánh vào trong biển. Lúc này mới xem như yên tĩnh xuống. Đem Dương Đính Thiên thu thập một trận, Thái Bạch Kim Tinh cố nén buồn nôn, đem trên thánh chỉ vật dơ bẩn làm xuống tới. Hít sâu mấy hơi, Thái Bạch Kim Tinh bình phục một chút dòng suy nghĩ của mình. Lại lần nữa nhìn về phía Long Đại bọn chúng mấy cái. Tiên Tôn chỉ dụ, mệnh chư vị thánh thú nhập Cửu Tiên Tiên Đỉnh, nhưng phải tiên duyên, lưu tiên đỉnh phân công. Nghe chút cái này chỉ dụ nội dung, Bát Kỳ Tà Tôn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Giống như không có chuyện ta. Vậy là được rồi. Mấy cái này ra hỏa đáng ghét cuối cùng là có thể xéo đi. Chính mình rốt cục có thể thật tốt tại Trấn Ma đảo hưởng thụ thanh nhàn. Nhưng không ngờ, chỉ dụ phía trên, vì sao không từng nói minh muốn ta trở đi tiên đỉnh làm cái gì? Long Đại Đương cho dù là đưa ra chất vấn. Đúng thế, cái này nói cũng quá mơ hồ, đến cùng để chúng ta đi tiên đỉnh làm gì? Bá Thiên Hổ cũng là phản ứng lại. Nói là có tiên duyên, nhưng cũng không nói rõ ràng. Muốn nói để bọn hắn làm cái gì, chỉ dụ bên trong cũng không có chỉ ra. Như thế lập lờ nước đôi chỉ dụ, xem xét liền không thích hợp nha. Thái Bạch Kim Tinh thấy chúng nó mấy cái không dễ lừa gạt, không khỏi thở dài. Không dối gạt chư vị, việc này vốn không nên để chư vị biết được, nhưng bần đạo cũng không muốn lừa gạt chư vị. Dừng một chút, Thái Bạch Kim Tinh lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Tiên đỉnh sắp loạn, cường địch rất nhanh sẽ đánh đến Cửu Thiên Tiên Đỉnh, Tiên Tôn hy vọng chư vị có thể lưu tại Tiên Đỉnh, chung ngự ngoại địch. Tiên đỉnh sắp loạn, cường địch sẽ ở không lâu sau đó công thượng Tiên Đỉnh. Những lời này có thể nói là tương đương rung động, làm cho Bát Kỳ Tà Tôn cùng Long Đại bọn chúng mấy cái đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lời này thật sự là quá mức làm người nghe kinh sợ, bất luận kẻ nào nghe đều sẽ cảm giác đến hoang đường tuyệt luân. Có thể hết lần này tới lần khác lời này là từ Thái Bạch Kim Tinh trong miệng nói ra được, vậy coi như không giống với lúc trước. Cái này điều đó không có khả năng đi. Bát Kỳ Tà Tôn rất là khó có thể tin. Cửu Thiên Tiên Đỉnh đó là cỡ nào tồn tại? Sừng sững tại tất cả trên trời đất, chúa tể toàn bộ Cửu Thiên thập địa đã không biết bao nhiêu năm tháng, chưa bao giờ có nửa điểm dung chuyển, càng là không từng có qua bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào có thể dung chuyển Cửu Thiên Tiên Đỉnh nửa phần. Chớ nói chi là có người có thể đánh lên Cửu Thiên Tiên Đỉnh. Cái này thật sự là quá mức không hợp thói thường. Việc này chính là bí ẩn, cho dù là Cửu Thiên Tiên Đỉnh bên trong, cũng không có bao nhiêu vị tiên nhân biết được việc này. Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng nói ra, Tiên Tôn trưởng quản Cửu Thiên thập địa, đã đạt tiên đạo chi đỉnh, có thể thôi diễn quá khứ tương lai. Mà bần đạo vừa rồi lời nói, chính là Tiên Tôn chỗ thôi diễn đi ra tương lai. Tiên đỉnh chi kiếp, chẳng mấy chốc sẽ đi vào, nếu không thận trọng đối đãi, toàn bộ Cửu Thiên Tiên Đỉnh thậm chí sẽ có lật úp nguy hiểm. Mà một khi Cửu Thiên Tiên Đỉnh lật úp, thì sẽ diễn biến thành toàn bộ Cửu Thiên thập địa hai nạn to lớn, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Thái Bạch Kim Tinh nhìn trước mắt mấy đại thánh thú, thần sắc trịnh trọng. Bần đạo phụng Tiên Tôn chi mệnh, xin mời Cửu Thiên thập địa các lộ cường giả nhập Tiên Đỉnh, chính là vì tập trung hết thể lực lượng, giữ gìn Tiên Đỉnh an ổn. Chư vị lực lượng cũng là không thể thiếu. Nghe đến đó, Long Đại bọn chúng mấy cái mới xem như nghe rõ. Tình cảm cái này Thái Bạch Kim Tinh xin mời không chỉ là bọn chúng, còn có Cửu Thiên thập địa cường giả khác. Khá lắm. Chiến trận này thế nhưng là tương đối lớn nha. Không gì hơn cái này xem ra, vị địa chí cao vô thượng Cửu Thiên Tiên Tôn sợ là thật có cảm giác nguy cơ. Cửu Thiên Tiên Đỉnh vốn là cường giả như mây, các lộ thần tiên đều có bất phàm bản lĩnh. Vẫn còn muốn từ Cửu Thiên thập địa mời người tương trợ. Coi như thật có nguy cơ, Cửu Thiên Tiên Đỉnh nhiều như vậy thần tiên, chẳng lẽ còn ứng phó không được sao? Long Đại đạm đạm nói ra. Chỉ là Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Tiên Đỉnh bên trong sợ là liền không còn có hơn 10 vị. Huống chi, còn có ở vào Tiên Đạo đỉnh phong Hỗn Nguyên Kim Tiên, loại tồn tại kia chẳng lẽ còn sẽ bị nguy cơ gì chô dung chuyển sao? Thái Bạch Kim Tiên trong mắt ánh sáng lóe lên, hơi kinh ngạc nhìn xem Long Đại. Xem ra Tôn gia kiến thức rộng rãi, lại biết được Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại. Long Đại mặt không biểu tình. Nó đã bước vào Chân Long bộ tộc thánh tổ chi cảnh, mà tới được cấp độ này, đối với Cửu Thiên thập địa nhận biết cũng sẽ rất là khác biệt. Cũng tỉ như Hỗn Nguyên Kim Tiên, đây là cực kỳ bí ẩn tồn tại, tiên nhân tầm thường căn bản ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Liền xem như tu luyện tới Thái Ức chi cảnh, cũng là hoàn toàn tiếp xúc không đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ này. Đại La Kim Tiên đã có thể chúa tể một phương thiên địa, mà Hỗn Nguyên Kim Tiên thì là áp đảo Đại La phía trên, chính là toàn bộ Cửu Thiên thập địa đứng đầu nhất tiên đạo cường giả. Mỗi một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đều có vô cùng vô tận, không cách nào tưởng tượng thần thông chi lực, có thể tùy ý tới lui Cửu Thiên thập địa bất luận cái gì một chỗ thiên địa, không có sinh tử ước thúc, không vào lục đạo luân hồi. Mặc dù Cửu Thiên thập địa hủy diệt, Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có thể sừng sững tại thiên địa trên phế tích. Địa phương khác không có Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng Cửu Thiên Tiên Đỉnh khẳng định là có. Chí ít Cửu Thiên Tiên Tôn chính mình chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại. Ai, Hỗn Nguyên Kim Tiên tuy mạnh, nhưng cũng có riêng phần mình ước thúc. Hú hồ, lần này Cửu Thiên Tiên Đỉnh sở phải đối mặt nguy nan, không phải là bình thường phương pháp có thể giải. Nói đến đây, Thái Bạch Kim Tinh tựa hồ ý thức được chính mình nói có chút nhiều lắm. Mặc dù mình là đến truyền đạt chỉ dụ, nhưng cũng không thể đem hết thảy tất cả đều để lộ ra đi. Bần đạo nên nói đều nói rồi, chư vị nếu là nguyện đi, chúng ta lập tức có thể xuất phát. Bá Thiên Hổ, gà trống lớn, rùa biển tiên nhân đều là nhìn về hướng Long Đại. Tựa hồ cũng đang chờ Long Đại làm quyết định. Mà vừa rồi rơi vào trong biển Dương Đính Thiên, giờ phút này cũng ló đầu ra ngoài. Ngươi cái này giả biết độc tử, bản đại gia còn không có thua đâu, lại đến đại chiến 300 hiệp. Phúc. Thái Bạch Kim Tinh đều chẳng muốn phản ứng Dương Đính Thiên, phất trần vung lên ở giữa, lại đem Dương Đính Thiên đánh vào trong biển sâu. Đi Cửu Thiên Tiên Đỉnh cũng không phải là không thể. Long Đại trầm ngâm một lát, lập tức mở miệng. Thái Bạch Kim Tinh lúc này lộ ra vui mừng. Chỉ là vị kia Cửu Thiên Tiên Tôn có biết chúng ta chủ nhân là ai? Chủ nhân? Thái Bạch Kim Tinh khẽ giật mình, hắn thật đúng là không biết cái này vài đầu thánh thú chủ nhân là ai. Tuy là phụng chỉ đến đây, nhưng Cửu Thiên Tiên Tôn cũng không đề cập Long Đại bọn chúng mấy cái chủ nhân, chỉ nói cái này mấy đại thánh thú huyết mạch cực kỳ thuần khiết, lại đều đã tiếp cận thánh tổ chi cảnh, tương lai rất có triển vọng. Cho nên Thái Bạch Kim Tinh mới có thể tự mình đến ở đây mời chào Long Đại bọn chúng mấy cái. Đương nhiên, trước mắt cái này cũng không phải là Thái Bạch Kim Tinh chân thân. Nếu là bản thân đến, hắn lại há có thể đi địa phương khác mời chào cường giả. Thái Bạch Kim Tinh phân ra rất nhiều phân thần, đi Cửu Thiên thập địa các nơi mời chào cường giả nhập tiên đỉnh. Xuất hiện tại Chấn Ma đảo thượng cái này Thái Bạch Kim Tinh, đồng dạng cũng là phân thân một trong. Xem xét Thái Bạch Kim Tinh phản ứng, Long Đại liền hiểu. Chúng ta đi hướng nơi nào, cần trải qua chúng ta chủ nhân đồng ý. Chúng ta chủ nhân, tên gọi Diệp Thanh Vân. DS, bắt đầu từ nơi này, quyển sách cũng coi là tiến vào hậu kỳ, phía sau thật muốn nuốt một nuốt, không phải vậy đầu óc có chút loạn. Mặt khác chúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt, mặc kệ cái gì niên kỷ, đều muốn vui vẻ khoái hoạt, không có cái gì so để cho mình khoái hoạt càng trọng yếu hơn.
Chương 2218 tiếp hàng ra, chương 2218 tiếp hàng ra Diệp Thanh Vân. Nghe được ba chữ này, nguyên bản còn 10 phần bình tĩnh Thái Bạch Kim Tinh, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Dưới chân một cái lảo đảo, trong tay lắc một cái, phất trần trực tiếp rơi trên mặt đất.
Cái gì? Ngươi nói cái gì?
Thái Bạch Kim Tinh cuống quýt nhặt lên phất trần, một mặt không thể tin nhìn xem Long Đại.
Chúng ta chủ nhân, tên gọi Diệp Thanh Vân.
Long Đại mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh.
Lã Thanh Vân,
Lã Thanh Vân,
Diệp Thanh Vân.
Thái Bạch Kim Tinh trong miệng lẩm bẩm cái tên này, hai con mắt trợn thật lớn, con ngươi càng là từng đợt co vào.
Tựa hồ là nhận lấy cái gì kinh hãi.
Hắn bỗng nhiên nhìn về hướng mặt khác vài đầu thánh thú.
Các ngươi,
chủ nhân thật sự là Diệp Thanh Vân.
Bá Thiên Hổ, Gà Trống Lớn cùng Rùa Biển Tiên Nhân cùng nhau gật đầu.
Mặc dù Diệp Thanh Vân đến bây giờ cũng không biết cái này vài đầu thánh thú cùng mình quan hệ, nhưng đối với Long Đại bọn chúng mấy cái mà nói, Diệp Thanh Vân chính là bọn chúng duy nhất chủ nhân. Nếu không có Diệp Thanh Vân, bọn chúng mấy cái căn bản cũng không có thể sẽ có hôm nay. Hết thảy tất cả đều là Diệp Thanh Vân ban cho, mà bọn chúng đời này vinh hạnh lớn nhất chính là có thể là Diệp Thanh Vân hiệu mệnh. Cho nên, có vào hay không Cửu Thiên Tiên Đỉnh, chính bọn chúng nói không tính. Nhất định phải đạt được Diệp Thanh Vân đồng ý hoặc là hàng gia đồng ý cũng được.
T.
Thái Bạch Kim Tinh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cho tới giờ khắc này, hắn mới từ Long Đại bọn chúng mấy cái trên thần cảm nhận được một cỗ cực kỳ bí ẩn mà thâm thúy khí tức. Đó là siêu việt hết thảy khí tức, là đủ để khiến hết thảy thần tiên cúng bái khí tức. Bực này khí tức vốn không nên xuất hiện tại bọn chúng mấy đại thánh thú trên thân. Giải thích duy nhất chính là cái này mấy đại thánh thú cùng vị đại nhân kia hoàn toàn chính xác tồn tại liên quan. Nghĩ tới đây, Thái Bạch Kim Tinh trong đầu không khỏi run lên.
Khá lắm,
chính mình kém chút liền bị hố. Thái Bạch Kim Tinh cũng coi là tiên đỉnh chi trung nhân tinh, các loại tràng diện hắn đều trải qua, có chuyện gì đều là hắn ra mặt điều đỉnh, tự nhiên cũng là cực kỳ trí tuệ thần tiên. Giờ phút này Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng minh bạch vì sao Cửu Thiên Tiên Tôn tại phân phó chính mình xuống tới làm việc sau đó sẽ chủ động đề cập cái này mấy đại thánh thú, để cho mình hao tổn nhiều tâm trí thần, phải tất yếu đem cái này vài đầu thánh thú lấy tới Cửu Thiên Tiên Đỉnh đi. Lúc đó Thái Bạch Kim Tinh còn đang suy nghĩ, thánh thú cái đồ chơi này tại cái khác thiên địa mặc dù hiếm thấy, nhưng tại Cửu Thiên Tiên Đỉnh cũng không tính thiếu nha. Ngươi Cửu Thiên Tiên Tôn tuần sát chúng trời bắt long thần đuổi, coi như có chọn vẹn tám đầu chân long thay người kéo xe đâu. Lúc nào cứ như vậy hiếm có thiên địa khác thánh thú. Tình cảm là cái này vài đầu thánh thú lai lịch không tầm thường, ai chủ nhân của bọn chúng, thế mà chính là vị kia không thể nói rõ tồn tại. Chính mình muốn thật đem cái này vài đầu thánh thú lấy tới Cửu Thiên Tiên Đỉnh đi, quay đầu vị đại nhân kia đến tìm phiền phức của mình, vậy nhưng thật sự là chịu không nổi.
Tiên Tôn a Tiên Tôn, ngươi thật là được a.
Thái Bạch Kim Tinh không khỏi tại trong đáy lòng oán trách đứng lên. Cùng vị đại nhân kia có quan hệ sự tình, ngươi thế mà đều không nói với ta rõ ràng, liền để ta hấp tấp tới. Ngươi đây không phải cố ý muốn lừa ta sao? May mắn để cho ta biết, không phải vậy ta coi như thật phải gặp tội. Thái Bạch Kim Tinh rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, đồng thời trên mặt lộ ra một vòng định nọ dáng tươi cười. Mặc dù trước đó cũng rất hòa thuận, nhưng Thái Bạch Kim Tinh vẫn như cũng là duy trì thân là tiên đỉnh đại tiên ưu việt. Mà bây giờ, ưu việt là không thể nào lại ưu việt, còn muốn đuổi tới cùng Long Đại bọn chúng mấy cái tạo mối quan hệ mới được. Không phải vậy mấy vị này nếu là tại vị đại nhân kia trước mặt nói lên hai câu, vậy mình sẽ phải bị lao tội đi.
Khu khu, nguyên lai chư vị cùng vị đại nhân kia có như thế quan hệ, vừa rồi bần đạo quả nhiên là thất lễ.
Thái Bạch Kim Tinh nở nụ cười, hướng về Long Đại bọn chúng mấy cái thật sâu cúi đầu. Đại lễ như vậy, tại Cửu Thiên Tiên Đỉnh đều không có mấy người có thể nhận được lên. Nhưng giờ phút này Thái Bạch Kim Tinh lại cảm thấy không có cái gì không thích hợp. Muốn đổi làm là vị đại nhân kia đứng ở chỗ này, hắn lao bạch quỳ xuống hành lễ cũng không kịp. Nếu chư vị có tầng quan hệ này, cái kia bần đạo đương nhiên sẽ không miễn cưỡng chư vị, đợi bần đạo đi trước hỏi thăm vị đại nhân kia ý kiến, như vị đại nhân kia đồng ý, bần đạo lại đến mang chư vị tiến về tiên đỉnh. Không biết chư vị ý như thế nào?
Thái Bạch Kim Tinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Long Đại nhẹ gật đầu.
Có thể.
Thái Bạch Kim Tinh lại lần nữa chắp tay. Cái kia bần đạo trước hết đi một bước, chư vị chờ một lát mấy ngày.
Ngay sau đó,
Thái Bạch Kim Tinh liền trực tiếp rời đi.
Long Đại, chúng ta thật không đi tiên đỉnh sao?
Một bên Bá Thiên Hổ lại tựa hồ như có hơi thất vọng, nó thật đúng là muốn đi Cửu Thiên Tiên Đỉnh đi dạo.
Nên đi thời điểm, tự nhiên sẽ đi.
Long Đại hời hợt nói một câu.
Nghe được nó nói như vậy, mặt khác mấy cái thánh thú cũng đều không có nhiều lời.
Mà Dương Đính Thiên cũng từ trong nước biển lại lần nữa toát ra.
Lão giả, bản đại gia hôm nay nhất định phải đem ngươi trên đầu lông toàn bộ lột sạch.
Nó ngao ngao kêu, còn muốn cùng Thái Bạch Kim Tinh đọ sức một phen. Có thể lên đến đằng sau, lại bốn chỗ không thấy Thái Bạch Kim Tinh thân ảnh.
Người đâu?
Lão giả kia người đâu?
Long Đại bọn chúng đều chẳng muốn phản ứng Dương Đính Thiên.
Tức giận đến Dương Đính Thiên vung ra móng, tại trấn Ma đảo thượng một trận phi nước đại.
Thái Bạch Kim Tinh xuyên thẳng qua tại hư vô trong thông đạo, dự định từ Đại Hoang Tiên vực đi hướng xuống giới. Hắn đã biết Diệp Thanh Vân thân ở bốn bờ giả mạ, nhưng Thái Bạch Kim Tinh cũng không tính tiến về. Đến một lần bốn bờ giả mạ chính là Phật giới chi địa, Cửu Thiên Tiên Đỉnh bên trong tiên nhân là không có khả năng tiến về. Thứ hai, nếu bị đại nhân kia thân ở bốn bờ giả mạ, vậy khẳng định là tại xử lý bây giờ Phật giới chuyện kia. Chuyện này không thể coi thường, chính mình hay là chớ có đi đã quấy rầy vị đại nhân kia, miễn cho vướng chân vướng tay.
Cho nên Thái Bạch Kim Tinh muốn đi hướng xuống giới chi địa, nhìn xem có thể hay không tìm tới hàng gia. Muốn dẫn Long Đại bọn chúng mấy cái đi Cửu Thiên Tiên Đỉnh, hoặc là đạt được Diệp Thanh Vân đồng ý, hoặc là có hàng gia đồng ý so sánh dưới, Thái Bạch Kim Tinh vẫn cảm thấy tới gặp hàng gia tương đối phù hợp.
Tuy nói gặp hàng gia so trực tiếp gặp Diệp Thanh Vân muốn tới đến hơi nhẹ nhõm một chút, nhưng Thái Bạch Kim Tinh trong đầu hay là mười phần rụt rè. Dù sao đã có cực kỳ lâu không có nhìn thấy hàng gia. Lần trước nhìn thấy thời điểm, cái kia Cửu Thiên Tiên Đỉnh tôn chủ trên bảo tọa ngồi chính là hàng gia. Thời điểm đó Thái Bạch Kim Tinh cũng chỉ có thể cùng các lộ thần tiên cùng một chỗ, vì gối phía dưới triều bái, không dám tùy tiện ngẩng đầu. Liền ngay cả hôm nay Cửu Thiên Tiên Tôn, năm đó cũng muốn như cái tiểu lão đệ mở dạng, cung kính đứng tại bên cạnh, đối với hàng gia túi đầu không lưng. Bây giờ đi qua nhiều năm như vậy, hồi tưởng lại lúc đó trông thấy hàng gia lúc tình hình, Thái Bạch Kim Tinh vẫn như cũng là cảm thấy rõ mồn một trước mắt. Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh chính là đi ra hư vô chi lộ, thân hình lóe lên ở giữa, đã là đi tới hạ giới. Mới vừa đến hạ giới, thiên địa ý chí bỗng nhiên giáng lâm. Dù cho là thân là Đại La Kim Tiên Thái Bạch Kim Tinh, cũng là chịu không được cỗ này thiên địa ý chí. Trong nháy mắt bị áp chế đến chỉ có địa tiên tu vi. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt kinh biến. Hắn còn là lần đầu tiên đi vào hạ giới, lại không nghĩ rằng hạ giới này chi địa thiên địa ý chí mạnh như thế. Mà khác mấy chỗ tiên vực thiên địa ý chí, căn bản là không cách nào cùng hạ giới thiên địa ý chí so sánh. Á Thái Bạch Kim Tinh thậm chí hoài nghi, Cửu Thiên Tiên Tôn đến nơi này có phải hay không cũng sẽ bị thiên địa ý chí ảnh hưởng. Chương 2219 Thượng Thiên làm lớn tiên chương 2219 Thượng Thiên làm lớn tiên quái thai Thái Bạch Kim Tinh khẽ bước phát trần, ngẩng đầu nhìn bắt phương thương cùng, cảm thụ được tứ phía mà đến miểu miểu áp lực, trong lòng càng phát ra kinh ngạc. Thân là Đại La Kim Tiên, Thái Bạch Kim Tinh đối với thiên địa ý chí cảm ứng tự nhiên càng nhạy cảm. Cho dù hắn cái gì cũng không làm, vẹn vẹn chỉ là đứng tại trên đại địa, cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được thiên địa ý chí tồn tại. Mà xem như Cửu Thiên Tiên Đỉnh thường xuyên ra bên ngoài chạy nghiệp vụ kim bài nghiệp vụ biên, Thái Bạch Kim Tinh đi qua rất nhiều nơi, nhưng duy chỉ có chưa có tới hạ giới. Mặc dù sớm đã nghe nói hạ giới mặc dù thực lực yếu đuối, ngay cả tiên nhân đều cực ít sinh ra, nhưng cả phiến thiên địa nhưng lại phi thường đặc biệt. Chăm nghe không bằng một thấy. Dưới mắt thân ở nơi đây, Thái Bạch Kim Tinh mới cuối cùng minh bạch tại sao lại có những cái kia liên quan tới hạ giới nghe đồn. Nơi này đúng là quá quái lạ. Thiên địa ý chí mạnh đến mức không còn gì để nói. Đại La Kim Tiên tới cũng muốn nhận áp chế, thậm chí không thể cùng nơi này thiên địa ý chí tiến hành đối kháng. Nếu là muốn bằng vào tu vi, cưỡng ép thi triển ra siêu việt địa tiên lực lượng, cỗ này thiên địa ý chí sẽ lập tức khai thác hành động, đưa ngươi trục xuất ra ngoài. Các phương tiên vực thiên địa ý chí cũng không bằng hạ giới này. Nhưng vì sao cái này yếu đối hạ giới chi địa sẽ có mạnh như vậy áp chế? Là vì hạn chế một ít tồn tại tiến vào nơi đây, hay là tại đề phòng hoặc là bảo hộ lấy cái gì? Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày, trong lòng đã đang suy tư những chuyện này. Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh liền tập trung ý chí. Hắn không phải đến truy đến cùng vùng thiên địa này bí ẩn, cũng không cần thiết đi tự tìm phiền phức. Có lẽ hạ giới này thiên địa bất phàm, cũng là vị đại nhân kia một tay tạo nên. Nếu như là vị đại nhân kia thủ bút, vậy trong này hết thảy khẳng định tất có thâm ý, hay là sớm đi bái kiến vị kia đi. Thái Bạch Kim Tinh tay bấm tiên quyết, muốn thôi diễn một chút hàng ra giờ phút này người ở chỗ nào. Nhưng tiên quyết vừa mới bóp, Thái Bạch Kim Tinh biến sắc, mau đem để tay xuống, thu hồi thôi diễn suy nghĩ. Nguy hiểm thật, chính mình thế mà như thế không biết tự lượng sức mình, vậy mà muốn thôi diễn vị kia hàng ra tiền bối phương vị, đơn giản tìm đường chết ta. Vị kia hàng ra tiền bối đồng dạng là ghê gớm tồn tại, Cửu Thiên Thập Địa bên trong nhân quả căn bản rơi không đến trên người của nó. Nếu là mình cưỡng ép thôi diễn, chẳng những không hề kết quả, ngược lại sẽ bị cái kia hàng gia tiền bối tự thân chi lực chỗ phản vệ. Ta đã tới này, lấy hàng gia tiền bối cảnh giới, nên biết được. Thái Bạch Kim Tinh lúc này lộ ra vẻ trịnh trọng, hướng lên trời tứ phương không mình hành lễ. Vạn bối Lý Trường Canh, cầu kiến hàng gia tiền bối. Đông Nam mà đi, 14.000 dặm sau nhập Trung Nguyên, liền có thể cảm giác được khí tức của ta. Quả nhiên, hàng gia thanh âm lười biếng lập tức ngay tại Thái Bạch Kim Tinh vang lên bên tai, cho hắn chỉ rõ phương vị. Thái Bạch Kim Tinh lập tức lại hỉ, đa tạ tiền bối. Ngay sau đó không chút do dự, Thái Bạch Kim Tinh lập tức hướng Đông Nam bay đi. Mặc dù bị thiên địa ý chí áp chế cảnh giới, nhưng Thái Bạch Kim Tinh thân hình vẫn như cũ thật nhanh. Một chén trà không đến công phu, cũng đã là đi tới Trung Nguyên chi địa lối vào, cũng chính là đứng sừng sững ở tứ cảnh ở giữa sương mù xám vòng xoáy. A, nhìn qua sương mù xám kia vòng xoáy, Thái Bạch Kim Tinh hơi kinh ngạc. Trận pháp này, ngược lại là có mấy phần tiên gia trận pháp ý tứ. Ngay tại Thái Bạch Kim Tinh muốn bay thẳng đi vào thời điểm, đã thấy một bóng người từ trong sương mù xám đối diện bay ra, vừa lúc cùng Thái Bạch Kim Tinh chạm thẳng vào nhau. Nguyên sơ chi lực, Thái Bạch Kim Tinh lúc này liền là cảm nhận được một cỗ đập vào mặt nguyên sơ khí tức, mà người tới chính là đã nhìn thấy hàng gia, sau đó rời đi Cửu Lê cùng Tề Thiên Yêu Vương. Tề Thiên Yêu Vương có chút không quan tâm, thậm chí cũng không từng chú ý tới trước mắt có cái râu bạc tóc trắng lao giả mặc đạo bào, cứ như vậy trực tiếp bay đi. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh lại là trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn chăm chú lên bay đi Tề Thiên Yêu Vương. Cái này mặt lông lôi công miệng con khỉ, hẳn là chính là hạ giới này chi địa nguyên sơ sinh linh, cực kỳ khí tức kinh người, sợ là toàn bộ hạ giới nguyên sơ chi lực đều chỉ tại nó trên người một người a. Thái Bạch Kim Tinh mặt lộ vẻ giảo hoạt. Tuy nói tiên tôn chỉ dụ phía trên, cũng không đề cập đầu này nguyên sơ sinh linh, nhưng nếu là đem nó mời chào nhập tiên đỉnh, nghĩ đến cũng là một cái công lớn. Dù sao đến đều tới, lại vừa lúc gặp gỡ, không bằng liền để bần đạo đi nói một câu. Nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh lúc này liền là đuổi kịp Tề Thiên Yêu Vương. Tôn gia còn xin dừng bước. Mắt thấy Tề Thiên Yêu Vương cắm đầu bay về phía trước, Thái Bạch Kim Tinh ở phía sau cao giọng la lên đứng lên. Tề Thiên Yêu Vương lúc này mới dừng lại thân hình, hướng phía sau quay đầu xem ra. Ngươi là ai? Nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh dáng vẻ, Tề Thiên Yêu Vương hiếu kỳ trên dưới đánh giá một phen, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Thái Bạch Kim Tinh lúc này chắp tay cúi đầu, mặt lộ hiền lành dáng tươi cười. Vân đạo Lý Trường Canh, từ Cửu Thiên Tiên Đỉnh mà đến. Cửu Thiên Tiên Đỉnh. Tề Thiên Yêu Vương tự nhiên biết Cửu Thiên Tiên Đỉnh, nhưng cũng giới hạn tại biết mà thôi. Trên thực tế cũng không thế nào hiểu rõ. Nó dù sao mới thức tỉnh nguyên sơ chi lực không bao lâu thời gian, lại một mực đợi ở hạ giới, không chút đi qua thiên địa khác, tự nhiên đối với Cửu Thiên Tiên Đỉnh biết rất ít. Nhưng có một chút, Tề Thiên Yêu Vương có thể khẳng định. Trước mắt cái này nhìn rất hiền lành lão đầu, hẳn là một cái đường đường chính chính tiên nhân. Ngươi là Cửu Thiên Tiên Đỉnh tới? Tề Thiên Yêu Vương giọng mang nghi hoặc. Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Tìm ta lại có chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh mặt mỉm cười. Thứ không dám giấu giếm, Vân đạo quan tôn giá tu vi bất phàm, thực lực cao cường, càng thêm có nguyên sơ chi lực, nhìn chung các đại tiên vực cũng đúng là hiếm thấy. Vân đạo đại biểu tiên đình mà đến, ngay tại mời chào cường giả khắp nơi nhập tiên đình, lại không biết tôn giá có hứng thú hay không đi hướng tiên đình. Đứng hàng tiên ban. Thế Thiên Yêu Vương một mặt mở miệng. Đứng hàng tiên ban. Đây là ý gì? Chán, ý tứ nói đúng là tôn giá có thể trở thành cửu thiên tiên đình thần tiên, được hưởng tiên duyên, từ đây thoát ly phàm trần tục thế, càng có thể tiếp xúc đến càng rộng lớn hơn mênh mông thiên địa. Đây chính là vô số người tu tiên đều tha thiết ước mơ sự tình. Bây giờ chỉ cần tôn giá gật đầu, Vân đạo lập tức liền có thể an bài tốt hết thảy. Thậm chí tôn giá nếu có yêu cầu gì, cũng có thể cứ việc nói ra, chỉ cần là tại Vân đạo đủ khả năng bên trong, Vân đạo đều có thể thỏa mãn tôn giá. Không thể không nói, Thái Bạch Kim Tinh đúng là một cái có thể trợ lý người. Những lời này nói chính là thiên hoa loạn truy, đem để Thiên Yêu Vương nói có chút ngũ mê tam đạo. Dù sao cũng là con khỉ, mặc dù cũng là hầu tinh, nhưng so với Thái Bạch Kim Tinh loại kẻ già đời này vẫn là kém xa. Nhưng Tề Thiên Yêu Vương cũng không phải là lăng đầu thành, sẽ không thật sự như thế bị dằm ba câu nói mơ hồ. Vào tiên đỉnh, có phải hay không liền bị người sai xử? Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu liên tục. Làm sao lại? Tiên đỉnh là tự do, các lộ thần tiên chỉ cần mỗi người quản lý chức vụ của mình, không đi làm hư quy củ, cái kia ngày bình thường các ngươi muốn làm cái gì đều vô sự. Đương nhiên, nếu như tiên đỉnh có nguy nan lời nói, tự nhiên cần các lộ thần tiên đi ra lực. Điểm này nghĩ đến tôn giá cũng có thể lý giải đi. Tề Thiên Yêu Vương nghe chút, cái này tựa hồ vẫn rất tốt, không cần bị người gọi đến gọi đi là được. Lao đầu, cái kia ta nếu là đi tiên đỉnh, có thể làm bao lớn thần tiên? Thế Thiên Yêu Vương đã là có chút cảm thấy hứng thú. Bao lớn thần tiên? Thái Bạch Kim Tinh không khỏi sửng sở. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Tề Thiên Yêu Vương sẽ hỏi như thế một vấn đề. Vậy khẳng định là rất lớn thần tiên a. Thái Bạch Kim Tinh phản ứng cực nhanh, há mồm liền ra. Lớn bao nhiêu? Cũng không thể so ngươi lão đầu này tiên vị muốn thấp đi. Không có, tuyệt đối sẽ không. Thái Bạch Kim Tinh liên tục khoát tay. Tôn giá nếu là đi tiên đỉnh, tiên vị tuyệt đối so với bần đạo cao hơn. Đang khi nói chuyện, Thái Bạch Kim Tinh trong tay xuất hiện một bản danh sách. Lại để Bần đạo nhìn xem, gần nhất tiên đỉnh bên trên có thể có chống chỗ đại tiên vị trí. Tề Thiên Yêu Vương cũng tò mò bu lại, chỉ là nhìn không hiểu nhiều trên danh sách này đồ vật. Có. Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tôn gia thật đúng là vận khí tốt, tiên đỉnh gần nhất vừa vặn có một cái đại tiên vị trí chống chỗ ra, thật nhiều tiên nhân đều thấy thèm đâu. Lấy Bần đạo nhìn, Tôn gia mới thích hợp nhất cái này tiên vị. Nhưng chúng ta cũng phải bắt gấp đi tiên đỉnh, đem sự tình trước làm được, nếu là chậm trễ, sợ là cái này đại tiên vị trí liền bị người khác nhanh chân đến trước. Tề Thiên Yêu Vương cũng là hưng phấn lên. Thượng tiên đỉnh thật to tiên, nghe liền có ý tứ, mà lại khẳng định có thể cùng tiên đỉnh các lộ thần tiên luận bàn đánh nhau. Vậy thì càng có ý tứ. Đúng rồi lão đầu, ngươi nói cái này đại tiên vị trí là làm cái gì? Tề Thiên Yêu Vương tình lình hỏi. Thái Bạch Kim Tinh thần sắc hơi có chút xấu hổ, nhưng vẫn như cũng là mặt không biến sắc tim không đập. Này đại tiên vị trí tên là Bật Mã Ôn. Chương 2220 ta không làm, chương 2220 ta không làm Bật Mã Ôn. Không sai, chính là Bật Mã Ôn. Ngươi xác định không có tính sai? Đương nhiên sẽ không tính sai, Bần đạo mặc dù bất tài, nhưng làm việc phương diện này tôn giá có thể yên tâm, đó nhất định là thỏa thỏa. Thái Bạch Kim Tinh một mặt lời thề son sắt biểu lộ, tựa hồ là đang biểu thị ta làm việc, ngươi yên tâm. Đã thấy Tề Thiên Yêu Vương trừng mắt, có chút tức giận một thanh nắm chặt Thái Bạch Kim Tinh. Đem Thái Bạch Kim Tinh làm cho một mặt một bức. Tôn giá làm cái gì vậy? Tề Thiên Yêu Vương trừng mắt Thái Bạch Kim Tinh, trùng điệp hừ một tiếng. Lao đầu, ngươi cho rằng ta không biết sao? Cái gì cầu thí Bật Mã Ôn, rõ ràng chính là cho các ngươi tiên đỉnh trăm ngựa, lớn bằng hạt bừng tiên bị thôi. Còn muốn đến đuổi ta? Nghe nói như thế, Thái Bạch Kim Tinh lập tức liền trợn tròn mắt. Dựa vào, không nghĩ tới con khỉ này thế mà biết Bật Mã Ôn là cái gì tiên vị. Lần này thật đúng là tính sai. Chỉ là Thái Bạch Kim Tinh cũng rất là nghi hoặc. Tiên đỉnh tiên vị rắc rối phức tạp, từng cái chức vị phong phú, liền xem như quanh năm trà trộn tiên đỉnh bên trong tiên nhân, có đôi khi đều không hiểu rõ. Con khỉ này làm sao biết Bật Mã Ôn là thế nào một chuyện? Chẳng lẽ con khỉ này đã sớm đi qua Cửu Thiên Tiên Đỉnh? Cũng không có khả năng nha. Tề Thiên Yêu Vương tự nhiên chưa từng đi qua Cửu Thiên Tiên Đỉnh, đối với Cửu Thiên Tiên Đỉnh bên trong tiên vị cũng không hiểu rõ. Nhưng Tề Thiên Yêu Vương lúc trước đã từng đi qua Phủ Vân Sơn, từ Diệp Thanh Vân nơi đó nghe qua Tây Du cố sự. Cái này Tây Du bên trong, đây chính là đem Tôn Ngộ Không thượng thiên thụ phong sự tình giảng rõ ràng. Tề Thiên Yêu Vương nghe chút cái này Bật Mã Ôn, đã cảm thấy mười phần quen tai, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Vừa chuyển động ý nghĩ, liền nghĩ đến lúc trước nghe qua cố sự, lập tức giận không chỗ phát tiết. Đây là muốn đem chính mình lừa gạt thượng tiên cho bọn hắn trăm ngựa a, cái này còn phải. Ta Tề Thiên Yêu Vương dù sao cũng là năng chinh thiện chiến cường giả, ngạo khí lăng thiên, không cho ta một cái đại tiên vị trí coi như xong, lại còn muốn cho ta đi trăm ngựa. Quả thực là có thể nhẫn mại khỉ không thể nhịn. Lão đầu, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra, có phải hay không muốn để ta đi chăm ngựa? Tề Thiên Yêu Vương níu lấy không thả, nhe răng trợn mắt dáng vẻ, tựa hồ chỉ cần Thái Bạch Kim Tinh trả lời không tốt, hắn liền phải đem Thái Bạch Kim Tinh đánh một trận.
Không không không, hiểu lầm hiểu lầm.
Thái Bạch Kim Tinh liên tục khoát tay, vội vàng giải thích. Cái này nếu là tại bình thường, Thái Bạch Kim Tinh đương nhiên sẽ không như thế bối rối, trực tiếp liền thi triển chính mình Đại La Kim Tiên thần thông, đem Tề Thiên Yêu Vương cho trấn áp. Nhưng bây giờ thân ở hạ giới này chi địa, Thái Bạch Kim Tinh tu vi bị áp chế đến địa tiên cấp độ, hoàn toàn là hữu lực không sử dụng ra được a huống chi. Tề Thiên Yêu Vương lại là hạ giới này chi địa nguyên sơ sinh linh, nó tại cái này vùng thiên địa này có ưu thế tuyệt đối. Không nói đem Thái Bạch Kim Tinh triệt để trấn áp, nhưng đem Thái Bạch Kim Tinh hành hung một trận đó là hoàn toàn không có vấn đề. Vậy ngươi cùng ta nói rõ ràng, cái này Bật Ma Ôn là thế nào một chuyện? Tề Thiên Yêu Vương tức giận nói. Thái Bạch Kim Tinh mặt mũi tràn đầy hãi náy. Là bần đạo vừa rồi mắt mở, hẳn là nhìn lầm nhìn lầm.
Nhìn lầm.
Đúng đúng đúng, Tôn gia tạm thời bất giận, lại để bần đạo nhìn nhìn lại rõ ràng, hẳn không phải là Bật Ma Ôn. Gặp Thái Bạch Kim Tinh nói như vậy, Tề Thiên Yêu Vương mặt có vẻ ngờ vực, nhưng cũng là đem Thái Bạch Kim Tinh buông ra. Thái Bạch Kim Tinh thoáng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lại lấy ra tiên danh sách nhìn lại. Khu khu khu, vừa rồi đích thật là bần đạo nhìn xóa, căn bản không phải Bật Ma Ôn, là mặt khác tiên vị. Thái Bạch Kim Tinh cười khăn nói,
cái gì tiên vị?
Cũng đừng lừa bị ta.
Không có, bần đạo luôn luôn trung hậu trung thực, từ trước tới giờ không sẽ gạt người.
Nếu là Tôn gia không tin, có thể chính mình xem qua. Chỉ gặp Thái Bạch Kim Tinh chỉ vào tiên danh sách, để Tề Thiên Yêu Vương tự mình xem qua. Tề Thiên Yêu Vương nhìn thấy tiên danh sách bên trên chỉ tiên vị,
Thiên Đồng Nguyên Soái.
Không sai, chính là Thiên Đồng Nguyên Soái, đây cũng không phải bình thường tiên vị, tại tiên đỉnh bên trên đó là đỉnh tiêm một nhóm đại tiên.
Liền ngay cả bần đạo ta, cũng so ra kém Thiên Đồng Nguyên Soái a.
Thái Bạch Kim Tinh vừa nói, còn lộ ra một mặt biểu tình hâm mộ.
Lần này hắn ngược lại là không có nói sai.
Thiên Đồng Nguyên Soái vị trí này xác thực rất cao, trưởng quản Cửu Thiên Ngân Hà 100.
Không 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 tiên binh, xem như thực quyền đại lão.
Chỉ bất quá hôm nay Đồng Nguyên Soái vị trí liền phảng phất có độc một dạng, nhưng phàm là ngồi lên vị trí này thần tiên, tựa hồ cũng không có kết cục tốt gì. Nhớ kỹ kỳ trước Thiên Đồng Nguyên Soái, bởi vì tại tiên đỉnh trên đại hội nói năng lỗ mãng, bị Cửu Thiên Tiên Tôn phế bỏ Nguyên Soái vị trí, giáng chức đến trông coi Bắc Thiên môn, kết quả đến bây giờ đều còn tại nhìn cửa lớn. Mà lên một nhiệm kỳ Thiên Đồng Nguyên Soái thì càng quá đáng. Bởi vì uống nhiều quá tiết hữu, nhất thời cao hứng, vậy mà chạy tới Thái Âm Tiên Quân Nguyệt Quế cung đi. Còn mười phần hèn mọn trộm Thái Âm Tiên Quân quần lụa mỏng. Kết quả bị Thái Âm Tiên Quân tại chỗ bắt quả tang lấy, trực tiếp bị giáng chức hạ phàm lịch tiếp, hiện tại cũng không biết chuyển thế đến đâu cái xó xỉnh đi. Mà hai vị này vẫn chỉ là gần đây đảm nhiệm qua Thiên Đồng Nguyên Soái vị trí tiên nhân. Tại hai vị này trước đó, đã có 4-5 cái bị Thiên Đồng Nguyên Soái vị trí hỏa hại tiên nhân rồi. Đến mức hiện tại Cửu Thiên Tiên Đỉnh, hôm nay Đồng Nguyên Soái vị trí đã không công bố thời gian rất lâu, ai cũng không dám đi ngồi vị trí này. Cho dù là Cửu Thiên Tiên Tôn khâm điểm, cũng không có cái nào tiên nhân nguyện ý nói đùa. Ngồi lên vị trí này uy phong là uy phong, có thể hậu quả đều quá thảm rồi. Nhẹ nhất cũng là bị phạt đi xem cửa lớn. Ai dám ngồi? Thái Bạch Kim Tinh nghĩ thầm, con khỉ này không phải ngại Bật Ma Ôn quan nhỏ sao? Vậy cái này Thiên Đồng Nguyên Soái vị trí đủ lớn đi, mà lại dưới tay 100.
Không 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 thiên minh, cũng là đủ uy phong.
Về phần ngươi ngồi lên đằng sau, có thể hay không không may.
Vậy cùng ta Thái Bạch Kim Tinh có quan hệ gì?
Ta chỉ là một cái một lòng chạy nghiệp vụ viên mà thôi, chẳng lẽ còn muốn xen vào ngươi cả một đời sao?
Muốn cái dám ăn?
Thế nào?
Như vậy thiên vị, Tôn giá hẳn là hài lòng đi.
Thái Bạch Kim Tinh đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Tề Thiên Yêu Vương. Đã thấy Tề Thiên Yêu Vương vẫn lắc đầu một cái.
Ta mới không cần.
A.
Thái Bạch Kim Tinh lại trợn tròn mắt.
Cái này thế nào còn không cần đâu?
Nó còn muốn cái gì?
Đem Thất Tháp Thiên Vương vị trí cho ngươi được không?
Vẫn là đem người ta Nhị Lang Thần vị trí cho ngươi.
Vậy người ta vị trí từ khi ngồi lên đằng sau, coi như không còn động đậy, thuộc về là tiên đỉnh thiết trong bát cơm bát sắt.
Ngươi cũng không đủ trình độ a. Tề Thiên Yêu Vương cũng không phải nhìn trời Bồng Nguyên Soái vị trí bất mãn, mà là đơn thuần không thích mà thôi. Tại Diệp Thanh Vân giảng Tây Du trong chuyện xưa, Thiên Đồng Nguyên Soái vị trí này vốn là con heo kia, bởi vậy nó có chút phản cảm.
Lão đầu, ngươi lại cho ta tìm xem, nếu là không có thích hợp tiên vị, cái kia ta đúng vậy đi theo người tiên đỉnh.
Tề Thiên Yêu Vương đã là không có kiên nhẫn.
Tốt tốt tốt, để bần đạo nhìn nhìn lại.
Thái Bạch Kim Tinh dáng tươi cười không giảm, trong lòng lại là âm thầm đoán thầm.
Con khỉ này thật đúng là phiền phức.
Nếu không phải vì vượt mức hoàn thành chỉ tiêu, bần đạo mới sẽ không cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian đâu.
Ai?
Không có cách nào.
Ai bảo ta Thái Bạch Kim Tinh như vậy yêu quý làm việc đâu?
Có.
Thái Bạch Kim Tinh híp mắt lại, tại tiên danh sách bên trên một trận dễ tìm.
Rốt cục lại có phát hiện.
Cái này tiên vị tuyệt đối có thể làm cho Tôn giá hài lòng.
Tề Thiên Yêu Vương hiếu kỳ bu lại.
Đô Thiên bốn môn lớn liên quan.
Chương 2221 hàng gia cảnh cáo. Chương 2221 hàng gia cảnh cáo. Tôn giá chớ có xem thường cái này Đô Thiên bốn môn lớn liên quan, tiên vị này thế nhưng là khá cao.
Thái Bạch Kim Tinh gặp Tề Thiên Yêu Vương mặt lộ vẻ nghi hoặc, lập tức trong lòng vui mừng.
Xem ra con khỉ này cũng không rõ ràng cái này Đô Thiên bốn môn lớn liên quan là cái gì chức vị.
Không biết liền tốt.
Cuối cùng là có lừa dối đường sống.
Tiên đỉnh có tứ đại đông nam tây bắc tứ đại thiên môn, chính là Cửu Thiên Tiên đỉnh khẩn yếu nhất quan hải, trấn thủ nơi đây trừ thiên binh thiên tướng bên ngoài, còn có rất nhiều linh quan. Những này linh quan đều muốn áp đảo bình thường thiên binh thiên tướng, mà đều thiên đại linh quan chính là linh quan bên trong lão đại. Về phần Đô Thiên bốn môn lớn linh quan, chính là đông nam tây bắc bốn môn tất cả linh quan đứng đầu. Tứ đại thiên môn tất cả linh quan, đều thuộc về cái này Đô Thiên bốn môn lớn liên quan đến thống soái. Địa vị độ cao, quyền thế to lớn, không ngày hôm đó đồng nguyên soái phía dưới a. Mà lại tứ đại thiên môn rất nhiều sự tình, đều là tại Đô Thiên bốn môn lớn liên quan quản hạt phía dưới. Tôn Giá nếu là làm tới cái này Đô Thiên bốn môn lớn liên quan, như vậy tứ đại thiên môn chính là Tôn Giá ngươi nói tính. Cái này có thể quá uy phong. Bần đạo về sau gặp Tôn Giá, đều muốn hành đại lễ đâu. Thái Bạch Kim Tinh nói tinh thần phấn chấn thiên hoa loạn truy, mà Tề Thiên Yêu Vương cũng rốt cục tâm động. Trưởng quản bốn môn, thống ngự lớn nhỏ liên quan, tiên đỉnh bốn môn hết thảy công việc định đoạt. Nghe thật đúng là đủ uy phong bá đạo. Tề Thiên Yêu Vương muốn chính là loại cảm giác này, muốn chính là loại này khí phái. Lao đầu, ngươi nhưng không có gạt ta. Cái này cái gì Đô Thiên bốn môn lớn liên quan coi là thật như vậy? Bần đạo thề với trời, tuyệt không dám lừa gạt Tôn Giá. Thái Bạch Kim Tinh lúc này chỉ thiên lập thệ. Huống hồ tới tiên đỉnh, tiên vị này là tình huống gì, Tôn Giá chẳng phải nhất thanh nhị sở. Bần đạo cần gì phải lừa gạt Tôn Giá đâu? Tề Thiên Yêu Vương nhẹ gật đầu. Chuyện tốt đúng là như thế một cái đạo lý. Vậy được, ta liền cùng ngươi thượng tiên đỉnh, làm cái này Đô Thiên bốn môn lớn liên quan. Tề Thiên Yêu Vương rốt cục đáp ứng xuống. Chứ nghĩ tới thoáng qua một cái làm thần tiên nghiện bên ngoài, Tề Thiên Yêu Vương còn muốn đi cùng tiên đỉnh bên trong những cái kia lợi hại thần tiên so chiêu một chút. Không phải vậy mỗi ngày đợi ở hạ giới này chi địa, cũng không tìm tới cái gì đối thủ thích hợp. Thật sự là có chút nhàm chán. Tốt, khối này tiên lệnh còn xin Tôn Giá cất kỹ. Thái Bạch Kim Tinh lấy ra một khối lệnh bài màu vàng, giao cho Tề Thiên Yêu Vương. Bần đạo còn có một ít chuyện muốn làm, các loại sự tình làm thỏa đáng đằng sau, liền tới cùng Tôn Giá tụ hợp, cùng nhau đi hướng tiên đỉnh. Đi, vậy ngươi mau mau đến, đừng để ta chờ lâu. Tôn Giá yên tâm, bần đạo chân rất nhanh, tuyệt sẽ không để Tôn Giá đợi lâu. Giao phó xong sự tình, Thái Bạch Kim Tinh lúc này cáo biệt Tề Thiên Yêu Vương, tiếp tục hướng Trung Nguyên mà đi. Đến Trung Nguyên, Thái Bạch Kim Tinh hơi dừng lại, quả thật là cảm nhận được hàng gia cái kia cố cực kỳ đặc biệt khí tức. Dựa theo Diệp Thanh Vân lời nói tới nói, đó chính là một cỗ mùi chó mà. Đương nhiên, muốn tại hàng gia trên thân vậy thì không phải là mùi chó mà, đó chính là thuần túy mà đặc biệt đại đạo khí tức. Thái Bạch Kim Tinh tâm hoài kính sợ, vội vàng thuận cỗ này mùi chó mà đi. Một đường tìm được Cửu Lê Cung. Khi Thái Bạch Kim Tinh đứng tại Cửu Lê Cung cấm địa bên ngoài lúc, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng dị thường, phảng phất là gặp được cái gì mười phần nghiêm trọng sự tình. Hạ giới chi địa, thế mà ẩn giấu đi dạng này một nơi. Thái Bạch Kim Tinh mắt lộ ra chấn kinh. Hắn dù sao cũng là chân chính thần tiên, kiến thức rộng rãi, khi nhìn đến cái này Cửu Lê Cung lần đầu tiên, hắn cũng đã nghĩ đến một chút sự tình. Còn có mặt khác chín đạo giống nhau khí tức, hết thảy có 10 nơi chỗ như vậy xem ra đúng như bần đạo suy nghĩ như thế. Hạ giới này chi địa, ẩn giấu đi một bí mật lớn nha. Thái Bạch Kim Tinh tự lẩm bẩm, sắc mặt càng ngưng trọng lên. Vết mực cái gì đâu? Ngay tại Thái Bạch Kim Tinh đứng tại Cửu Lê Cung nơi này ngừng chân không tiến thời khắc, hàng gia không nhịn được thanh âm từ đằng xa bay tới, đem đang trầm tư Thái Bạch Kim Tinh dọa đến một cái giật mình. Bần đạo cái này đến. Thái Bạch Kim Tinh tranh thủ thời gian bay vào Cửu Lê Cung. Trước đó Tề Thiên Yêu Vương tới đây, là một đường đánh bại rất nhiều kỳ dị sinh linh, mới xông qua chỗ sâu nhất gặp được hàng gia. Mà Thái Bạch Kim Tinh đến đây, lại là cũng không có gặp được bất kỳ trở ngại. Dễ như trở bàn tay liền trực tiếp đứng ở cung điện tàn phá trước đó. Chỉ là bốn phía này không ngừng tràn ngập mà đến cổ lão mà thô kệch khí tức, để Thái Bạch Kim Tinh toàn thân đều căng thẳng. Thành lập nơi đây người, quả nhiên là không tầm thường, sợ là tiên đỉnh bên trong, đều cực ít có người có thể cùng so sánh. Thái Bạch Kim Tinh âm thầm sợ hai thán phục thời khắc, đồng thời cũng đã bước vào tàn phá trong đại điện. Chỉ một chút, Thái Bạch Kim Tinh đã nhìn thấy nằm nhòi bạch cốt trên vương tọa hàng gia. Phù phù, cơ hồ là không có chút do dự nào, cách khoảng cách thật xa Thái Bạch Kim Tinh liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Văn bối Lý Trường Canh, bái kiến tiền bối. Thái Bạch Kim Tinh thần tình kích động, âm thanh run rẩy. Cho dù là tại Cửu Thiên Tiên Tôn trước mặt, hắn đều không có như vậy qua. Đây cũng không phải là Thái Bạch Kim Tinh cố ý giả ra kinh sợ dáng vẻ, mà là phát ra từ nội tâm kích động. Đối với toàn bộ Cửu Thiên Tiên Đình mà nói, hàng gia tồn tại chính là một cái truyền thuyết, là rất nhiều đại tiên đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Bất luận một vị nào thần tiên, đều lấy có thể nhìn thấy hàng gia làm linh. Chớ nói chi là đơn độc bài kiến, đây quả thực là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Chờ mình trở lại tiên đình bên trong, nói ra đều sẽ dẫn tới các lộ thần tiên hâm mộ, vô cùng có mặt mũi. Hàng gia vẫn ý bộ dạng cũ, giống đầu chó lười một dạng nằm nhòi bạch cốt trên vương tọa, còn buồn ngủ, thỉnh thoảng há một ngáp. Nó nhìn quỳ gối phía dưới Thái Bạch Kim Tinh, cái đuôi từ bên trái lay động đến bên phải. Người tới gặp ta, đơn giản là cái kia vài đầu thánh thú sự tình đúng không? Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy run lên. Vị đại nhân này quả nhiên vẫn là như thế không gì không biết. Cho dù là mặt khác tiên bực sự tình, chỉ cần vị đại nhân này muốn biết, vậy liền nhất định có thể biết. Tiền bối liệu sự như thần, văn bối đúng là cái kia vài đầu thánh thú mà đến, lại không biết Thái Bạch Kim Tinh lời còn chưa nói hết, liền bị hàng gia cắt đứt. Ngươi cũng đừng quản chúng nó nói cái gì, dẫn chúng nó đi tiên đỉnh là được. Đa tạ đại nhân. Sau một khắc, hàng gia trên cái đuôi một cây lông chó liền bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống Thái Bạch Kim Tinh trước mặt. Thái Bạch Kim Tinh không dám thất lễ, vội vàng duỗi ra hai tay cùng kính tiếp nhận lông chó. Mang lên lông chó, bọn chúng liền sẽ tin tưởng ngươi. Hàng gia tiếp tục nói, bất quá ngươi dẫn chúng nó đi đến tiên đình đằng sau, chớ có cho chúng nó chỗ tốt gì, đưa chúng nó riêng phần mình ném đến riêng phần mình thánh thú tộc đàn bên trong ma luyện liền có thể. Văn bối minh bạch. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, xem ra vị đại nhân này là muốn cho tiên đình bên trong thánh thú tộc đàn đến ma luyện cái kia vài đầu thánh thú. Đây là đối với cái kia vài đầu thánh thú cho kỳ vọng cao á. Còn có một chuyện, hàng gia đột nhiên từ bạch cốt trên vương tọa đứng lên. ánh mắt nhìn thẳng Thái Bạch Kim Tinh. Ngươi ở hạ giới tất cả những gì chứng kiến, đều không thể tiết lộ cho tiên đình bất luận cái gì thần tiên. Coi như cửu tiên tiên tôn hỏi, ngươi cũng đừng nhiều lời. Chán, cái này Thái Bạch Kim Tinh có chút ngạc nhiên. Hàng ra lại là trừng mắt. Uy áp đống hiện. Thái Bạch Kim Tinh lập tức chính là bị ép tới nằm trên đất, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ngươi thật sự cho rằng, cửu thiên tiên tôn tiểu tử kia có thể đem nhà đại tiên đình nắm giữ toàn bộ sao? Có chút thần tiên tâm tư, cũng sớm đã cùng các ngươi không phải một đường. Chương 2222 cùng lên tiên đỉnh, chương 2222 cùng lên tiên đỉnh. Thái Bạch Kim Tinh ngơ ngơ ngác ngác đi ra Cựu Lệ Cung. Cả người hắn đều làm ngộng. Mặc dù cùng Đại Mao nói chỉ là ngắn ngủi hai câu nói, lại làm cho Thái Bạch Kim Tinh tâm thần nhận lấy cường đại trùng kích. Nhất là Đại Mao cuối cùng lời nói, càng là cơ hồ ngay thẳng nói cho Thái Bạch Kim Tinh một kiện chuyện rất đáng sợ. Cựu Thiên Tiên Đỉnh nội bộ quả nhiên xảy ra vấn đề. Mặc dù trước đó Cựu Thiên Tiên Tôn thôi diễn tương lai lúc đã có chỗ phát giác, nhưng loại này mịt mờ mênh mông sự tình, cho dù là Cựu Thiên Tiên Tôn cũng không nhất định có thể nói tới chuẩn. Nhưng là hiện tại, ngay cả Đại Mao đều nói như vậy. Vậy đã nói rõ tiên đình nội bộ khẳng định là xảy ra vấn đề, mà lại vấn đề tuyệt đối không nhỏ. Bằng không mà nói, Đại Mao tiền bối sẽ không chủ động nâng lên chuyện này. Đây cũng là Thái Bạch Kim Tinh tâm thần đại loạn nguyên nhân. Hắn nguyên bản cũng còn không có làm sao lo lắng, nhưng bây giờ bị Đại Mao kiểu nói này, Thái Bạch Kim Tinh đã quả thực là Cửu Thiên Tiên Đình tương lai lo lắng. Tại Cửu Lê Cung bên ngoài ngây người hồi lâu, Thái Bạch Kim Tinh lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn quay người nhìn Cửu Lê Cung một chút, mặt lộ vẻ trịnh trọng cung kính cúi đầu, lập tức quay người rời đi. Rời đi Trung Nguyên, Thái Bạch Kim Tinh nương tựa theo trước đó giao cho Tề Thiên Yêu Vương tiên lệnh, rất nhanh liền tìm được Tề Thiên Yêu Vương. Mà lúc này Tề Thiên Yêu Vương ngay tại trên một chỗ đỉnh núi chờ lấy Thái Bạch Kim Tinh. Người lao đầu này, làm sao chậm như vậy a? Tề Thiên Yêu Vương bất mãn hết sức. Để tôn giá cửu đợi, chúng ta cái này xuất phát đi tiên đỉnh đi. Đi. Không có tiếp tục ở hạ giới trì hoãn, Thái Bạch Kim Tinh huy động phất trần, một đoàn bạch quang đem mình cùng Tề Thiên Yêu Vương cùng nhau bao vây lại. Sau một khắc, bạch quang hóa thành một đạo cột sáng, chỉ một thoáng phóng lên tận trời. Phản phất đem toàn bộ tiên địa đều xuyên suốt. Thái Bạch Kim Tinh tay kết pháp quyết, mang theo Tề Thiên Yêu Vương lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Đạo này trùng thiên bạch quang cũng theo đó tiêu tán, chỉ để lại từng luồng bất phàm tiên vận. Mà tại Tề Thiên Yêu Vương đi theo Thái Bạch Kim Tinh rời đi đồng thời, Đại Mao cũng hoảng hoảng ung dung về tới Phù Vân Sơn. Vương ông, một mực canh giữ ở Phù Vân Sơn đại hắc nhìn thấy Đại Mao, có thể nói là mười phần vui vẻ. Vương ông kêu liền nhào về phía Đại Mao. Kết quả ngay cả Đại Mao một cọng lông đều không có đụng, liền người ngửa chó lật ngã cái ngã nhào. Đại hắc ô ô ô kêu, tựa hồ lộ ra có chút ủy khuất. Đại Mao tiền bối. Phù Vân Sơn đám người bên trên nhìn thấy Đại Mao trở về, đều là lộ ra cung kính vẻ vui mừng. Đều nhao nhao hướng về Đại Mao không mình hành lễ. Chỉ có Nguyệt Đề Hà có thể ngồi xổm xuống nhẹ nhàng kiểm tra Đại Mao đầu. Đây cũng là Nguyệt Đề Hà đặc lưu đãi ngộ. Đương nhiên, cũng giới hạn tại sờ sờ cầu đầu mà thôi. Nếu là trộm chó bụng, cầu thí cái rắm cái gì, vậy coi như không được. Đó là mặt khác giá tiền. Tuy nói công tử chưa có trở về, nhưng có Đại Mao tiền bối ngươi ở chỗ này, chúng ta đám người cũng có thể triệt để an tâm. Nguyệt Đề Hà khẽ vuốt Đại Mao cầu đầu, ý cười đầy mặt nói. Đại Mao lung lay cái đuôi, sau đó liền tự mình đi tới nó ổ chó nơi đó. Nhìn thấy ổ chó sạch sẽ gọn gàng, Đại Mao hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó liền trực tiếp nằm nhồi bên trong, một mặt dễ chịu hài lòng dáng vẻ. Mắt thấy Đại Mao nằm nhồi ổ chó, trong lòng mọi người đầu càng thêm an tâm. Đại Mao nếu là không suốt ngày nằm sấp trong ổ chó ngủ gật, trong lòng bọn họ ngược lại là cảm thấy vắng vẻ. Nếu là công tử trở về, cái này Phù Vân Sơn liền thật cùng lúc trước không có khác gì. Nguyệt Đề Hà nhìn qua ngủ gật Đại Mao, trong lòng yên lặng nói ra. Đại Hoang Tiên Vực, Trấn Ma Đảo. Nương theo lấy một trận bạch quang lấp lóe, Thái Bạch Kim Tinh cùng Tề Thiên Yêu Vương thân hình liền cùng lúc xuất hiện tại ở trên đảo. Ngay tại trên bờ cát tắm rửa ánh nắng Bát Kỳ Tà Tôn dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức liền đi tới Thái Bạch Kim Tinh cùng Tề Thiên Yêu Vương phụ cận. Bát Kỳ Tà Tôn ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm Tề Thiên Yêu Vương, mà Tề Thiên Yêu Vương cũng là đối với Bát Kỳ Tà Tôn ném ánh mắt tò mò. Hai bọn nó đều là nguyên sơ sinh linh, bất quá một cái là hạ giới nguyên sơ sinh linh, một cái là Đại Hoang Tiên Vực nguyên sơ sinh linh. Trước đó cũng không chạm mặt qua, giờ phút này mới xem như lần thứ nhất gặp mặt. Thân là khác biệt thiên địa nguyên sơ sinh linh, giờ phút này gặp mặt tự nhiên sẽ có một ít cảm giác kỳ dị. Cả hai thể nội nguyên sơ chi lực đều ẩn ẩn có chút bài xích lẫn nhau. Cùng lúc đó, Long Đại, Bá Thiên Hổ, Gà Trống Lớn, Rùa Biển Tiên Nhân cùng Dương Đính Tiên đều hiện thân. Lão giả, Dương Đính Tiên nhất trông thấy Thái Bạch Kim Tinh, lại có chút rụt dịch. Là các ngươi? Tề Thiên Yêu Vương trông thấy Long Đại bọn chúng mấy cái, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Con khỉ, Bá Thiên Hổ bọn chúng mấy cái cũng đều rất là kinh hỉ. Tất cả mọi người xem như người quen cũ. Trước đó bởi vì đại chiến tham gia thụ lão tổ, Tề Thiên Yêu Vương về tới hạ giới, mà Long Đại bọn chúng lưu tại Đại Hoang Tiên Vực. Tuy nói Đại Hoang Tiên Vực mới đi qua gần một năm công phu, nhưng hạ giới không sai biệt lắm là 4 năm công phu. Người đột phá. Long Đại liếc mắt liền nhìn ra, Tề Thiên Yêu Vương thực lực so với lúc trước cùng tham gia thụ lao tổ đại chiến lúc còn cường hãn hơn. Không phải nguyên sơ chi lực nguyên nhân, mà là Tề Thiên Yêu Vương tự thân lực lượng đạt được đột phá. Không sai, muốn hay không cùng ta một trận chiến. Tề Thiên Yêu Vương chủ động hướng Long Đại phát ra khiêu chiến. Long Đại đạm đạm cười một tiếng. Tốt. Hắn cũng không cự tuyệt. Lập tức một rồng một khỉ trực tiếp xông lên tiên cung, riêng phần mình thi triển bản lĩnh giao chiến đứng lên. Thái Bạch Kim Tinh một mặt mở mịt. Nguyên lai bọn chúng mấy cái nhận biết nha. Bất quá người quen này phương thức chào hỏi thật đúng là đặc biệt, nói không có hai câu nói liền đánh nhau. cũng may xem ra hẳn là chỉ là luận bàn, cũng không phải là sinh tử đánh nhau. Thái Bạch Kim Tinh cũng không có ngăn cản. Trận đại chiến này có thể nói là tương đối kịch liệt. Tề Thiên Yêu Vương cùng Long Đại đều là lấy ra riêng phần mình chân chính năng lực, dốc sức một trận chiến, cơ hồ không hề bảo lưu gì, dẫn tới Bá Thiên Hổ bọn chúng mấy cái dị sắc liên tục. Nhất là Dương Đính Thiên, càng là hưng phấn không thôi, Ma Quyền Sát Trưởng cũng nghĩ xông đi lên so chiều một chút. Long Đại thực lực, sắc thực so chúng ta đều lợi hại một chút nha. Không sai, ngược lại là con khỉ thực lực, không nghĩ tới vậy mà không kém gì Long Đại đa thiếu. Con khỉ dù sao cũng là nguyên sơ sinh linh, được trời ưu ái, dưới mắt không có sử dụng nguyên sơ chi lực liền đã có thực lực thế này, nếu là vận dụng nguyên sơ chi lực, chúng ta đều không phải là nó đối thủ. Trận này giao phong cũng không tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền kết thúc. Thắng bại cũng không phân ra, bởi vì Long Đại chưa từng vận dụng chân long bộ tộc thánh tổ chi lực, mà Tề Thiên Yêu Vương cũng còn có nguyên sơ chi lực giữ lại. Dưới loại tình huống này, Long Đại vẫn như cũng là hơn một chút. Đến Thiên Bản Đại Gia, Dương Đính Thiên hưng phấn không thôi xuống tới, muốn cùng Tề Thiên Yêu Vương tiếp lấy đọ sức. Tề Thiên Yêu Vương nhưng không có hứng thú gì cùng Dương Đính Thiên giao chiến. Thứ độ gì? Ngươi xem thường Bản Đại Gia sao? Dương Đính Thiên lập tức liền không vui. Bản Đại Gia mới là mạnh nhất, ta nguyện ý cùng ngươi giao thủ, ngươi con khỉ này hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là. Tề Thiên Yêu Vương quay đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng Thái Bạch Kim Tinh. Tranh thủ thời gian mang ta thượng tiên đỉnh. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng liền lấy ra trước đó đại mao giao cho mình lông chó. Chư vị, đây là đại mao tiền bối tín vật, nó đã đồng ý. Nhìn thấy lông chó, Long Đại mấy cái cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt, chúng ta có thể đi theo người tiên đỉnh. Long Đại lúc này nói ra. Thái Bạch Kim Tinh đại hỉ. Lần này tốt, ta chỉ tiêu không chỉ có hoàn thành, còn vượt mức. Lần này ưu tú thần tiên tiêu binh, lại là ta lão Lý.